Chương 1, thần kỳ máy chơi game, Côn Dương chi chiến chương 1, thần kỳ máy chơi game, Côn Dương chi chiến 2025, Đông, tỉnh Giang Nam, Kim Lăng thị. Thứ 5. Mùa đông Giang Nam chính là thuần túy ma pháp tổn thương. Cố Dịch cả người đều núp ở trong chăn, dựa vào thảm điện cung cấp chút ít ma kháng, cấp tốc vươn tay đem bên gối điện thoại bắt vào ổ chăn. Tốc độ nhanh chóng, có thể xương khái niệm thần. Vừa mới sờ đến điện thoại, liền lập tức vùi đầu vào trong chăn, vội vàng đốt sáng lên màn hình. Kết giao 5 năm dị địa luyến bạn gái vượt qua giới hạn, hiện tại chỉ kém 50 liền có thể mua vé máy bay, V50 tới, ta đọc báo thủ video cho người xem. Một chiêu miểu sát vòng bằng hữu, gửi bản thảo thắng được hảo lễ. Nam nhân bổ khí huyết đến cùng đến cỡ nào đơn giản. Từng cái đảo qua mười mấy đầu ứng dụng bút, xác nhận không có mong đợi tin tức sau, Cố Dịch không khỏi thật sâu thở dài, tìm việc làm thật là khó a. Hắn đã tốt nghiệp gần 3 tháng. Nếu như nói trước khi tốt nghiệp Cố Dịch là mệnh ta do ta không do trời như vậy, hiện tại Cố Dịch cái kia chính là ngươi nói 3000 liền 3000. Thuộc khóa này tốt nghiệp yêu cầu kinh nghiệm làm việc. Cái này có thể là người có thể lời nói ra. Nghĩ đến, Cố Dịch không khỏi khẽ thở dài. Tiện tay đưa điện thoại di động ném vào một bên, cũng mở ra điều hòa không khí, chợt liền ngơ ngác nhìn trần nhà, chỉ cảm thấy tương lai một mảnh mê mang. Cứ như vậy ngây ngốc thật lâu, cho đến điều hòa không khí thổi ra gió mát lấp kín cả phòng, hắn lúc này mới chuẩn bị rời giường. Cố Dịch phụ mẫu đều là giáo dục người làm việc, cặp vợ chồng ngày thường làm việc và nghỉ ngơi mười phần quy luật. Sinh hoạt tại loại này trong gia đình, Cố Dịch tự nhiên mà vậy cũng liền nhận lấy ảnh hưởng, có rất ít ngủ nướng thời điểm. Đi vào phòng khách, so với không gian có hạn phòng ngủ, trong phòng khách thì là muốn càng thêm âm lãnh rất nhiều. Hai người già hiện tại chính là chạy bộ sáng sớm thời gian, cũng không ở nhà. Hiện ở thời đại này chính là như vậy, người già trung niên một cái so một cái thân thể tốt, ngược lại là người trẻ tuổi mỗi cái đều là rong biển, đụng một cái liền nát. Đối với cái này Cố Dịch sớm thành thói quen, hắn một bên đánh lấy lạnh run một bên liền phải đi rửa mặt. Bất quá đúng lúc này, hắn đột nhiên liền chú ý tới phòng khách bàn ăn bên trên vô cùng dễ thấy chuyển phát nhanh ngộ. Ừm. Cố Dịch sửng sốt một chút. Cố ba cố mụ đều là loại kia 10 phần điển hình người làm công tác văn hóa, so với mua online bọn hắn vẫn là càng ưa thích dạo phố. Rất ít tại trên mạng mua đồ. Đây là mua cái gì? Cố Dịch nghi ngờ đi hướng tiến đến, nhìn một chút hộp bên trên biên lai, lại chợt phát hiện cái này đúng là chính mình chuyển phát nhanh. Ừm. Ta gần nhất cũng không mua đồ a, ai gửi tới? Cố Dịch có chút ngộng, cái này chuyển phát nhanh đơn bên trên chỉ viết tên của hắn, cũng không có viết bên trong là cái gì. Hắn cầm lấy chuyển phát nhanh hộp lung lay, lại còn không nhẹ. Mang lòng tràn đầy nghi hoặc, Cố Dịch cũng lười đi tìm giao dọc đấy, trực tiếp trở về phòng cầm chìa khóa liền dọc theo chuyển phát nhanh hộp bên trên trong suốt băng dán mở ra chuyển phát nhanh. Tinh xảo đóng gói bên trong là một cái kỳ quái máy chơi game. Bộ dáng cực kỳ giống Xbox. Chỉ có điều khác biệt chính là, trò chơi này cơ chỉ có một cái nút mở máy, không có cắm khe thẻ, cũng không có cái khác máy chơi game như vậy điều khiển khóa. Mô hình. Cố Dịch nhíu nhíu mày, tham dò tính ấn xuống một cái máy chơi game bên trên mở ra cơ khóa. Đen nhánh màn hình lập tức sáng lên. Một bộ phá lệ hoang vu đối cảnh đồ trong nháy mắt hiện ra, đồng thời phía trên phối lưu hai cái cứng cấp hữu lực chữ lớn. Thế ra tại phía dưới thì là mấy cái tuyển hạng. Bắt đầu trò chơi thành tựu gia tộc tin tức chú ý hạng mục kết thúc trò chơi lại không phải mô hình. Cố Dịch có chút kinh ngạc. Cái này ai tặng nha? Chẳng lẽ lại hai người giả đổi tính, đây là cho mình tặng quà tốt nghiệp. Bất quá như thế nào là máy chơi game a? Dựa theo trên mạng nhân quân thổ hào thiết lập đến không phải là xe sang chìa khóa xe đi. Cố Dịch cũng không có xoắn suýt những này, nhìn màn ảnh hình tượng, hắn hiện tại chân chính hiếu kỳ chính là cái này đến cùng là cái gì trò chơi. Hắn mặc dù chưa từng trầm mê ở trò chơi, nhưng xem như một người trẻ tuổi, sinh hoạt tại loại tin tức này thời đại, gần nhất có hay không rất nổi tiếng đại tắc đem bán hắn vẫn là rõ ràng. Gần nhất cũng chưa nghe nói qua trò chơi này nha. Chẳng lẽ lại là cái nào đó công ty còn chưa tuyên phát tác phẩm? Cố Dịch thăm dò tính điểm một cái trên màn hình bắt đầu trò chơi. Phanh một tiếng vang lên. Kia hoang vu bối cảnh hình tượng trong nháy mắt vỡ vụn, toàn bộ màn hình lần nữa biến thành đen, ngược lại từng đầu nhắc nhở từ đó bật ra. Ngay tại đọc đến người chơi tổ tông tin tức. Người chơi tin tức đọc đến thành công. Thời gian, địa hoàng 4 năm, canh thủy nguyên niên địa điểm, Côn Dương rút ra tổ tông tin tức. Cố Dịch nhiều hứng thú nhìn chằm chằm màn hình, dựa vào cái này nhắc nhở, Cố Dịch cũng đã đại khái đoán được đây là cái gì loại hình trò chơi. Hẳn là cùng nạn đói, quỷ cốc bắt hoang loại kia loại hình mô phỏng trò chơi sinh tồn. Loại trò chơi này mỗi lần bắt đầu tăng thêm thời điểm, đều có loại này cùng loại nhắc nhở. Canh thủy nguyên niên, lại còn là lấy lịch sử cổ đại làm bối cảnh. Đại chế tắc a. Cố Dịch cứ như vậy đợi mấy giây. Quả nhiên, không ra Cố Dịch dữ liệu, nhắc nhở tự động biến mất. Máy chơi game loa bỗng nhiên vang lên. Từng đợt tiếng gió gào thét từ đó truyền ra, âm thanh xa so với trong tưởng tượng thân thiết, liền giống như chân thực đã xảy ra đồng dạng. Mà nương theo lấy trận trận phong thanh, ở giữa màn hình cũng là dần dần xuất hiện hình tượng. Chỉ thấy một cái thân hình thẳng tắp, đôi mi thanh tú mắt sáng hán tử ngay tại chăm chú nhìn chằm chằm chính mình. Mà tại phía sau hắn, là trông không đến cuối đại quân, cùng kia từng mặt theo gió mà động tinh kỳ. Mỗi một mặt bên trên đều viết có khác biệt chữ lớn. Cố Dịch có thể đại khái nhận ra hai cái. Một chữ là Hán, một chữ là Lưu. Hình tượng này cực kỳ chân thực, dù là cách màn hình, Cố Dịch đều cảm nhận được một hồi không hiểu túc sát chi khí. Cái này nhà ai công ty thủ bút? Cố Dịch kinh hãi, mặc dù trò chơi còn chưa có bắt đầu, nhưng bằng vào lấy cái này một cái hình tượng cũng đã nhường Cố Dịch cảm thấy trò chơi này bất phàm. Bất quá trò chơi này làm như thế nào chơi? Cái này trên máy móc liền cái điều khiển ấn phím đều không có a. Cố Dịch vươn tay ở trên màn ảnh điểm một cái, cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Lúc này, trong màn hình hán tử liền trực tiếp nhìn xem hắn mở miệng. chư vị có nguyện ý hay không theo ta Lưu Tú thẳng hướng Côn Dương?
Lưu Tú,
Hán Quang Võ Đế, thẳng hướng Côn Dương, đây là Côn Dương chi chiến trước đó, Lưu Tú điều binh thời điểm. Cố Dịch lịch sử cũng không tệ lắm, ít ra trong sách vở một chút tri thức hắn cũng còn nhớ kỹ, trong đầu lập tức liền đã tuôn ra đối ứng ký ức. Nhưng cũng chính vì vậy, trong lòng của hắn thì là càng thêm chấn kinh. Khá lắm, trò chơi này vừa mới bắt đầu vậy mà liền làm loại này lớn hình tượng. Dựa theo lịch sử ghi chép đến xem, Côn Dương chi chiến, lính mới có ít nhất mấy chục vạn người a, vừa mới bắt đầu liền làm tràng diện lớn như vậy đi. Cố Dịch bỗng nhiên liền đối với cái này có chút chờ mong, yên lặng chờ đợi lên tân thủ giáo trình. Sau một khắc, nhắc nhở lần nữa bắn ra ngoài, kiểm tra tới người chơi là tân thủ, đặc biệt cấp cho tân thủ gói quà. Mở ra tân thủ gói quà thành công, rút thưởng số lần một phải trang lập tức rút thưởng. Rút thưởng. Cố Dịch vạn vạn không ngờ tới liền trò chơi đều còn chưa bắt đầu, cũng đã bắn ra loại này nhắc nhở. Mặc dù bây giờ rút thưởng đã trở thành hàng nội địa trò chơi đặc sắc, nhưng nói chung, không phải đều trước hết để cho người chơi sung sướng tiếp tục bắn ra loại này rút thưởng nhắc nhở đi. Trò chơi này cũng quá không làm người a. Vừa mới sinh ra chờ mong cảm giác trong nháy mắt liền thấp xuống mấy phần, bất quá Cố Dịch nhưng vẫn là điểm hạ lập tức rút thưởng. Dù sao không có người sẽ tự tuyệt mà chơi. Rút thưởng thành công. Thậm chí ngay cả cái rút thưởng ui đều không có hiện ra, nhắc nhở trong nháy mắt bắn ra. Chúc mừng người chơi thu hoạch được thần cấp đạo cụ, thiên tượng thẻ, đã tổn nhập ba lô. Thần, thiên tượng thẻ, sử dụng về sau, nhưng tại không định giờ dẫn phát các loại thiên tượng, mỗi lần chỗ tốn hao thời gian sẽ căn cứ hiệu quả khác biệt mà khác biệt, cụ thể hiệu quả không chừng. Lệ, vẫn thạch thiên hàng, sơn băng địa liệt, nhật thực nguyệt thực trở, mở ra tân thủ gói quà thành công. Lần này dung nhập nhân vật không cần thành tựu điểm, xin hỏi phải trang lập tức dung nhập. Chú, dung nhập nhân vật thì đại biểu trò chơi chính thức bắt đầu, trong lúc đó không cách nào tạm dừng, không cách nào mở lại, cho đến trò chơi thất bại. Không cách nào tạm dừng, không cách nào mở lại, còn mang rút thưởng, thậm chí rút thưởng đều không có uy hoạt hình. Liền tinh khiết là ép buộc người khác kim thôi. Cố Dịch không còn có nửa điểm hảo cảm. Hắn thậm chí đều có thể trực tiếp đoán được tiếp xuống phát triển. Đơn giản chính là phối hợp với cái gọi là cái gì thần cấp đạo cụ, làm ra một đoạn hiệu quả cảm nhân hoạt hình. Sau đó dùng trò chơi không cách nào mở lại tạm dừng cái này cứng rắn hoạch đặc điểm đến vòng tiền, nhờ người chơi khắc kim rút thưởng. Đều là tổng đài cũ đường mà thôi. Cố Dịch đương nhiên sẽ không mắc lửa. Chắc không được không tiến hành đại quy mô tuyên phát, không phải muốn bị mắng chết. Tiện tay điểm cái là, chợt Cố Dịch cũng không đợi hắn hình tượng biến hóa, liền trực tiếp điểm ra trên màn hình ba lô giao diện. Tuyển định trong hành trang duy nhất đạo cụ thẻ. Mày may đều không do dự lựa chọn sử dụng. Loại trò chơi này đã định trước không thích hợp hiện tại liền cái công tác đều không có hắn. Cùng nó không khắc kim đi chủ động đường đại lão ngược, còn không bằng bạch chơi một chút tổng đài. Mặc kệ cái khác, trước sướng rồi lại nói. Lại xem hắn có thể như thế nào giày vò. Sử dụng thành công. Nhắc nhở lần nữa bắn ra, nhưng cũng không có như Cố Dịch suy đoán đồng dạng có cái gì hoạt hình. Tất cả như cũng gió êm sóng lặng. Lúc này, trong hình tượng Lưu Tú tựa hồ là thấy Cố Dịch một mực không có trả lời, trên mặt vẻ lo lắng càng đậm, mở miệng lần nữa, "Chư vị, Vương Mãng vô đạo, xoan quốc hại dân. Bây giờ huynh trưởng ta tiến đánh huyện thành chưa đắc thủ, Côn Dương một khi thất thủ, không ra một ngày, các bộ cũng chắc chắn bị địch tiêu diệt từng bộ phận tiêu diệt. Tha rằng như vậy, sao không phấn chết một trận chiến? Đại trưởng phu lại há có thể tham sống sợ chết?" Cái này Lưu Tú vốn là dáng dấp 10 phần anh tuấn, lại thêm kia một thân chiến giáp, lộ ra người đặc biệt oai hùng bất phàm. Lại mấu chốt nhất là một đoạn này hình tượng hiển nhiên là khai phát đoàn đội nghiên cứu qua. Ngay tại cái này Lưu Tú vừa dứt tiếng trong nháy mắt một sợi dương quang vừa vặn xuyên tấu mây đen thật vừa đúng lúc rơi vào trên người hắn, đem nó chiếu rọi chiếu sáng rạng rỡ, giống như thần linh đồng dạng. Trung quanh từng tiếng nghị luận tại thời khắc này trong nháy mắt vang lên. Tựa hồ là trung quanh các tướng sĩ thảo luận muốn hay không theo Lưu Tú tiến đến. Cố Dịch mặc dù không có trước đó như vậy chờ mong, nhưng vẫn là nghĩ đến chờ đợi lựa chọn đi ra tuyển một tuyển nhìn đến tiếp sau phát triển. Bất quá đúng lúc này, tiếng mở cửa đông nhiên vang lên, ngay sau đó Cố Mẫu hô ăn cơm thanh âm từ ngoài cửa truyền vào. Cố Dịch thấy lại còn không có bắn ra lựa chọn, liền thuận miệng nói câu, "Đi theo ngươi, đi theo ngươi." Lúc này không cùng ngươi Lưu Tú đi cùng ai đi? Dứt lời, hắn liền trực tiếp đem máy chơi game ném vào trên giường, cầm lấy điện thoại liền trực tiếp đi ra ngoài. Bàn ăn bên trên, Cố Dịch một bên uống vào cháo, một bên soát lấy giờ OUIN. "Ngươi nghe nói qua trong truyền thuyết ngàn năm gia tộc sao?" Lúc này, Cố Dịch soát tới một cái công chúng hảo video, trong video giới thiệu chính là một cái gia tộc. Mặc dù Cố Dịch cũng không biết thật giả, nhưng vẫn là nhìn xuống. Đây chính là công chúng hảo mỹ lực, chủ đánh chính là một cái hút con người. Nhưng không ngờ video vừa mới kết thúc, hắn liền nghe được bên cạnh lão Cố thanh âm. Mới mấy trăm năm gia tộc, thế nào thổi lợi hại như vậy? Cố Dịch kinh ngạc nhìn về phía lão Cố, vạn vạn không ngờ tới lão Cố lại còn sẽ đáp loại lời này gốc dạng, mở miệng giải thích, truyền thừa trọn vẹn mấy trăm năm, còn có rõ ràng ghi lại gia tộc đã rất khó gặp. Hắn lời này vốn chính là thuận miệng sổ bậy. Nhưng người nào biết lão Cố vừa nghe thấy lời ấy sau lại càng thêm tích cực, lại hết sức nghiêm túc đem trong tay chén để xuống. Mấy trăm năm liền có thể. Lão Cố một mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Cố Dịch, nhà ta lão tổ tông nhưng mà năm đó đi theo Hán Quang Võ Đế đánh thiên hạ. Ừm. Cố Dịch trong nháy mắt sững sờ. Đi theo Hán Quang Võ Đế đánh thiên hạ? Trước kia thế nào chưa nghe nói qua. Lão Cố tính cách, không nên sẽ cầm chuyện như vậy nói đùa a, nhưng nhà mình lão tổ tông, ta sao không biết? Cố Dịch có chút chấn váng. Lão Cố tựa hồ là nhìn ra Cố Dịch biểu lộ không đúng, mặt lộ vẻ kiêu ngạo tiếp tục nói, nhà ta lão tổ tông vốn là cái giáo úy. Côn Dương chi chiến biết ta. Ngay tại Côn Dương chi chiến trước đó, Hán Quang Võ Đế Lưu Tú bốn phía điều binh, nhà ta lão tổ tông chính là khi đó quyết định giúp Lưu Tú. Lúc ấy quân Hán mới mấy vạn người, mà lính mới chọn vẹn mấy chục vạn, danh xưng trăm vạn chi chúng. Nhà chúng ta lão tổ tông chính là vào lúc đó bắt đầu lập nghiệp. Lão Cố càng nói càng là tự ngạo. Cố Dịch sững sờ nhìn xem hắn, cả người hoàn toàn ngộp. Hắn biết, lấy Lão Cố tính cách, tuyệt đối sẽ không cùng mình cầm loại sự tình này nói đùa. Nhưng nói là hắn không có nói đùa, thế nào chính mình trước kia không có nghe lão Cố nói qua. Đã nhiều năm như vậy, lão Cố không có khả năng cùng mình một mực cất giấu loại sự tình này, a hơn nữa cái này kịch bản thế nào cảm giác có chút quen thuộc. Giáo úy, tại Côn Dương Chi trước khi chiến đấu, Hán Quang Võ Đế điều binh sau quyết định đi theo. Cố Dịch tiên lặng quay đầu nhìn gian phòng của mình một chút, nhịp tim tại thời khắc này không hiểu ra tốc. Cha, nhà ta lão tổ tông nhưng còn có chuyện khác giấu vết đi. Lập nghiệp về sau đâu? Hắn mở miệng lần nữa hỏi. Cách nhiều năm như vậy, rất nhiều chuyện cũng sớm đã thất truyền. Lão Cố khẽ thở dài, biểu lộ có chút buồn vô cớ, có một số việc à, cũng chính là tại chúng ta hậu nhân bên trong có chút nghe đồn. Ngươi biết Hậu Hán thư bên trong liên quan tới Côn Dương chi chiến ghi chép bên trong có nói qua thiên thạch à? Theo gia tộc chúng ta đời đời truyền lại nghe đồn đến xem, trận kia thiên thạch dường như cùng gia tộc chúng ta có chút quan hệ. Nói xong lời cuối cùng lúc, lão Cố cũng là lộ ra một bộ hoài nghi đời người biểu lộ. Dù sao đây chính là khoa học xã hội, mà cái này nghe đồn lại là gia tộc đời đời truyền lại xuống tới, hắn chỉ có thể đem nó xem như là cổ nhân phán đoán. Bất quá lời này tại Cố Dịch nghe lại giống như là lôi minh đồng dạng. Thiên thạch cùng gia tộc chúng ta có quan hệ. Hắn một lần nữa quay đầu nhìn về phía phòng ngủ của mình, nhịp tim càng lúc càng nhanh. Không có nửa điểm do dự, Cố Dịch lúc này buông xuống bắt đua chạy trở về phòng, cầm lấy máy chơi game trực tiếp điểm một cái trên màn hình gia tộc tin tức. Cố thị trước mắt truyền thừa đại số, một trước mắt truyền thừa 5 số, từ người chơi tiến vào trò chơi bắt đầu 05 gia chủ, Cố Khiếu gia tộc nhân viên, 5 người trước mắt đã đạt thành tựu, tạm thời chưa có Cố Khiếu. Xác định danh tự sau, Cố Dịch lần nữa đi vào phòng khách, chăm chú nhìn chằm chằm lão Cố hỏi, "Cha, nhà ta lão tổ tông tính danh ngươi còn nhớ rõ không? Trước kia ta không cùng ngươi đã nói sao?" Lão Cố lập tức nhìn về phía Cố Dịch, nhíu mày, rất là bất mãn, "Tổ tông danh tự quên. Nhớ kỹ, Cố Công Huy Khiếu. Nhà ta lão tổ tông tính danh là Cố Khiếu. Đêm có lưu tinh rơi trong doanh, ban ngày có mây như xấu sơn, ngay doanh mà vẫn, không chấm đất thước mà tán, lại sĩ đều ghét nằm." Hậu Hán thư Quang Võ Đế kỷ chương 2, bất hủ thế gia, đi theo Lưu Tú chương 2, bất hủ thế gia, đi theo Lưu Tú phanh. 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 Lão Cố kia bình tĩnh lời nói liền dường như sấm sét trực tiếp tại Cố Dịch bên tai nổ ra. Trong chốc ngắn này, Cố Dịch thậm chí đều nghe được chính mình kia càng lúc càng nhanh tiếng tim đập. Tất cả vậy mà đều hoàn toàn giống nhau. Ngay tại rút ra tổ tông tin tức, Cố Dịch chợt nhớ tới vừa mới trò chơi trước khi bắt đầu nhắc nhở. Trong lúc nhất thời, hắn không khỏi liền nuốt ngụm nước bọt, liên thủ cũng bắt đầu mơ hồ run rẩy lên. Chẳng lẽ lại, cái trò chơi này có thể ảnh hưởng đến hiện thực? Ngay cả bên trong có thể điều khiển nhân vật, là nhà mình lão tổ tông. Ý nghĩ này đối Cố Dịch thế giới quan đều tạo thành xung kích, nhưng ngay sau đó đây hết thảy lại tại chứng minh điểm này. Hắn nhớ kỹ hết sức rõ ràng, trước đó trong nhà mình có thể xưa này đều không có đề cập qua liên quan tới lão tổ tông sự tình. Lấy lão Cố tính cách, nếu là thật sự có ghi chép, khẳng định không có khả năng nhiều năm như vậy đều không có đề cập qua. Nghĩ được như vậy, Cố Dịch không khỏi liền hít sâu một hơi, vô số ý niệm tại thời khắc này trong nháy mắt tất cả đều dâng lên. Nếu là thật sự như thế, vậy mình chẳng phải là có thể có cơ hội chế tạo ra một cái khoáng thế gia tộc đến. Không nói đến loại kia tích lũy mấy ngàn năm tài phú, chỉ bằng vào lấy gia tộc nội tình, tại trước mắt loại này thời đại, liền là đủ hoàn toàn nằm ngửa. Nghĩ được như vậy, Cố Dịch cũng là lập tức liền kích động. Đứa nhỏ này đây là thế nào? Trước bàn cơm đang uống cháo hai người già cũng là chú ý tới Cố Dịch dị thường, không khỏi mở miệng hỏi. Ta ăn no rồi. Cố Dịch không có bất kỳ cái gì nói nhảm, mảy may đều không do dự liền vọt vào gian phòng của mình, đóng cửa phòng, trực tiếp liền lần nữa cầm lên máy chơi game. Lúc này, tựa hồ là bởi vì thời gian dài không có thao tác quan hệ, máy chơi game màn hình đã tối xuống. Nhưng ngay tại Cố Dịch đụng phải nó nháy mắt, màn hình tựa như cùng có cảm ứng đồng dạng, lần nữa phát sáng lên. Chỉ là cũng không phải là như Cố Dịch trong tưởng tượng trò chơi hình tượng, mà là vừa bắt đầu ban đầu giao diện. Vẫn như cũng là kia thê lương hai cái chữ to cùng các loại tuyển hạng. Khác biệt duy nhất chính là bắt đầu trò chơi biến thành tiếp tục trò chơi. Lần này, Cố Dịch cũng không có nóng lòng tuyển chọn tiếp tục trò chơi, mà là nhìn về phía sau cùng chú ý hạng mục bên trên, trực tiếp điểm đi lên. Nếu là tất cả thật như hắn suy nghĩ đồng dạng, trò chơi này có thể ảnh hưởng hiện thực, hắn trước tiên cần phải cẩn thận tìm hiểu một chút cái trò chơi này. Nhắc nhở trong nháy mắt bắn ra ngoài. Chú ý hạng mục. 1. Người chơi mỗi lần điều khiển dung nhập nhân vật đều cần lượng lớn thành tựu điểm. Chú: Người chơi có thể thông qua gia tộc nhân viên thành tựu thu hoạch được thành tựu điểm, mà người chơi tự mình điều khiển người không cách nào thu hoạch được thành tựu điểm. 2. Bản trò chơi không cách nào tạm dừng, không cách nào lưu trữ, không cách nào thời gian quay lại, người chơi chỉ có một lần cơ hội, trò chơi tiến trình sẽ không ngừng hướng về phía trước. Nếu là gia tộc dòng chính thành viên toàn diện, coi là trò chơi thất bại. Người chơi ở trong game làm hết thể đều sẽ bị xóa đi, lịch sử sẽ hoàn toàn khôi phục. Chú: Trò chơi sẽ tại khoảng cách người chơi chỗ thời gian 300 năm trước là hết hạn, bảo đảm người chơi sẽ không bởi vì lịch sử cải biến mà biến mất. 3. Người chơi gia tộc nếu là đối lịch sử tiến hành cải biến, lịch sử sẽ theo thời gian chạy tới không ngừng tiến hành bản thân sửa đổi. Ví dụ, người chơi tại Đông Hán mới bắt đầu làm ra không giống với nguyên bản lịch sử cải biến, nếu không có đến tiếp sau, tạo thành ảnh hưởng sẽ theo thời gian mà càng ngày càng yếu, cho đến hoàn toàn khôi phục. 4. Người chơi dung nhập điều khiển nhân vật, không cung cấp tại hoàn toàn trưởng khống đối ứng nhân vật. chỉ là sẽ ảnh hưởng tới đối ứng nhân vật chỉnh thể tư tưởng, khiến cho mỗi lần đối mặt các loại lựa chọn lúc lại làm ra phù hợp người chơi nhu cầu lựa chọn. Nam, thành tựu điểm có thể dùng tại đạo cụ rút thưởng, mỗi một vạn điểm thành tựu điểm rút ra một lần, có thể đạt được đẳng cấp khác nhau cường lực đạo cụ. Chú, đạo cụ đẳng cấp chia làm thần, thiên, địa, huyền, phàm, vậy mà thật sự có thể ảnh hưởng lịch sử. Nhìn xem cái này từng đầu nhắc nhở, Cố Dịch trong nháy mắt liền xác định điểm này. Cả người suy nghĩ cũng là không nhịn được lật dâng lên. Vừa mới nghĩ đến tất cả, ở trong nháy mắt này lần nữa dâng lên. Có thể ảnh hưởng đến lịch sử. Đó không phải là đang nói rõ chính mình có cơ hội có thể chế tạo ra một cái vượt qua dòng sông lịch sử gia tộc đi. Hắn hít một hơi thật sâu, bình phục chính mình kia quần quận suy nghĩ, bắt đầu chăm chú phân tích lên cái này từng đầu chú ý hạng mục. Đầu tiên đến xem cái này đầu thứ nhất nhắc nhở. Mặc dù Cố Dịch không thế nào chơi đùa, nhưng cũng may hắn năng lực lĩnh ngộ cũng không yếu. Trong nháy mắt liền minh bạch đầu này nhắc nhở hạch tâm ý nghĩa. Đó chính là hắn không cách nào bảo đảm chính mình có thể một mực điều khiển gia tộc mỗi một thời đại người. Bằng vào lấy điểm này liền đường Cố Dịch trong nháy mắt liền ý thức được ở trong đó độ khó. Trung Hoa trên dưới 5000 năm, trong đó có bao nhiêu cái thanh danh hiển hách gia tộc, cũng bởi vì một thế hệ mà hoàn toàn suy yếu, thậm chí là trực tiếp diệt tộc. Chớ nói chi là trò chơi thời gian vẫn là tại xã hội phong kiến thời kỳ. Phàm là trong gia tộc nếu là ra một cái người tầm thường, sợ không phải liền phải gặp phải trò chơi kết thúc phong hiểm. Mà thứ hai thứ ba điểm thì là miễn trừ rơi mất Cố Dịch lớn nhất lo lắng. Cái kia chính là nếu như gia tộc bị diệt mà trong truyền thừa đoạn, hoặc là làm ra rất lớn cải biến, bọn hắn cái này toàn gia cũng sẽ không biến mất. Nói cách khác, muốn đạt thành ta suy nghĩ cái chủ loại kia hiệu quả, ít nhất phải nhường toàn cả gia tộc tại toàn bộ trong lịch sử không bị diệt, lại tại tới gần cận đại trước đó, muốn để gia tộc từ đầu tới cuối duy trì lấy mạnh sức ảnh hưởng lớn. Chỉ có dạng này khả năng triệt tiêu lịch sử sửa đổi, lưu lại đồ vật. Cố Dịch trong nháy mắt liền nghĩ đến điểm này, biểu lộ cũng là càng thêm nghiêm túc. Độ khó có chút quá lớn. Kỳ thật so với từ đầu đến cuối đều duy trì lực ảnh hưởng tuyệt đối, một mực lưu lại chuyển thừa độ khó kỳ thật muốn đối lập nhỏ một chút. Chỉ cần nhân số đủ nhiều, lại không làm nguy hiểm gì sự tình. Muốn chuyển thừa xuống vẫn là rất đơn giản. Nhưng nếu là muốn thay đổi hiện thực, liền phải từ đầu tới cuối duy trì lấy lực ảnh hưởng tuyệt đối, ở trong đó độ khó coi như thật có chút khó có thể tưởng tượng. Bất quá còn tốt có đạo cụ a. Cố Dịch thật sâu thở ra một hơi, mượn cơ hội đến trấn an chính mình căng cứng cảm xúc. Nhưng ngay sau đó liền chú ý tới tiếp xuống hai cái nhắc nhở, biểu lộ trong nháy mắt chính là cứng đờ. Chờ chút, thần cấp đạo cụ là tốt nhất. Vậy ta vừa mới tiên tượng thẻ. Ngoa tạo. Vừa mới hảo tâm tình trong nháy mắt quét sạch sành sanh. Thua thiệt lớn a. Mặc dù còn không biết cái trò chơi này rút thưởng xác suất vấn đề, nhưng coi như mình xác suất lại thế nào cao cũng là thua lỗ nha. Lưu Tú, ngươi thiếu ta lấy cái gì đến trả? Cố Dịch hận không thể hét lớn một tiếng, chỉ cảm thấy tâm đều đang chảy máu. Thần cấp đạo cụ a. Cố Dịch đều có thể tưởng tượng bằng vào lấy đạo cụ này hiệu quả, lại thêm một chút thao tác lời nói, sẽ để cho toàn cả gia tộc trong lịch sử tạo thành loại điều nào ảnh hưởng. Kết quả, cứ như vậy để cho mình lãng phí hết. Cố Dịch cắn răng, tỉnh táo hơn nửa ngày lúc này mới dần dần hòa hoãn lại. May mà ta vừa mới không có tùy tiện phê bình Lưu Tú a. Cái này nếu là sơ sót một cái, dạng này trực tiếp trò chơi kết thúc, vậy coi như là thật thua thiệt lớn. Cố Dịch chỉ cảm thấy một hồi lòng còn sợ hãi, nhưng thoáng qua tưởng tượng cũng không phải là không thể tiếp nhận. Bây giờ xem ra trải qua vừa mới chính mình trong lúc vô tình một đợt thao tác, chính mình lao tổ bây giờ đã cùng Lưu Tú cùng một tuyến, cũng không tính là không có thu hoạch. Cố Dịch không ngừng an ủi chính mình, chợt trực tiếp tối lui ra khỏi cái này giao diện, điểm một cái trò chơi thành tựu. Trò chơi thành tựu. Tạm thời chưa có đã giải tỏa thành tựu. Chú, đặt thành tựu về sau sẽ tại nơi đây giải tỏa. Người chơi không chỉ có thể căn cứ thành tựu khác biệt thu hoạch được thành tựu điểm, bộ phận hi hữu thành tựu còn bổ sung hiếm thấy hiệu quả. So với trước đó chú ý hạng mục, trò chơi thành tựu cái này giao diện liền đơn giản rất nhiều. Cố Dịch chỉ là đơn giản nhìn thoáng qua sau liền trực tiếp đóng lại giao diện, chợt lúc này mới điểm xuống tiếp tục trò chơi cái nút. Cùng lúc trước tùy ý trạng thái hoàn toàn khác biệt. Lần này, Cố Dịch hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm hình tượng. Nương theo lấy vang một tiếng băng lên. Tia thê lương bối cảnh đồ trong nháy mắt vỡ vụn, tùy theo mà đến một cái hoàn toàn xa lạ hình tượng. Còn chưa chờ Cố Dịch có gì phản ứng, trước mắt hình tượng tại thời khắc này trong nháy mắt biến mơ hồ, kia không tính lớn màn hình tại thời khắc này dần dần biến mất. Toàn bộ trò chơi hình tượng một nháy mắt này hoàn toàn chiếm cứ Cố Dịch toàn bộ tầm mắt. Ánh tà dương đỏ quạt như máu, treo ở chân trời. Kiếm gây tàn kích cắm ở nhuốm máu trong đất bùn. Khói lửa lờ, cháy đen của cây tàn ra bị khét, gây mũi mùi máu tươi tràn ngập không trung, cách đó không xa thậm chí còn có thể nhìn thấy mấy cái thiên thạch đập ra hố to. Hắn giống như bị đưa vào tới một người thị giác bên trong. Tất cả hết thảy đều là như vậy chân thực. Phản phất như là thật như là tiểu thuyết mạng bên trong chỗ miêu tả xuyên qua đồng dạng. Nhưng Cố Dịch lại có thể rất cảm giác được rõ ràng, chính mình vẫn là ở vào tại bên trong phòng của mình. Trước mắt đây hết thảy chỉ là trò chơi. Quả nhiên, sau một khắc, ký ức tuôn ra tiến não hải, liền cùng nhìn một trận phim đồng dạng. Trong một chớp mắt, Cố Dịch liền đã hiểu hiện tại đây hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra. Côn Dương chi chiến, vậy mà đã đánh xong. Nhà mình lao tổ bởi vì câu nói kia của mình lựa chọn đi theo Lưu Tú dốc sức làm, tại Côn Dương chi chiến lập xuống đại công, mà chính mình phát động tiên tượng thẻ cũng đã có tác dụng. Thiên thạch rơi xuống đất, phá hủy trại địch. Trận này đại thắng. Cái này, Cố Dịch nhịp tim càng lúc càng nhanh. Trước mắt cái này tàn khốc mà chân thực cảnh tượng đối với hắn cái này sinh hoạt tại thời đại hòa bình người mà nói, thật sự là quá có lực trùng kích. Cố Dịch cơ hồ là bản năng liền trong đầu nhớ tới kết thúc trò chơi bốn chữ lớn. Nháy mắt sau đó, tầm mắt của hắn liền hoàn toàn khôi phục bình thường, hắn lần nữa về tới gian phòng của mình bên trong, mà vừa mới hình tượng lại xuất hiện tại máy chơi game trên màn hình. Hồ Cố Dịch hít một hơi thật sâu, mong muốn nhanh chóng bình phục một chút tâm tình của mình. Nhưng này cuồng loạn nội tâm làm thế nào đều bình phục không xuống. Không có cách nào. Đây là nhân chi thường tình. Dù là không ngừng tâm lý ám chỉ chính mình cũng căn bản vô dụng, chỉ có thể chậm chậm thích ứng. Cố Dịch làm một chút tâm lý kiến thiết, chợt lúc này mới lần nữa đem ánh mắt đặt ở trên màn hình. Cứ như vậy chăm chú nhìn chằm chằm màn hình mấy giây. Kia quen thuộc một màn lần nữa xảy ra, nguyên bản gian phòng hình tượng dần dần biến mơ hồ, vừa mới hình tượng lần nữa che đắp lên. Cố Minh, không chờ Cố Dịch làm ra cái gì động tác, một đạo quen thuộc giọng nam liền từ Cố Dịch sau lưng chuyển tới, Cố Dịch lập tức liền dự định quay đầu nhìn lại, mà kia thị giác cũng tại thời khắc này trực tiếp đã xảy ra cải biến. Chỉ thấy một thân chiến giáp Lưu Tú lúc này đi ra, một mặt ý cười nhìn xem chính mình nói, Cố Minh tại sao lại ở chỗ này? Lần này đại thắng may mắn mà có Cố Minh trợ giúp à, Cố Minh yên tâm, ta chắc chắn thượng tấu triều đình, lấy rõ Cố Minh chi công. Đối ứng ký ức trong nháy mắt liền dâng lên. Cố Dịch cũng là biết mình vừa mới làm ra lựa chọn về sau tiền căn hậu quả. Nhà mình lao tổ là Định Lăng bộ binh gia quý, bởi vì câu nói kia của mình, làm ra khác biệt lựa chọn, dẫn đầu dưới trướng 700 huynh đệ lựa chọn trợ giúp Lưu Tú. Bởi vì hắn dẫn đầu hành động ảnh hưởng đến thành nội rất nhiều người. Lại trải qua lần này đại chiến, biểu hiện ra bất phàm võ nghệ. Bây giờ đến từ Định Lăng những người kia dần dần lựa chọn lấy nhà mình lao tổ là chủ. Cho nên, Lưu Tú đây là tại lôi kéo chính mình. Nghĩ thông suốt điểm này, Cố Dịch không có nửa điểm do dự, lập tức mở miệng nói ra, "Tướng quân khách khí, trận chiến này toàn do tướng quân chi vì vậy. Nếu không có tướng quân chi dũng, quân ta ha có thể như thế đại thắng." Cố Dịch tự nhiên muốn lựa chọn đi theo Lưu Tú. Nếu chỉ là bình thường trò chơi thì cũng thôi đi, tất nhiên là tự mình đánh thiên hạ. Nhưng là tại bây giờ tình trạng phía dưới, đi theo Lưu Tú mới là lựa chọn tốt nhất. Dù sao dựa theo lịch sử ghi chép đến xem, Lưu Tú sau khi dựng nước đối đãi thủ hạ công thần cũng không có cùng hắn lao tổ tông Lưu Bang như thế. Về phần mình đi đánh thiên hạ, Cố Dịch thì là hoàn toàn từ bỏ cái lựa chọn này. Khỏi phải nói có thể hay không đánh xuống tới, coi như có thể đặt xuống đến lại có thể thế nào. Cố Dịch cần có không chỉ có riêng là gia tộc lực ảnh hưởng, còn có mấu chốt nhất truyền thừa. Từ xưa đến nay nào có trưởng tồn vương triều. Trò chơi yêu cầu thế nhưng là đích hệ tử tôn không thể toàn diện ta nếu là thật sự làm hoàng đế, Cố Dịch có thể xác định, mấy trăm năm thời gian bên trong, gia tộc của mình tất nhiên sẽ toàn diện. Hắn đương nhiên sẽ không đi làm như vậy. Nghe nói như thế, Lưu Tú hiện ra nụ cười trên mặt cũng là càng thêm sán lạn mấy phần, Cố Minh không cần kiêm tốn, mà theo ta vào thành. Lần này tiệc ăn mừng, há có thể thiếu đi Cố Minh. Lưu Tú trực tiếp dùng tay làm dấu mời. Mà trò chơi này bên trong Cố Khiếu cũng đúng như nhắc nhở bên trong nói tới đồng dạng, làm Cố Dịch đã quyết định tốt muốn đi theo Lưu Tú sau, cũng là không có nhiều lời, lập tức liền theo Lưu Tú hướng phía thành nội đi vào. Cố Dịch chăm chú nhìn chằm chằm hết thảy trước mắt hình tượng, suy nghĩ không khỏi cuộn cuộn. Dựa theo lịch sử đến xem, Côn Dương chi chiến kết thúc sau, Lưu Tú liền muốn sắp đối mặt đời người lớn nhất Thu Lũng, cho đến đi Hà Bắc cưới Quách Thánh Thông về sau mới dần dần khởi thế, tiến tới thành lập Đông Hán. Mà toàn bộ Đông Hán thời kỳ là tất cả thế gia dương ấm. Chỉ cần bảo đảm tại Lưu Tú trận doanh địa vị, mặc dù bây giờ toàn cả gia tộc lực ảnh hưởng còn chưa đủ, nhưng chỉ cần Đông Hán thành lập, dựa vào tiếp xuống đối lập ổn định thời gian, hoàn toàn có thể nhường toàn cả gia tộc lớn mạnh. Chỉ cần chú ý cho kỹ phân tất, bảo đảm gia tộc giáo dục sẽ không xuất hiện vấn đề. An ổn vượt qua Đông Hán thời kỳ hẳn là cũng không thành vấn đề. Hiện tại còn không biết dung nhập điều khiển nhân vật rốt cuộc muốn tốn hao nhiều ít thành tựu điểm. Nhưng chỉ cần gia tộc có thể an ổn xuống dưới, tồn cái này nhiều năm thành tựu điểm, tới Tam Quốc loạn thế thời kỳ, có lẽ còn là có thể tồn đủ thành tựu điểm nương tựa theo trong óc đối với lịch sử hiểu rõ, Cố Dịch cấp tốc xác định toàn cả gia tộc tiếp xuống phương hướng phát triển. Mà đúng lúc này, Cố Khiếu cũng đã đi theo Lưu Tú đi vào thành nội Cố Khiếu, chữ Triển Hồng, Thánh Xuyên Định Lăng người vậy. Khiếu thiếu phụ đẳng khí, thể lực tuyệt nhân, tính cơ biện có mưu, thông hiểu binh lược, thương đảng đều kỳ chi. Canh thủy ban đầu, Vương Mãng phái đại tư đồ Vương Tầm, đại tư không Vương ấp đem người trăm vạn vây quân giường, tinh kỷ đồ quân nhu, ngàn giảm công dứt. Lúc Lục Lâm chủ đóng, nhiều ít người không địch lại, trong thành nguy nhỏ, lòng người bàng hoàng. Quan Võ lúc là thiên tướng quân, xúc động muốn phá vây điều binh để giải thành vây, không sai chư tướng băn khoăn chờ ứng. Khiếu độc xem xét Quan Võ thần võ chi tư, thâm kế kỳ lược, chính là sắn tay áo mà lên, xuất bộ khúc trăm người thể sống chết đi theo, là chư quân dẫn đường. Đồ gặp mang quân ngăn chặn, Khiếu hành sóc thúc ngựa, phá vỡ phong sông vào trận địa, đánh đâu thằng đó, cuối cùng trợ Quan Võ chỉ phó điển, Định Lăng, tất phát chư doanh binh. Cùng trở lại Côn Dương, sẽ thiên lôi nước mây, mưa gió hối minh, Quan Võ thừa thế tổng tiến công. Khiếu phục dẫn duệ tốt là đi đầu, đột nhập trận địa địch, chạm tướng kiến cờ, tiếng hô động địa, mang quân đại bại, thây nằm trăm giảm, nước sông vì đó không lưu. Côn Dương đã nhanh, trong nước chấn động, mới mang chi vong liền định. Quan Võ quay lưng với hắn thản nói, Triển Hồng gan cháy mạnh như kim thạch, lâm nạn không để ý, thật chấm chi phiền quái vậy. Côn Dương chi công, khanh là quan thủ. Hầu Hán Thương, Cố Khiếu liệt chuyện chương 3, bắt sống phùng dị, đi xa Hà Bắc chương 3, bắt sống phùng dị, đi xa Hà Bắc không thể không nói. Chú ý hạng mục bên trong nói không sai. Cố Dịch cũng không cần thời khắc thao túng Cố Khiếu, mà là khi hắn làm ra sau khi quyết định, Cố Khiếu liền sẽ dựa theo sự phát triển của hắn lộ tuyến đến tiến hành hành động. Thì như lần này thật diệu, làm Cố Dịch làm ra muốn đi theo Lưu Tú ý nghĩ sau, Cố Khiếu liền sẽ theo Cố Dịch ý nghĩ cùng Lưu Tú càng thêm thân cận. Mà cái này chỗ thần kỳ còn không chỉ là như thế, trò chơi này tốc độ thời gian trôi qua cùng hiện thực thời gian hoàn toàn khác biệt. Toàn bộ trò chơi thời gian lấy một cái 10 phần tốc độ kinh người đang tiến hành lưu chuyển. Nhưng mấu chốt nhất là, Cố Dịch đối với trong trò chơi phát sinh tất cả nhìn hoàn toàn chính xác thực 10 phần rõ ràng, cũng không có bởi vì tốc độ thời gian trôi qua quá nhanh mà tạo thành tin tức chiến lệnh. Hắn liền thật như là một cái thần linh đồng dạng nhìn chăm chú lên tất cả, làm cho cả lo cho gia đình đều dựa theo ý nghĩ của hắn tiến lên. Cố Dịch tin tưởng, đây chính là dung nhập nhân vật mang tới hiệu quả, nếu là không thể dung nhập lời nói, hắn tối đa cũng chỉ là cái của chúng. Bất quá Cố Dịch ngược cũng không có xoắn xuýt. Tại xác định Cố Khiếu thật sẽ đi theo ý nghĩ của mình mà làm ra hành động sau, hắn cũng là bắt đầu nghiên cứu máy chơi game những chức năng khác, cũng chính là gia tộc tin tức. Không thể không nói, tại loại này thời đại, Cố Khiếu loại này bạch thân có thể lên làm bộ binh gia quý, thống binh 700, quả thật là có bản lĩnh. Ít ra tại vũ lực phương diện, Cố Khiếu xác thực coi là cái mãnh nhân. Tính danh, Cố Khiếu quan tước, bộ binh giáo úy nội chính, 31. Ngoại giao, 30. Chính trị, 43. Thống soái, 68. Vũ lực, 82. Trước mắt danh vọng, có chút danh hào, đẳng cấp, không, có chút danh hào, nhất hô bách đứng, thiên hạ đều biết, không có gì ngoài Cố Khiếu bên ngoài. Bây giờ lo cho gia đình còn có 4 người. 3 cái muội muội, 1 cái đệ đệ. Bây giờ liền tại Định Lăng trong thành sinh hoạt, mấy người kia tuổi tác còn nhỏ, tại thuộc tính bên trên cũng không có cái gì bất phàm, thậm chí tại Cố Dịch cảm giác còn có chút thấp. So Cố Khiếu thật sự là kém rất rất nhiều. Đây cũng là thời đại này bất đắc dĩ chỗ. Tại loại này ăn bữa hôm lo bữa mai thời đại, nuôi sống tất cả hài tử nhưng chính là việc khó, chớ nói chi là đem tất cả hài tử đều dưỡng tốt. Nếu không phải Cố Khiếu là cái bộ binh giáo úy, chỉ sợ những này em trai em gái đều không bảo vệ nổi đến. Cố Dịch tinh tế sắp hiện ra bây giờ tất cả gia tộc người thuộc tính đều nhìn một lần, vẫn là quyết định đem bọn hắn lưu tại Định Lăng thành. Đã muốn cho gia tộc làm ra cải biến. Tại trong những ngày kế tiếp, Cố Khiếu là nhất định sẽ bốn phía liều mạng. Đã hệ thống bên trong hiện tại đem những người này cũng đều tính tại dòng chính bên trong, Cố Dịch liền cần đến cam đoan an toàn của bọn hắn. Đi theo Cố Khiếu theo Lưu Tú đi đánh thiên hạ. Cái này quá mạo hiểm. Cố Dịch nhất định phải còn lại đường lui. Luôn có người cảm thấy so sánh cái khác triều đại khai quốc hoàng đế mà nói, Lưu Tú kiến quốc quá trình muốn dễ dàng rất nhiều rất nhiều. Cái gì thiên mệnh chi tử, cái gì đại ma đạo sư. Một hệ liệt dân mạng cho Lưu Tú ma đổi xưng hào nhường không biết bao nhiêu người bỏ qua Lưu Tú kiến quốc gian nan. Nhưng Cố Dịch lại hết sức rõ ràng. Tối thiểu nhất lấy thế cục bây giờ đến xem, Lưu Tú liền cái tranh giành thiên hạ vé vào cửa cũng còn không có đâu. Không, không chỉ là hiện tại. Tại Lưu Tú cầm xuống toàn bộ Hà Bắc trước đó, hắn đều không có cái cửa này phiếu. Cứ như vậy suy tư ở giữa, Cố Dịch lập tức liền làm ra quyết định, chợt lúc này mới đóng lại cái này giao diện, một lần nữa về tới trò chơi bên trong. Triển Hồng, ta ý thừa thắng xông lên, xuất quân tiến công Dĩnh Dương huyện, ngươi ý như thế nào? Cứ như vậy trong chốc lát, trong trò chơi thời gian liền đã qua rất nhiều ngày. Lúc này Cố Khiếu hiển nhiên đã thành công tiến vào Lưu Tú dưới trướng, mà Lưu Tú cũng đang cùng hắn trao đổi lấy tiếp xuống chiến sự. Thông qua lần này Côn Dương chi chiến, hiện tại Lưu Tú hy vọng từ lâu không phải lúc trước có thể so sánh. Mặc dù hắn hiện tại chức quan cũng bèn bèn chỉ là cái quá thường thiên tướng quân, nhưng tất cả mọi người sẽ không lại coi nhẹ ý nghĩ của hắn. Nghe nói như thế, Cố Dịch lập tức liền nhíu nhíu mày. Lưu Diễn bị giết tin tức lại còn không có truyền tới. Dựa theo lịch sử phát triển đến xem, tại Côn Dương chi chiến hậu mấy ngày, Lưu Diễn liền dẹp xong huyện thành đồng thời còn trở thành canh thủy chính quyền tạm thời đô thành. Sau đó chính là canh thủy đế Lưu Huyền cảm thấy Lưu Diễn Lưu Tú huynh đệ hai người uy hiếp quá lớn, tìm tới cơ hội đối Lưu Diễn hạ sát thủ. Dựa theo thời gian đến xem, hẳn là đã động thủ á lại vẫn không có chuyển tới. Cố Dịch cũng không có lộ ra ý nghĩ, Lưu Diễn sự sống chết của người này Cố Dịch cũng không để ý, mà là lập tức nhẹ gật đầu, chắp tay nói rằng, mặt tướng toàn nghe tướng quân chi lệnh. Tốt. Lưu Tú vui mừng quá đỗi, có Triển Hồng chi giúp tại, quân ta chắc chắn phá thành. Đại quân xuất phát. Không thể không nói, Lưu Tú thống binh năng lực xa so với Cố Dịch tưởng tượng còn muốn đáng sợ rất nhiều. Trước kia đối với Đông Hán khai quốc đoạn lịch sử này, Cố Dịch liền cho rằng Lưu Tú mới là đương thời thứ nhất thống soái, bất luận là đối với chiến cơ bả khống cũng tốt hoặc là thống soái tam quân năng lực cũng được, Lưu Tú đều không phải là người bên ngoài có thể so với. Bây giờ xem ra, lời ấy tuyệt đối không giả. Tại Côn Dương chi chiến đại thắng hung danh phía dưới, Lưu Tú đoạn đường này xuôi nam có thể nói là như bẻ cánh khô. Chỉ là Dĩnh Dương huyện căn bản là không có cách ngăn cản. Mà Cố Khiếu cũng là trong đoạn thời gian này nhiều lần kiến công hơn, tại Lưu Tú dưới trướng địa vị càng ngày càng cao. Tại Lưu Tú thống soái phía dưới, quân Hán một đường tiếp tục xuôi nam, thẳng đến Bánh Xuyên, tiến công phụ thành. Không sai lần này, quân Hán rốt cục bị cản lại. Đành phải trú đóng ở khăn xe hương phụ cận. Không hổ là có thể ở sử sách bên trên lưu lại danh tự Vân Đài Nhị Thập Bát Tướng a, phùng dị bản lĩnh này, nếu là cuối cùng không có bị Lưu Tú thu phục, chỉ sợ thật đúng là cái phiền toái không nhỏ. Nghe thám ma đưa về tin tức, Cố Dịch không khỏi ở trong lòng âm thầm cảm thán, đồng thời mở miệng an ủi Lưu Tú nói, tướng quân không cần nóng đội. Chỉ là phụ thành, sớm tối có thể phá. Còn mời tướng quân cho mặt tướng một chút thời gian, mặt tướng chắc chắn có thể làm tướng quân thu phục phụ thành, không phế một binh một tốt. Nghe nói như thế, Lưu Tú lập tức liền lộ ra một bộ vẻ chấn kinh, Triển Hồng chuyện này là thật. Quân lữ bên trong tuyệt đối không thể nói đùa a. Dựa vào những ngày qua biểu hiện, Lưu Tú mặc dù cũng biết Cố Khiếu dũng mãnh, nhưng muốn nói không phế một binh một tốt trực tiếp cầm xuống địch quân thành trì, cái này sao có thể? Tướng quân yên tâm. Cố Dịch mảy may đều không do dự nhẹ gật đầu, ngữ khí 10 phần thản nhiên. Tốt. Lưu Tú vui mừng quá đỗi, trực tiếp đứng lên, đi tới Cố Khiếu trước người, kéo cánh tay của hắn nói, nếu là Triển Hồng thật có thể như thế, trận chiến này ngươi làm cư công đầu. Những ngày tiếp theo, Cố Dịch cũng không có nhàn rỗi. Cơ hồ mỗi ngày đều muốn để Cố Khiếu tự mình xuất quân tại phụ cận dò xét, đồng thời càng đem thủ hạ người tất cả đều phái ra ngoài. Cố Dịch nhớ kỹ rất rõ ràng. Dựa theo lịch sử ghi chép bên trong tình huống đến xem, Phùng Dị gia hỏa này chính là ra ngoài tuần sát thuộc huyện lúc, bị quân Hán bắt được. Cuối cùng Lưu Tú thả hắn. Hắn lúc này mới lựa chọn Yến Thành, cũng đi theo Lưu Tú. Loại này công lao, Cố Dịch làm sao có thể không muốn. Nhưng lịch sử chính là như vậy, nó chỉ ghi chép Phùng Dị bị bắt, nhưng lại không có sẽ tại cái nào bị bắt rõ ràng ghi chép đi ra. Cố Dịch cũng chỉ có thể rộng tung lưới. Trời không phụ người có lòng, ngay tại mấy ngày về sau, Cố Khiếu phái đi ra người lại thật đưa tới tin tức, đem Phùng Dị trói lại trở về. Quân Hán đại doanh, làm Cố Khiếu tự mình đem Phùng Dị áp lúc trở lại, Lưu Tú cả người đều ngây dại. Mặc dù vừa mới hắn liền đã nhận được tin tức, lúc này lại cũng vẫn như cũng là khó mà tin được. Vậy mà liền dạng này trực tiếp đem địch quân chống cự đại tướng cho bắt trở về. Phùng Dị kỳ thật cũng có chút hoài nghi lời người. Hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, vì sao quân Hán sẽ phái ra nhiều người như vậy, mọi chuyện đều tốt giống như là sớm liền phải biết hắn sẽ ra thành đồng đạo. Thậm chí còn chưa đi ra bao xa vậy mà trực tiếp liền bị quân Hán trinh sát bao vây. Hắn thậm chí cũng bắt đầu hoài nghi mình là bị người bán. Nếu không, quân Hán dùng cái gì như thế? Ngay tại hắn hoài nghi đời người lúc, ngồi tại thượng vị Lưu Tú cũng là rốt cục bình tĩnh lại, hắn chăm chú nhìn chằm chằm Phùng Dị, ánh mắt băng lãnh nói, "Phùng Dị, ngươi tổ tiên cũng là ta Đại Hán con dân, dùng cái gì trợ trụ vi ngược, cùng ta quân Hán là địch?" Lưu Tú ánh mắt băng lãnh, trong lời nói mang theo sâm sâm sát ý, nghe nói như thế, Phùng Dị lập tức liền lộ ra có chút xấu hổ vẻ mặt. Tại loại này thời đại, loại lời này thế nhưng là cực kỳ nhục nhã, nhất là hắn hiện tại còn bị bắt sống. Thế thế, Cố Dịch lập tức thao túng Cố Khiếu mở miệng, "Tướng quân, người này rất có khả năng cùng ta đại quân là địch, nghĩ đến cũng là chịu tập uy hiếp. Sao không cho người này một cái cơ hội?" Nghe nói như thế, Lưu Tú lập tức liền nhíu mày, nhìn một chút Cố Khiếu, trong ánh mắt sát ý dần dần rút đi một chút. Đối với Phùng Dị năng lực, hắn xác thực tán thành. Nếu là vô năng, cũng sẽ không ngăn trở hắn đại quân. Mà Phùng Dị cũng là kinh ngạc một chút, vạn bạn không ngờ tới tự mình đem hắn áp tải tới Cố Khiếu lại còn sẽ xin tha cho hắn, ánh mắt trong nháy mắt liền biến phức tạp. Trầm ngâm một chút sau, mới nói, "Vị tướng quân này nói cực phải." Hắn nhìn về phía Lưu Tú, "Bây giờ ta giả mẫu ngay tại trong thành, nếu là tướng quân có thể thả ta trở về giàn xếp mẫu thân, ta nguyện đem chỗ giám năm thành dâng lên lấy báo ngài ân đức." Hắn ngữ khí phá lệ thản nhiên. Nghe vậy, Lưu Tú lập tức liền lộ ra một bộ thần sắc suy tư, hiển nhiên là có chút ý động. "Tướng quân." Lúc này, hai tiếng đội vàng tiếng hô hoán cũng là bỗng nhiên từ ngoài trướng truyền tới. Ngay sau đó, Phùng Hiếu, Linh Lâm, Lữ Yến ba cái này Lưu Tú trong quân lão nhân liền đội vã từ ngoài trướng đi đến. Đầu tiên là nhìn một chút kia bị trói ở Phùng Dị, chợt lúc này mới cho Lưu Tú hành lễ. "Chúng ta cầu tướng quân tha người này một mạng, thu làm chính mình dùng." Phùng Hiếu là Phùng Dị huynh trưởng, đến mức Linh Lâm, Lữ Yến hai người thì đều là Phùng Dị đồng hương. Mấy người kia hiển nhiên đều biết Phùng Dị tài hoa, chuyên tới để cộng đồng giới thiệu Phùng Dị. Thấy thế, Lưu Tú rốt cục không thể lại bình tĩnh, trong ánh mắt chảy ra kinh ngạc. Hắn chăm chú nhìn chằm chằm Phùng Dị, chợt lại nhìn một chút Phùng Hiếu ba người, cuối cùng lúc này mới đem ánh mắt rơi vào Cố Khiếu trên thân. Mà Cố Dịch cũng là thao túng Cố Khiếu trực tiếp đối với Lưu Tú nhẹ gật đầu. Lưu Tú lúc này mới mở miệng lần nữa, "Tốt, ta liền tin ngươi một lần." Hắn trực tiếp khoát tay áo, để cho người ta cho Phùng Dị mở trói. Mà Cố Dịch cũng là trực tiếp thao túng Cố Khiếu tự mình đem Phùng Dị đưa ra đến. "Tạ tướng quân." Phùng Dị chăm chú nhìn chằm chằm Lưu Tú, chăm chú cho Lưu Tú thi lễ một cái, chợt lúc này mới nhìn về phía Cố Khiếu, "Đa tạ huynh đài là ta cầu tình. Ngày khác nếu có cơ hội, Phùng mỗ chắc chắn báo đáp. Phùng tướng quân không cần thiết phụ tướng quân liền có thể." Cố Dịch mang theo một tia trêu chọc nói, "Nếu không ta cái này cầu tình người sẽ phải bị tướng quân phạt." Phùng Dị 10 phần chăm chú nhẹ gật đầu, lần nữa hướng phía Lưu Tú thi lễ một cái, chợt lúc này mới đi theo chính mình ba cái thân hữu đi ra ngoài. Toàn bộ trong điện lập tức liền chỉ còn lại có Lưu Tú cùng Cố Khiếu hai người. "Triển Hồng, ngươi cho rằng cái này Phùng Dị coi là thật sẽ hiến thành đi?" Lưu Tú không khỏi liền nhìn xem Cố Khiếu hỏi. "Tướng quân yên tâm." Cố Dịch lập tức liền gật đầu, người này tuyệt đối sẽ tuân thủ hứa hẹn, tương lai cũng chắc chắn đi theo tướng quân, trở thành tướng quân trợ lực lớn nhất một trong. "Ta có Triển Hồng tử vệ bọn người là đủ." Lưu Tú cười khoát tay áo, "Nếu là hắn thật có thể hiến thành tìm tới, lúc này lấy ngươi cầm đầu công, lại thêm những ngày qua công lao, Triển Hồng nghĩ đến ít ra cũng sẽ là cái thiên tướng quân. Đây chính là cùng ta cùng chức." "Không cần như thế." Lưu Tú hiển nhiên lúc này còn không có chính mình đương ra làm chủ tâm tư tại, suy nghĩ cũng một mực là giúp đỡ thủ hạ những người này tìm Huyền Hán triều đình đòi hỏi chức quan. "Tướng quân." Cố Dịch biểu lộ lại đột nhiên lập tức liền nghiêm túc, "Ta không định vì ngươi hồi triều đình." "Ừm." Lưu Tú trong nháy mắt sững sờ, cả người nhất thời vội vàng lên, "Triển Hồng cớ gì nói ra lời ấy? Huyền Thành đã truyền đến tin tức, huynh trưởng ta đã đánh xuống Huyền Thành, Đại Hán lại hưng chi thế đã thế không thể đỡ, Triển Hồng ý muốn như thế nào à?" Hắn là thật có chút gấp. Dù sao trong khoảng thời gian này đến, Cố Khiếu quan hệ với hắn cũng sớm đã tới gần rất nhiều, nghe nói như thế hắn tự nhiên sốt ruột. Nhưng Cố Dịch lại hết sức kiên quyết, phá lệ nói nghiêm túc, "Tướng quân, trong khoảng thời gian này đến nay, ta đã thấy rõ, bây giờ trên triều đình đều là một chút ngồi không ăn bám chi đồ. Ta có thể kết luận, đám người này nếu không có tướng quân cùng đại tư đồ, quyết không thành được đại sự. Ta Cố Khiếu một đường đi theo chính là tướng quân bản thân ngươi, mà không phải những cái kia tầm thường vô vi người. Nếu là tướng quân hồi triều đình, mặt tướng liền đi trước Hà Bắc." Hắn đương nhiên sẽ không nhường Cố Khiếu mạo hiểm đi theo Lưu Tú về biển thành. Dựa theo trong lịch sử ghi chép, tiếp xuống Lưu Tú đều trải qua không biết bao nhiêu lần sinh tử bồi hồi. Nếu là trở về biển thành, đem trên tay binh quyền giao ra, vậy coi như thật sự là đem sinh tử giao cho người khác. Lưu Tu có thể trốn được, cũng không đại biểu lấy hắn liền nhất định có thể trốn được. Cùng này như thế, Cố Dịch càng là muốn lựa chọn tin tưởng mình, đem binh quyền trưởng khống tại trong tay mình, đi trước Hà Bắc phân đấu, đợi đến Lưu Tú chạy trốn tới Hà Bắc thời điểm, lại đến đầu nhập vào. Công lao này tuyệt đối sẽ không ít hơn nửa phần, tương phản, sẽ còn nhiều hơn không ít. Dù sao dựa theo lịch sử ghi chép bên trong, Lưu Tú tại vừa mới tiến đến Hà Bắc lúc, qua thời gian có thể cũng không tính tốt. Nghe nói như thế, Lưu Tú lập tức là có chút cảm động. Hắn cũng không phản đối Cố Dịch lời nói. Trong triều đình là ai, hắn cùng hắn huynh trưởng rõ ràng nhất. Dù là đều đã làm được loại tình trạng này, trong triều đình những người kia vẫn còn tại để phòng bọn hắn. Bất quá hắn cũng sẽ không trực tiếp để Cố Khiếu như thế rời đi, mà là lôi kéo Cố Khiếu cánh tay nói, "Triển Hồng không cần nóng nổi. Giờ này phút này chính là ngươi ta huynh đệ bọn người kiến công lập nghiệp thời điểm. Đến mức trong triều đình những người kia, ngươi không cần cố kỵ." Lưu Tú hiển nhiên là muốn thừa dịp cái này một cơ hội duy nhất, lập xuống toàn công. Cố Dịch đương nhiên cũng sẽ không cùng hắn nói sẽ phải chuyện phát sinh, yên lặng nghe Lưu Tú chiến lược tư tưởng. Trong những ngày kế tiếp, toàn bộ quân hắn một mực đều đang đợi lấy Phùng Dị tìm tới. Bất quá trước đó Lưu Diễn bị giết tin tức cũng là rốt cục truyền tới. Tại xác định tiền căn hậu quả về sau, Lưu Tú bất phàm trong nháy mắt liền thể hiện ra ngoài, tại biết mình này thì không có bất cứ gì phần thắng về sau, hắn chế trụ tất cả phẫn nộ. Lúc này quyết định lập tức trở về huyện thành, hướng canh thủy đế Lưu Huyền thỉnh tội. Chương 4, Tân Vong Tú Khởi, lại cầm Ngụy Đế chương 4, Tân Vong Tú Khởi, lại cầm Ngụy Đế thiệt thành. Trận trận tiếng la giết nổi lên bốn phía, Cố Khiếu chỉ huy thủ hạ mấy ngàn tướng sĩ ra sức trùng sát lên trước mắt thành trì. Không sai, bây giờ Cố Khiếu dưới trướng đã có hơn 2000 nhân mã. Đây là trước đó cùng Lưu Tú giao hảo sau, Lưu Tú cho nhân mã của hắn, thậm chí còn cho hắn không ít lương thảo. Hai người mặc dù phân biệt, nhưng Lưu Tú từ đầu đến cuối cũng không có nói qua đem những này nhân mã điều đi ý tứ. Bây giờ Hà Bắc chi địa có thể nói là phân loạn dị thường. Hà Bắc Tam Vương riêng phần mình cắt cứ tại một phương, mỗi người đều có lấy ý nghĩ của mình cùng dạ tâm. Cố Dịch lần này cũng không tính náo ra động tĩnh quá lớn, dù sao dưới tay hắn binh lực có thể cũng không tính nhiều. Lại cái này cùng Hà Bắc Tam Vương đều quan hệ Lưu Tú có thể bình an từ canh thủy trong chính quyền trốn tới, hắn đương nhiên sẽ không làm ra quá nhiều cải biến. Cố Dịch muốn làm chính là trước tiên ở cái này Hà Bắc chi địa đặt chân, chiếm cứ một cái có thể ổn định thành trì đến. Từng tiếng la giết nổi lên bốn phía, loại này thành nhỏ lại còn tại không có gì phòng bị dưới tình huống, tự nhiên không thể có thể đỡ nổi Cố Khiếu cái này mã phu. Ân, không sai, Cố Khiếu chính là cái mã phu. Đây là Cố Dịch đoạn thời gian này đến nay làm ra đánh giá. Nhà mình lao tổ này tông nếu là có thể theo đúng người, hẳn là có thể làm một vị tướng quân. Đến mức làm một cái có thể thống soái tam quân thống soái, vậy thì có chút năng lực không đủ. Bất quá mãng phu cũng tự nhiên có mãng phu chỗ tốt, Cố Dịch liền có thể đền bù Cố Khiếu tại chỉnh thể cái nhìn đại cục bên trên yếu hạng, vì hắn làm tốt tiếp xuống bố trí là được. Còn lại, liền giao cho Cố Khiếu đến mãng. Tam quân gào thét không ngừng. Cố Dịch liền như là một cái thượng đế đồng dạng nhìn chăm chú lên đây hết thảy, theo thời gian chạy tới, thiệp thành đại môn rốt cục bị công phá. Cố Khiếu lúc này xuất lĩnh tam quân bọn thẳng giết đi vào. Kỳ thật Cố Dịch lúc đầu muốn chọn là Nguyên Thành mà không phải Thiệp Thành. Bởi vì dựa theo lịch sử ghi chép mà nói, tiếp xuống chỉ cần chờ Lưu Tú tới Hà Bắc, Lưu Lâm liền sẽ tại Hàm Đan thành đụng lập một cái tên là Vương Lang người xưng đế. Nguyên Thành chính là Hàm Đan quận dưới trọng yếu thành trì, vị trí địa lý 10 phần mấu chốt. Chỉ chờ tới lúc Lưu Tú tại Hà Bắc khởi thế, cái này Bình Vương Lãng chi công, Cố Khiếu tự nhiên là nhất có cơ hội. Nhưng làm sao Vương Mãng Vương chính quân chính là cái này Nguyên Thành người? Tại yêu cầu của bọn hắn phía dưới, bây giờ Nguyên Thành sớm đã không phải lúc trước có thể so, chút nhân mã này căn bản không có khả năng cầm xuống tới. Bởi vậy, Cố Dịch cuối cùng đành phải lựa chọn Thiệp Thành. So với Nguyên Thành, Thiệp Thành tầm quan trọng liền phải kém hơn một chút. Bất quá cũng không phải là không có chỗ tốt, so với tiến đánh Nguyên Thành độ khó, Thiệp Thành tự nhiên muốn đơn giản rất nhiều. Hơn nữa mấu chốt nhất là, tại loại này đại loạn thời kỳ, chỉ chiếm cứ cái thành nhỏ sẽ không khiến cho quá nhiều người chú ý, Cố Dịch cũng sớm đã suy nghĩ kỹ. Trong đoạn thời gian này, hắn có thể yên tĩnh làm một cái cắt cứ tiểu bá vương. Chỉ cần không làm quá đáng, vậy liền tuyệt đối sẽ không gây nên quá nhiều chú ý. Quả nhiên, theo Cố Dịch hạn chế xong nợ hạ sĩ tốt, không có đối thành nội hào cường nhóm ra tay, toàn bộ Thiệp Thành bên trong lập tức liền an định xuống tới. Mà tin tức này truyền ra ngoài về sau, cũng không có tạo thành cái gì bao lớn ảnh hưởng. Hàm Đan thành nội Lưu Lâm cùng Vương Xương chỉ là gửi thư một phong, khuyên Cố Khiếu đầu hàng bọn hắn. Cái này thuộc về là thời kỳ này đặc sắc, đối với bọn hắn mà nói, Cố Khiếu loại này không có bao nhiêu binh mã người nhiều nhất cũng chỉ có thể coi là cái hào cường. Một phong thư, vậy liền là đủ chiêu hàng. Cũng chính bởi vì vậy, Cố Khiếu trực tiếp liền tại Thiệp Thành bên trong an chắc xuống dưới. Một bên không ngừng thao luyện lấy thủ hạ tướng sĩ, một bên mời chào nhân mã, cũng tìm hiểu tin tức, nhìn chằm chằm toàn bộ thiên hạ động tĩnh. Quả nhiên, Côn Dương chi chiến có thể nói là hoàn toàn hủy toàn bộ Tân Triều khí số. Vương Mãng khi biết tin tức về sau, nhất là biết được Côn Dương chi chiến thời điểm lại có thiên thạch hạ xuống trợ giúp Lưu Tú về sau, càng là dị thường chấn động. Đặc biệt cử hành khóc thiên đại điện, mong muốn khẩn cầu lão thiên giúp đỡ hắn đến bình định tứ phương phản quân. Nhưng hết thảy đều đã định trước. Tháng 9, Lục Lâm quân đánh vào Trường An, Vương Mãng tại Vương Vãi chào chờ hộ vệ dưới trốn đi dần dần đại, sau đó bị quân khởi nghĩa người Đống Ngô chém giết. Thủ cấp treo ở huyện thị bên trong, mấy chục cái quân sĩ tranh nhau giết Vương Mãng, phân liệt Vương Mãng thi thể. Tân Triều hoàn toàn diệt vong. Tháng 10, Huyền Hán phấn uy đại tướng quân Lưu Tin tại Nhữ Nam đánh giết Lưu Nhìn, sở thuộc quận huyện tất cả đều hàng phục. Canh thủy đế Lưu Huyền muốn rời đô Lạc Dương, lớn phong chư vương, cũng hướng về thiên hạ các nơi tuyên bố chiếu lệnh, mong muốn chiêu hàng tứ phương chư hầu. Trong lúc nhất thời, thiên hạ chấn động. không có người sẽ nghĩ tới Vương Mãng vậy mà lại rơi vào kết cục này. Càng không có người đây càng bắt đầu chính quyền lại có muốn nhất thống thiên hạ chi hướng. Nhưng muốn nói bằng vào lấy từng phong chiếu lệnh liền có thể để những này người buông xuống quyền lực trong tay, vậy cái này thiên hạ coi như thật không gọi luận thế. Các loại truyền ngôn nhất thời nổi lên bốn phía. Rốt cục, tại loại này khẩn trương thế cục phía dưới, lại có tin tức truyền tới. Canh thủy đế Lưu Huyền mặc cho Lưu Tú là phá lô tướng quân, đi đại tư mã sự tỉnh, đã định Hà Bắc. Khi biết việc này về sau, Cố Dịch minh bạch, cơ hội tới. Bất quá hắn cũng không có vội vã đi gặp Lưu Tú, chỉ là yên lặng tại Thiệp Thành bên trong chú ý tất cả, phái người không ngừng tìm hiểu lấy tin tức. Lưu Tú một đường bắc hành, sơ kỳ thuận lợi đến kỳ lạ. Tại toàn bộ Hà Bắc chi địa rộng thi ân đức, phái dưới trướng người tới các quận huyện bên trong thường xuyên sửa lại án xử sai tù oan, hủy bỏ Vương Mãng thời kỳ nền chính trị hà khắc, hạ lệnh đại xá Hà Bắc. Tại đến Hàm Đan thành thời điểm, Triệu Mâu Vương chi tử Lưu Lâm càng là tự mình nên đón Lưu Tú, cùng nó trao đổi ngăn cản Xích Mi quân sự tình. Nhưng hai người không hợp coi đây là bắt đầu. Tháng 12, Lưu Lâm tại Hàm Đan thành nội ủng lập Vương Xương là đế, thành lập Triệu Hán, cũng đối Lưu Tú tiến hành treo thưởng. Thiên hạ lĩnh hội Lưu Tú thủ cấp dâng cho chấm người, thứ gấp 10 bản hộ. Trong lúc nhất thời, Hà Bắc chi địa lần nữa náo động. Lưu Tú trốn ra Hàm Đan, một đường hướng bắc thẳng đến Thật Định mà đi. Thảm a. Trong khoảng thời gian này hẳn là Lưu Tú thảm nhất thời điểm đi. Cố Dịch cũng không có lựa chọn đi ở thời điểm này trợ giúp Lưu Tú. Thiệp Thành chỉ là một cái thành nhỏ mà thôi, nếu là lấy Thiệp Thành chi địa tới đón nạp Lưu Tú, đoán chừng bọn hắn tất cả mọi người sẽ trực tiếp chết ở chỗ này. Cái này Thiệp Thành chân chính mấu chốt chính là vị trí, là muốn trở thành thẳng đâm Hàm Đan một cây đao. Ngay tại lúc này Cố Dịch đương nhiên sẽ không lộ ra, chỉ là đang không ngừng phái người tìm hiểu lấy Lưu Tú tin tức. Quả nhiên, tất cả chuyện tiếp theo đều chính như lịch sử ghi chép đồng dạng phát triển. Lưu Tú một đường chạy nạn, cho đến chạy trốn tới tin đều có lúc này mới đứng vững, được đến thái thú mặc cho ánh sáng duy trì, bắt đầu thảo phạt Vương Lãng Lưu Lâm. Cấp tốc công thành đoạt đất, lớn mạnh thế lực. Cũng cùng Thật Định Vương Lưu Dương thông gia, thu được dưới trướng hắn hơn 10 vạn đại quân, thực lực tăng nhiều. Nó thực hiện bây giờ rất nhiều người đều cảm thấy Lưu Tú khai quốc không tính khó khăn nguyên nhân, chính là cảm thấy Lưu Tú hết thảy đều quá trôi chảy. Côn Dương chi chiến một lần hành động dương danh thiên hạ. Gia phủ Hà Bắc, bình loạn tiến tới thu hoạch được Hà Bắc thế gia duy trì. Trong lúc đó mặc dù có chút cực khổ, nhưng so với cái khác khai quốc hoàng đế mà nói, tựa hồ là kém rất rất nhiều. Giống nhau, cũng chính bởi vì Lưu Tú cùng thế gia hợp tác, nhường rất nhiều người lên án hắn là tạo thành thế gia làm lớn kẻ cầm đầu một trong. Kỳ thật loại sự tình này cũng không cần nhiều thảo luận. Rất nhiều người tổng quen thuộc dùng hiện đại người từng trải góc độ đến xem lúc ấy chuyện phát sinh, lại thật tình không biết lịch sử từ trước đến nay đều là một cái chậm chậm tiến bộ quá trình. Thời kỳ này thế gia đại biểu cho cái gì? Nhân tài cùng nội tình. Liên lấy thế cục hôm nay mà nói, thế gia chính là thiên hạ hôm nay cường đại nhất một cỗ lực lượng. Như muốn tại thế cục bây giờ hạ thống nhất toàn bộ thiên hạ, không tiếp nhận thế gia cơ hội là không thể nào sự tình. Đều nói thời đại này là tâm tư người Hán, có thể cụ thể lại là người nào tâm. Tây Hán hậu kỳ, toàn bộ triều đình thuế má đã đem thiên hạ tất cả bách tính ép tới không thở được. Thổ địa thuế, thuế đầu người, lao dịch, các loại chế độ sớm đã nhường bách tính không nhìn thấy đường sống. Loại này đại Hán thật sẽ có người tưởng niệm, cùng thế gia hợp tác, xác thực có thể xưng là Lưu Tú vận mệnh bước mặt. Nhưng dù là như thế nào đi nữa cũng không cách nào xem nhẹ Lưu Tú này người tài năng. Thực lực mở rộng về sau, Lưu Tú lập tức đối Vương Xương Lưu Lâm tiến hành phản công. Giờ phút này hắn đối đại cục thống soái năng lực hoàn toàn liền hiện ra. Đối với dưới trướng tướng lĩnh hắn có thể nói là hoàn toàn phát huy bọn hắn lớn nhất tài năng, nhiều lần đại thắng. Cho đến bại Nghê Hoành tại Cự Lộc về sau, thế cục đống nhiên hoàn toàn biến đổi, Lưu Tú đại quân thẳng đến Hàm Đan thành đánh tới. Các minh đệ, bởi vì cái gọi là nuôi binh ngàn ngày, dụng binh nhất thời. Hôm nay thiên hạ loạn, chính là ta chờ kiến công lập nghiệp thời điểm. An thiên hạ, là người nhà dòng dõi nhóm tranh ra hắn một cái thái bình thịnh thế đến. Thiệp Thành bên trong, tam quân bảy trận, như núi cao sừng sững nguyên đỉnh. Người mặc một thân chiến giáp Cố Khiếu đang dựa vào hắn lớn giọng tại trước trận giống to. Trong khoảng thời gian này đến nay, Cố Dịch vẫn luôn tại dùng lệnh hiện đại một chút thủ pháp đến thao luyện đại quân. Đương nhiên, muốn đơn giản hóa rất nhiều. So với hiện đại người thân thể mà nói, những người này tố chất thân thể xác thực phải kém, dù sao ăn đồ vật đều hoàn toàn khác biệt. Mặc dù hắn cũng không biết làm như vậy đến cùng sẽ có hay không có dùng, nhưng tối thiểu nhất tại ngoài sáng bên trên, bây giờ cái này mấy ngàn nhân mã nhìn qua mạnh hơn không ít. Giết, giết, giết. Chờ Cố Khiếu vừa dứt tiếng, mấy ngàn nhân mã trong nháy mắt cho đáp lại. Từng tiếng hò hét, giống như lôi đỉnh. Phó tướng càng là trực tiếp dục ngựa lao đến, một mặt hưng phấn nhìn xem Cố Khiếu nói, "Tướng quân, nhưng là muốn đi thảo phạt kia Lưu Tú." "Hừ, ta nghe nói triều đình đại quân cùng kia Lưu Tú khi thắng khi bại. Chúng ta các huynh đệ nếu là vào lúc này đánh thắng kia Lưu Tú, triều đình chắc chắn ban thưởng chúng ta." Cái này phó tướng một mặt hưng phấn, một đám các tướng sĩ hiển nhiên cũng đều là nghĩ như vậy. Mặc dù bọn hắn trong đó có không ít người trước đó là cùng theo qua Lưu Tú, nhưng ở loại này thời đại, đi theo Lưu Tú cũng không đại biểu lấy liền cùng Lưu Tú có bao nhiêu tình cảm. Bọn hắn loại thân phận này, người nếu không có chuyện ngoài ý muốn liền Lưu Tú đều chưa từng thấy. Chớ nói chi là trong đoạn thời gian này, Cố Dịch cường hóa bọn hắn phục tùng tính huấn luyện. Bây giờ, những người này có thể nói là đối Cố Khiếu như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đánh Lưu Tú. Cố Dịch ngây ngẩn, vạn bạn không nghĩ tới tại đại quân xuất phát thời điểm vậy mà lại nghe được loại vấn đề này. Hắn lập tức liền nghiêm túc. Lúc này đáp lại nói, ai cho các ngươi nói đánh Lưu Tú? Thanh âm im bặt mà dừng. Trung quanh biểu tình của tất cả mọi người đều trong nháy mắt ngây ngẩn. Trận chiến ngày hôm nay, chúng ta chính là muốn giúp đỡ tướng quân diệt đi kia Vương Xương. thương phục Hán thất. Ta Đại Hán, há có thể có họ Vương hoàng đế? Dứt lời, Cố Dịch lập tức liền thao túng Cố Khiếu giơ lên trong tay binh khí. Cho đến giờ phút này, những này các tướng sĩ lúc này mới phản ứng muốn đánh ai. Tại trải qua ngắn ngủi kinh ngạc về sau, lập tức nhao nhao phản ứng lại, lần nữa a hô lên. Tiếng giết tái khởi. Cố Dịch không có đang do dự, lúc này biên cảnh xuất lĩnh lấy đại quân trực tiếp giết ra ngoài. Hắn đem hết thảy mọi người ngựa đều mang theo ra ngoài. Nguyên bản Cố Dịch kỳ thật vẫn là có một chút lo lắng, dù sao một trận là muốn tập kích bất ngờ. Thừa dịp Lưu Tú hấp dẫn Lưu Lâm đại quân chú ý, tiến hành tập kích bất ngờ. Nếu là để lộ tin tức, sợ rằng sẽ biến kéo thành cục. Nhưng bây giờ Cố Dịch không sợ. Liền dưới tay mình các tướng sĩ đều tưởng rằng đi đánh Lưu Tú, chớ nói chi là thành nội những người kia. Hơn nữa lấy Lưu Tú đại quân gần nhất hy vọng, cái nào không có mắt sẽ ngay tại lúc này đi trợ giúp Lưu Lâm bọn hắn. Đây là một trận tất thắng trượng. Đối với Cố Dịch mà nói chính là có thể lập xuống bao lớn công lao mà thôi. Tam quân xuất kích, cũng không làm bất kỳ che lấp, đại quân hùng hùng hổ hổ, một đường thẳng đến Hàm Đan mà đi. Lúc này, Hàm Đan thành, Triệu Vương trong phủ, cũng ngay tại lúc này Triệu Hán hoàng cung. Triệu Hán đế vương Vương Xương đang một mặt bối rối nhìn Lưu Lâm, vội vàng hỏi: "Thưa tướng, chúng ta nên làm thế nào cho phải a? Nếu là cái này Lưu Tú công phá Hàm Đan, chúng ta sợ rằng sẽ chết không có chỗ trốn a." Hắn là thật có chút luống cuống. Kỳ thật Vương Xương cũng không ngờ tới chính mình vậy mà thật sẽ có loại này kinh ngộ, hắn chỉ là nói khoác một chút chính mình nhưng thật ra là Hán thành đế chi tử mà thôi, kết quả là thật lên làm hoàng đế. Chỉ có điều hoàng đế này làm nhanh, đi cũng nhanh, bây giờ xem ra vong quốc đã lửa xém lông mày. Lưu Lâm biểu lộ cũng là có chút khó coi. Hắn cũng không ngờ tới Lưu Tú người này vậy mà lại như thế dũng mãnh, dưới tay hắn người vậy mà không có một người có thể đỡ nổi Lưu Tú. Vậy hạ chớ hoảng sợ. Lưu Lâm thật sâu thở dài, ta Hàm Đan thành vững như thành đồng, trong thành lương thảo vô số, tuyệt không phải tốt như vậy công phá. Ta sớm đã nghe nói kia Lưu Tú cùng canh thủy đế Lưu Huyền ở giữa có dạn nứt. Kia Lưu Huyền càng là giết Lưu Tú thân ca ca. Bây giờ Lưu Tú lần nữa làm lớn, ta cũng không tin kia Lưu Huyền có thể an ổn sống qua ngày. Ta đã triệu tập tứ địa nhân mã, chỉ cần chúng ta có thể giữ vững, kia Lưu Tú sớm muộn nhất định thối lui. Lưu Lâm nói lời thề son sắt. Vương Xương vừa nghe thấy lời ấy, ánh mắt trong nháy mắt liền phát sáng lên, liền như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng đồng dạng, bắt lấy Lưu Lâm cánh tay, "Tốt, tốt, tốt, có thừa tướng tại, chẳng không phải lo rồi." Nhưng sự tình phát triển lần nữa ngoài dự liệu của bọn hắn. Hàm Đan thành đúng là tòa kiên thành, nhưng nó lại không ảnh hưởng được lòng người. Thậm chí Lưu Tú đại quân còn chưa từng giết tới Hàm Đan dưới thành, toàn bộ Hàm Đan thành nội sĩ tộc bách tính liền nhao nhao mong muốn đầu hàng. Toàn bộ thành nội bách tính đều sinh hoạt tại một hồi sợ hãi bên trong. Cố Khiếu chính là dưới loại tình huống này đến Hàm Đan thành, thành nội tựa hồ là thật ra vấn đề rất lớn, khi hắn đánh lây Triệu Hán triều đỉnh cờ hiệu thời điểm, liền trực tiếp như vậy tiến vào thành nội. Chờ Lưu Tú đến đây thời điểm, chỉ thấy Hàm Đan cửa thành mở rộng. Phùng Dị chỉ thấy được kia vô cùng quen thuộc một màn lần nữa xảy ra. Chỉ thấy Cố Khiếu mang theo một đám bị trói người ở từ trong thành đi ra ngoài. Khác biệt chính là, lần trước buộc chính là hắn, mà lần này, buộc chính là Vương Xương, Lưu Lâm bọn người Cố Khiếu làm người dũng hơi gồm nhiều mặt. Côn Dương chi chiến hậu thiên hạ chưa tĩnh, thiếu tiềm ẩn vào Hà Bắc chi địa, mà đối đại thiên thời. Cùng Quang Võ muốn dẹp điên chương lịch, cứu phục Hán thất, Cố Khiếu chính là thi kỷ mưu, thiết xảo cục, lại cầm đến Triệu Hán ngụy đế, quyết công đến Mỹ, trong quân đều tán khả năng. Đế gia kỳ công, chế nói, Cố Khiếu đạo nguy dày hiểm, khắc cầm tên đầu sỏ, chí không nhường Lưu Hầu, dũng có thể so sánh cục ba. Hầu Hán thương, Cố Khiếu liệt truyện chương 5, nhất thống Hà Bắc, Lưu Tú xưng đế chương 5, nhất thống Hà Bắc, Lưu Tú xưng đế ha ha ha. Ta liền biết Triển Hồng chắc chắn giúp ta. Hàm Đan thành nội, Lưu Tú đang lôi kéo Cố Khiếu cùng dưới trướng chúng tướng nói Cố Khiếu cùng hắn ở giữa tình nghĩa. Bây giờ Lưu Tú dưới trướng có thể nói là nhân tài đông đúc, không chỉ có Vân Đài nhị thập bát tướng bộ phận tướng lĩnh, còn có một chút vốn là Hà Bắc chi địa có thể người. Như mặc cho ánh sáng, vi đồng bọn người, cũng tốt tại cũng chính là lập nghiệp thời kỳ, nếu là đổi lại bất kỳ một cái nào thời điểm, như Cố Khiếu loại này bản thân, mong muốn trực tiếp tham dự vào một cái chính quyền vị trí hay tâm, như vậy nhất định phải đụng phải nhầm vào. Nhưng ở hiện nay lập nghiệp thời kỳ thì lại khác. Dù sao hôm nay thiên hạ các nơi như cũ bất an, Lưu Tú còn cần đánh thiên hạ. Nghe tới Lưu Tú nói ra Cố Khiếu bản sự về sau, lại thêm Phùng Dị nói ra trước đó tại phụ thành lúc bị Cố Khiếu bắt sống kinh lịch, đám người này cấp tốc liền tiếp nạp Cố Khiếu. Toàn bộ tiệc ăn mừng phía trên, một mảnh chúc mừng. Nghe được Lưu Tú lời này, Cố Dịch cũng là lập tức cười cười, vội vàng tâm niệm vừa động điều khiển lên Cố Khiếu đáp, ta đã sớm biết tướng quân tuyệt không phải vật trong ao. Lúc trước phụ thành phân biệt, ta liền ở chỗ này chờ đợi tướng quân đến đây. Sau biết được tướng quân đến đây Hà Bắc, ta vốn muốn tiến đến bái kiến, chỉ tiếc cái này Lưu Lâm tà đạo, ta không thể làm gì khác hơn là chờ cơ hội. Phối hợp tướng quân một lần hành động cầm xuống cái này Lưu Lâm lịch tặng. Cố Khiếu là cái thuần túy vũ phu, đang chiến tranh phương diện Cố Dịch hoàn toàn có thể yên tâm, nhưng là tại giao tế phương diện đi, hắn liền phải kém rất nhiều, Cố Dịch nhất định phải can thiệp một chút. Tốt, tốt. Triển Hồng quả nhiên là trí dũng vô song. Lưu Tú đại hỉ, mọi người ở đây cũng là nhao nhao phá lên cười. Cố Dịch cứ như vậy nhìn chăm chú lên Cố Khiếu cùng mọi người ở đây uống rượu, cho đến qua ba ly rượu thời điểm, Cố Dịch lúc này mới mở miệng lần nữa, tướng quân, lúc trước ta liền cùng ngài nói qua, mặt tướng là đi theo tại ngài, tuyệt đối không phải kia Huyền Hán triều đình. Bây giờ tướng quân đã yên ổn Hà Bắc, dưới trướng các huynh đệ đều nguyện vì tướng quân hiệu tử lực. Muốn kia Lưu Huyền chẳng qua là cái chỉ là khôi lỗi mà thôi, dám đi qua giới hạn xưng đế. Mặt tướng khẩn cầu tướng quân, là đại hàng kế, thuận theo thiên hạ bách tính chi vọng, tiến vị xưng đế. Lời này vừa nói ra, toàn bộ tiểu cục bầu không khí trong nháy mắt chính là biến đổi. Tất cả mọi người kinh ngạc. Vạn bạn không ngờ tới Cố Khiếu vậy mà lại dẫn đầu nói ra những lời này. Tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau, những người này trong nháy mắt liền phản ứng lại, từng cái đứng lên nhao nhao hướng phía Lưu Tú hành lễ. Không có người không hy vọng Lưu Tú xưng đế. Bất luận là Hà Bắc những này duy trì Lưu Tú thế gia cũng tốt, hoặc là đi theo hắn những tướng lãnh này cũng được. Đối với bọn hắn mà nói, Lưu Tú xưng đế bọn hắn có thể thu hoạch được ích lợi thật lớn. Cái này nhưng đều là Tòng Long chi công a. Chúng ta khẩn cầu tướng quân, là đại hàng kế, thuận theo thiên hạ bách tính chi vọng, tiến vị xưng đế. Những người này hiển nhiên đều cùng Cố Dịch như thế, tận lực không có nói Lưu Tú tại Huyền Hán bên trong chức quan. Nghe nói như thế, Lưu Tú cũng là trong nháy mắt nghiêm túc. Hắn đầu tiên là nhìn một chút Cố Khiếu, chợt lại nhìn một chút mọi người ở đây, trầm mặc thật lâu, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái. Hôm nay thiên hạ náo động, ta há có thể vào lúc này đi qua giới hạn. Chư vị không cần nhắc lại. Thái độ của hắn mười phần kiên quyết, không chút nào cho mọi người ở đây nói thêm gì đi nữa cơ hội, trực tiếp giơ chén rượu lên, tới tới tới, chư vị, uống rượu. Đối với Lưu Tú câu trả lời này, Cố Dịch không chút nào cảm thấy dụng tâm bên ngoài. Lưu Tú hiện tại mới cầm xuống Hà Bắc mà thôi. Cách hắn tại trong lịch sử ghi lại xương đế lúc thế lực còn kém quá nhiều. Lưu Tú loại người này bất phàm chính là ở chỗ này. Tất cả mọi người minh bạch hắn nhất định sẽ cùng Huyền Hán chính quyền mỗi người đi một ngả, cũng biết hắn nhất định sẽ xương đế. Nhưng ở chính mình căn cơ chưa ổn thời điểm, Lưu Tú liền có thể hoàn toàn khắc chế trong lòng mình tất cả cảm xúc, loại năng lực này thế nhưng là mười phần hiếm thấy. Cố Dịch cũng không nóng lòng. Hắn chủ động nhắc tới việc này chính là muốn nhường Lưu Tú minh bạch. Cố Khiếu là đứng ở bên phía hắn, trước kia như thế, hiện tại vẫn là như thế. Đương nhiên, mặc dù Lưu Tú cũng không có bằng lòng đám người thuyết phục sự tình, nhưng vẫn là nương tựa theo lần này công lao là thủ hạ người tiến hành phong thưởng. Mà Cố Khiếu tự nhiên cũng ở bên trong chỗ này. Từ một giới bạch thân thành công tiến vị thành Trinh Lỗ tướng quân. Mặc dù trở ngại Lưu Tú chưa từng xưng đế quan hệ, cái này phong thưởng cũng không tính lớn, nhưng không nghi ngờ gì vẫn là để không khí hiện trường càng thêm nhiệt liệt. Đám người một lần nữa uống rượu, không khỏi liền trò chuyện lên bây giờ Huyền Hán chi thế. Tất cả mọi người có thể xác định, bây giờ theo Lưu Tú thế lực càng lúc càng lớn, Huyền Hán triều đình chắc chắn tìm kiếm nghị cách lần nữa đến nhằm vào Lưu Tú. Quả nhiên, không xuất chúng nhân ý liệu. Ngay tại nửa tháng sau, Huyền Hán triều đình người chạy đến Hà Bắc, đem Lưu Huyền ý chỉ mang cho Lưu Tú, quyết định phong Lưu Tú là tiêu vương, làm hắn giao ra tất cả binh mã, lập tức trở về Trường An tiếp nhận phong thưởng. Đối với loại này chiếu lệnh, Lưu Tú đương nhiên sẽ không nghe theo. Bất quá hắn cũng không có theo thủ hạ ý chỉ trực tiếp đem người tới chém mất, chỉ là lấy Hà Bắc chưa yên ổn chi từ đem việc này ngăn cản trở về. Hắn còn cần thời gian chuẩn bị. Nhưng tất cả mọi người cũng đều minh bạch, Lưu Tú cùng toàn bộ Huyền Hán chính phủ công khai tan vỡ thời gian đã không xa. Đối với cái này, Huyền Hán chính phủ dường như cũng tại cố kỵ Lưu Tú hy vọng. Chỉ là làm cùng Lưu Tú có chút không hợp tạ cung là U Châu Mục, tổng lĩnh U Châu binh mã. Muốn mượn này đến giám thị Lưu Tú, chỉ cần Lưu Tú dám can đảm hành động thiếu suy nghĩ, hắn liền sẽ ở sau lưng cho Lưu Tú một kích chí mạng. Nhưng ở bên ngoài phía trên, Song Vương như cũng duy trì một cái mặt ngoài hài hòa thế cục. Lưu Tú thường xuyên phái người thăm hỏi Tạ Cung dưới trướng tướng sĩ, nhường giảm xuống cảnh giác. Đồng thời trong bóng tối chỉnh bị tất cả lực lượng, thời khắc chuẩn bị cho Tạ Cung một kích chí mạng. Không thể không nói, Lưu Tú tại cái nhìn đại cục phán đoán bên trên sát thực viễn siêu thường nhân. Không đợi bao lâu, cơ hội này liền tới. Tử Trương, thanh độc quân thế lớn, này chiến dịch ta đã quyết định tự mình dẫn binh mà đi. Mong rằng ngươi cần phải phối hợp. Hàm Đan thành nội, nhìn trước mắt vô cùng kiệt ngạo Tạ Cung, Lưu Tú trên mặt không hiện bất kỳ tức giận gì, ngược lại là nhìn qua lại còn có chút khiêm tốn. Đại tư Mã Chí Huy, nghĩ đến nhất định có thể phá địch. Tạ Cung nhíu mày hỏi, không biết đại tư Mã mong muốn bản châu mục như thế nào phối hợp. Bưu Lai Quân. Lưu Tú biểu lộ không thay đổi chút nào, lập tức mở miệng, nếu là ta có thể phá tặc, Bưu Lai Quân tại Sơn Dương chi địa nhân mã chắc chắn lo lắng bị quân ta vây quanh mà kinh hoàng chạy trốn. Còn mời Tử Trương xuất quân tiến đánh những này chạy trốn chi binh. Lấy sự cường đại của ngươi binh lực, tiến đánh những này hội binh, nhất định có thể làm cho bó tay bị bắt. Như thế, Hà Bắc nhất định. Lưu Tú biểu lộ vô cùng chăm chú. Nghe nói như thế, Tạ Cung cũng là lập tức liền nghiêm túc, bắt đầu chăm chú phân tích Lưu Tú lời này bên trong nói tới tất cả. Nếu là thật sự như thế, hoàn toàn bình định Hà Bắc. Vậy cái này Lưu Tú liền không còn có không trở về triều đình lý do. Nếu là hắn vừa đi, cái này toàn bộ Hà Bắc chi địa không phải liền là phải thuộc về chính mình quản. Nghĩ được như vậy, Tạ Cung ánh mắt đột nhiên sáng lên, lập tức trên mặt liền lộ ra nụ cười, "Tốt, đại tư Mã yên tâm, hạ quan chắc chắn phối hợp đại tư Mã, lấy phá tập binh." Dứt lời, Tạ Cung đứng dậy rời đi. Mà Lưu Tú cũng là lại một lần nữa công chúng đem triệu tập tới. Kỳ thật bây giờ Lưu Tú thực lực so với nguyên bản trong lịch sử đã mạnh lên rất rất nhiều. Dù sao có Cố Khiếu cái ngoài ý muốn này tại, đang tấn công toàn bộ Triệu Hán thế lực lúc cũng không có quá lớn tổn thương. Lại bởi vì Cố Khiếu trực tiếp chém đầu quan hệ, nguyên bản Triệu Hán nhân mã bây giờ cũng là quy hết về Lưu Tú dưới trướng. Có thể nói, bây giờ Lưu Tú cũng sớm đã có làm một mình năng lực, sở dĩ duy trì hiện nay tình trạng, chỉ có thể nói là bận tâm Hà Bắc cũng không hề hoàn toàn yên ổn, còn có cái này Tạ Cung cây gai này tại. Ngay tại lúc này, Lưu Tú người này thống soái năng lực cũng là hoàn toàn phát huy đi ra. Mặc dù cùng hắn hiện tại so sánh, thanh độc quân thực lực phải kém rất nhiều, nhưng hắn cũng không có bất kỳ cái gì phất lở, đem hết thảy đều an bài mười phần rõ ràng. Cho đến đem hết thảy đều an bài xong, đám người rời đi, Lưu Tú lúc này mới đem ánh mắt đặt ở Cố Khiếu trên thân. "Triển Hồng, ta có một kiện đại sự muốn giao cho ngươi." Lưu Tú mười phần chăm chú nhìn Cố Khiếu nói rằng, "Lấy ngươi chi năng, cho là am hiểu nhất việc này." Cố Dịch trong nháy mắt liền minh bạch Lưu Tú muốn làm gì. Đó chính là Nghiệp Thành. đây là lại để cho lão tử đi chém đầu. Cố Dịch trong lòng bất đắc dĩ, nhưng vẫn là thao túng Cố Khiếu mở miệng, còn mời chúa công phân phó. Đánh hạ Nghiệp Thành. Lưu Tú chăm chú nhìn chằm chằm Cố Khiếu nói, Tạ cung người này vô cùng tham công, tiếp xuống chắc chắn theo sắp xếp của ta tự mình xuất binh. Ta muốn các ngươi hắn khẽ động, lập tức liền cầm xuống toàn bộ Nghiệp Thành. Chỉ cần Nghiệp Thành nhất định, chúng ta đại sự có thể thành vậy. Tại đối mặt Cố Khiếu lúc, Lưu Tú hiển nhiên liền phải trực tiếp rất nhiều. Hắn mảy may đều không che giấu mình trong ánh mắt hàn quang, giống như một thanh sắc bén trường kiếm rốt cục muốn triển lộ ra phong mang của mình đồng dạng. Vâng. Cố Khiếu không có bất kỳ cái gì nói nhảm, hướng thẳng đến Lưu Tú chắc tay, tiếp nhận Lưu Tú đưa tới binh phủ, trực tiếp liền đi ra ngoài. Hà Bắc chi địa, khoảnh khắc sôi trào. Lưu Tú tự mình xuất lĩnh đại quân chính diện công kích trực tiếp bắn chó nơi chờ đợi Thanh Độc quân. Mà tất cả cũng đúng như Lưu Tú dự kiến đồng dạng. Khi hắn toàn lực ra tay thời điểm, Thanh Độc quân loại này nông dân quân tướng lĩnh so sánh với hắn mà nói thật sự là kém rất rất nhiều. Căn bản là không có cách ngăn cản Lưu Tú bộ pháp. Mà chiếm cứ tại Sơn Dương một vùng Vưu Lai quân đang nghe việc này sau, trong nháy mắt kinh bại. Sớm đã làm xong tất cả chuẩn bị, Tạ cung tự mình dẫn đại quân truy sát mà đi, lưu lại Trần Khang đóng giữ Nghiệp Thành. Thời cơ đã đến. Nghiệp Thành, xem như Hà Bắc trọng địa, Nghiệp Thành thành phòng chi kiên, xa không phải lúc trước Thiệp Thành có thể so sánh. Bất quá lần này, Cố Dịch cũng không có nghĩ đến cường công. Lưu Tú trong khoảng thời gian này làm tất cả cũng không phải làm không. Hắn tại toàn bộ Hà Bắc chi địa dân tâm cũng tốt, tại Tạ cung dưới trướng các tướng sĩ trong lòng địa vị cũng được, đều xa xa so trong lịch sử còn cao hơn. Tại nguyên bản trong lịch sử, Nghiệp Thành đều là bị chiêu hàng, chớ nói chi là hiện tại. Cố Dịch chỉ là tại Nghiệp Thành trước xuất lĩnh đại quân đóng quân, một bên hiện lộ rõ ràng võ lực của mình, một bên phái người tiến đến Nghiệp Thành chiêu hàng. Thành nội Trần Khang căn bản không có nửa điểm do dự, lúc này liền đem Tạ cung thê tử trói lại đi ra, mở thành đầu hàng. Mà Tạ cung người này cũng đúng như lịch sử ghi chép bên trong đồng dạng, bị Vưu Lai quân chiến bại, trốn về Nghiệp Thành, bị Trần Khang giết chết. Chuyện thuận lợi viễn siêu nguyên bản lịch sử, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, kỳ thật đây cũng là tất nhiên. Dù sao hiện tại Lưu Tú thực lực liền viễn siêu nguyên bản trong lịch sử ghi chép. Tại phát giác được điểm này khác biệt về sau, Cố Dịch lập tức liền ý thức được đây có lẽ là một cái cơ hội tốt nhất. Cố Dịch không nói nhảm, lập tức liền thao túng Cố Khiếu tiến đến gặp Lưu Tú. Thiên hạ náo động thật lâu, bách tính ghét chiến tranh. Bây giờ Hà Bắc chi địa các phương nhân mã thế lực giao thoa, đại chiến không ngừng, bách tính kiệt sức. Như chúa công có thể lợi dụng cơ hội lần này, hiện ra thực lực, các phương nhân mã có thể nhìn rõ mà hàng. Cố Dịch không cần nói quá nhiều, lấy Lưu Tú năng lực hắn là tuyệt đối có thể minh bạch điểm này. Tại nguyên bản trong lịch sử, Lưu Tú chính là thông qua lần lượt đại thắng, một bên tiêu diệt phản đối thế lực, một bên tiếp nhận các phương nông dân quân đầu hàng. Trong khoảng thời gian ngắn, Lưu Tú thế lực nhanh chóng phát triển, tiến tới nhất thống toàn bộ thiên hạ. Trong lịch sử Lưu Tú cũng có thể làm tới, chớ nói chi là hiện nay tăng cường qua Lưu Tú. Quả nhiên, Lưu Tú trong nháy mắt liền lĩnh hội tới Cố Dịch ý tứ. Tại lần này đối mặt Thanh Độc quân chiến tranh bên trong, hắn cho thấy cực mạnh quyết tâm, không hàng liền chết. Người đầu hàng không chỉ đãi ngộ giống nhau, lại tính mệnh không lo. Tại loại này tuyệt đối lực uy hiếp phía dưới, Thanh Độc quân tan tác, đa số tướng lĩnh đều là đầu hàng tại Lưu Tú. Đồng thời, Lưu Tú cho Đồng Mã, Cao Hổ, Trọng Liên chờ khởi nghĩa nông dân quân thủ lĩnh đưa đi thư, khuyên bọn họ đầu hàng. Bây giờ Lưu Tú binh lực có thể xa không phải bọn hắn có thể so, nhưng muốn nói để bọn hắn buông xuống quyền lực trong tay, hiển nhiên cũng không có dễ dàng như vậy. Lưu Tú không có bất kỳ cái gì nói nhảm, đại quân xuất phát, phá Cao Hổ, Trọng Thương liên quân tại Bộc Dương. Một trận chiến chấn nhiếp Hà Bắc. Đồng Mã, Cao Hổ, Trọng Liên chờ quân khởi nghĩa lần lượt tìm tới, Vưu Lai quân tướng sĩ buộc thủ lĩnh đến hàng Lưu Tú. Đại Dung, Thiết Hĩnh, Đại Thưởng chờ thực lực tương đối hơi yếu quân khởi nghĩa, càng là không còn có tâm tư phản kháng, nhao nhao hạ xuống Lưu Tú. Hà Bắc chi địa cấp tốc bình định, Lưu Tú phát triển tốc độ chấn nhiếp thiên hạ. Nguyên bản có thống nhất thiên hạ chi tướng canh thủy chính quyền nhận lấy to lớn ảnh hưởng, thiên hạ tái khởi náo động chi hướng. Bản còn cùng canh thủy chính quyền có hợp tác xích mi quân lần nữa làm loạn. Xích mi quân lãnh tụ phiền sùng tại Hoa Âm chi địa, tụ lập Lưu cái chậu là đế, cải nguyên xây thế. Đất tụ, công tôn thuật xưng đế, quốc hiệu đại thành, niên hiệu Long Hưng. Lâm Kính Thành, phương vọng cùng lập nhụ tử anh là đế. Mà đối mặt với như vậy thiên hạ đại thế, Lưu Tú cũng đứng trước tới hắn lớn nhất lựa chọn. Hạo Thành. Theo Lưu Tú lại một lần nữa đem thuyết phục đám người đưa ra ngoài, hắn cũng là đem Đạm Vũ, Phùng Dị, Cố Khiếu chờ trong khoảng thời gian này càng thêm thân cận các tướng lĩnh lưu lại. Chư vị, quân thần khuyên ta tiến vị xưng đế, nhưng hôm nay thiên hạ chưa định, như thế thời điểm liền xưng đế, có phải hay không có chút quá trò đùa? Đối diện với mấy cái này cái cẩn thận, Lưu Tú vẫn là mười phần trực tiếp nói ra chính mình lo lắng. Chúa công không cần thiết có ý tưởng này a. Chúng tướng sĩ lập tức mở miệng, mà Cố Dịch cũng là thao túng Cố Khiếu trực tiếp đứng ra, chúa công, hôm nay thiên hạ các nơi, phàm là có thể người, đều tại xưng đế. Nếu là chúa công không xưng đế, người tài trong thiên hạ nên như thế nào coi là? Lại nhìn chung bây giờ chi thiên hạ, lại có ai người so chúa công càng thêm có xưng đế tư cách đâu? Theo Cố Dịch mở miệng, mấy cái này tướng lĩnh cũng là nhao nhao phụ họa, một cái so một cái kích động. Nghe nói như thế, Lưu Tú biểu lộ cũng là nghiêm túc. Hắn trong nháy mắt liền suy nghĩ rõ ràng ở trong đó ý nghĩa, mà trong lòng cũng rốt cục làm ra quyết định. 6 tháng, Lưu Tú tại Hạo Thành xưng đế, cải nguyên kiến võ, quốc hiệu như cũng là Hán. Chương 6, phong hầu bái tướng, một trận chiến định quan trung. Chương 6, phong hầu bái tướng, một trận chiến định quan trung. Lưu Tú tại Thiên Thu đỉnh cử hành thịnh đại đăng cơ nghi thức, tức hoàng đế vị. Bây giờ Lưu Tú có thể nói là thiên hạ cường đại nhất chư hầu. Hắn đăng cơ nghi thức tự nhiên cũng là chịu đủ chú mục. Kỳ thật Lưu Tú lần này mục đích cũng muốn là hiển lộ rõ ràng một chút thực lực của mình, nhường thiên hạ các nơi chư hầu biết như thế nào thiên mệnh sở quy. Mà lần này, Lưu Tú cũng lại không có keo kiệt chính mình phong thưởng. Đặng Vũ, Phùng Dị chờ có công tướng lĩnh đều là phong hầu, từ gấp từ mấy trăm hộ tới mấy huyện chi địa không chờ. Mà Cố Khiếu cũng ngay tại ở trong đó. Được phong làm thiệp thành hầu, lĩnh phục hán tướng quân, thứ cấp 4 huyện chi địa. Kỳ thật cái này phong thưởng cũng không cao lắm. Nhưng các triều đại đổi thay khai quốc hoàng đế đều sẽ là như vậy, hôm nay thiên hạ chưa bình định, đương nhiên sẽ không phong quá cao. Để tránh tương lai rơi xuống phong không thể phong tình trạng. Bất quá đối với này, chúng tướng sĩ cũng rất hài lòng. Phong hầu a. Thoáng qua một chút coi như xoay người trở thành bí tộc. Đối với những cái kia vốn là có tước vị người mà nói về thực còn tốt, nhưng là đối với Cố Khiếu loại này bạch thân xuất thân coi như hoàn toàn khác biệt. Nhưng Cố Dịch lại là có chút ngoài ý muốn. Hắn không ngờ tới Lưu Tú vậy mà lại đem Cố Khiếu phong tới Hà Bắc chi địa đến. Mặc dù theo tiếp xuống tiếp tục đánh trận, tước vị khẳng định sẽ tiếp tục đi lên trên, nhưng chỉ sợ cũng phải là trực tiếp tại Hà Bắc chi địa cắm rễ. Nhưng cẩn thận nghĩ nghĩ sau, liền nghĩ thông suốt Lưu Tú dự định. Đây là mong muốn chế hành a. Dùng Cố Khiếu cái này bạch thân lập nghiệp mà lại còn là nơi khác tới đây người đến cân bằng Hà Bắc những này thị tộc. Đây cũng chính là Lưu Tú chỗ thông minh. Hắn tuy là hắn thất thân thuộc, nhưng thở nhỏ kinh lịch ở đây, hắn không có khả năng không rõ ràng giai cấp thống trị cùng bách tính ở giữa mâu thuẫn cùng tệ nạn. Mặc dù hắn không có khả năng thật quyết đoán tiến hành cải cách bản thân tiêu hao, nhưng là cân bằng chi đạo. Từ xưa chính là đế vương tâm thuật bên trong hạch tâm. Đối với cái này, Cố Dịch đương nhiên sẽ không nhiều làm những gì. Đối với hắn mà nói, mục đích của hắn chỉ là muốn toàn cả gia tộc một mực lưu truyền xuống dưới. Đến mức ở nơi nào lập nghiệp, không quan trọng. Hắn chỉ là thao túng Cố Khiếu gọi hoa sĩ, muốn đem Lưu Tú đăng cơ hình tượng vẽ xuống đến. Quốc bảo a. Thứ này nếu là thật sự có thể lưu truyền tới nay, quan võ đế đăng cơ đồ, ngẫm lại liền cảm thấy kinh khủng. Làm Lưu Tú thấy được đi theo Cố Khiếu bên cạnh họa sĩ sau, hơi kinh ngạc. Bất quá khi Cố Dịch nói ra chính mình muốn ghi chép việc này chuyển cho gia tộc hậu nhân về sau, Lưu Tú lại hỉ. Càng là nói ra trở vẽ xong về sau lấy trước cho hắn. Hắn muốn vì này đồ đắp lên bảo tỷ, đưa cho Cố Khiếu. Mặc dù bây giờ truyền quốc ngọc tỷ còn tại Lưu Huyền kia, nhưng Lưu Tú như là đã thành đế vương, cũng là có chính mình bảo tỷ. Nghe nói như thế, Cố Dịch chỉ cảm thấy lấy ngạc nhiên mừng rỡ. Quốc bảo không có chạy. Tại loại này loạn thế phía dưới, thời gian yên bình tự nhiên duy trì liên tục không được bao lâu. Mặc dù thiên hạ xưng đế người nổi lên bốn phía, các nơi đại chiến cũng là dần dần theo thời gian chạy tới lần nữa hưng khởi. Bất quá những người này tựa hồ cũng tại cố kỵ Lưu Tú thực lực, cũng không có cùng Lưu Tú xảy ra xung đột quá lớn, ngược lại là lẫn nhau công sát lợi hại, nhất là canh thủy chính quyền cùng Xích Mi quân ở giữa. Kỳ thật đây cũng là không có cách nào. Bây giờ canh thủy chính quyền tại không có Lưu Tú cố lực lượng này về sau, có thể nói là thực lực giảm lớn. Như muốn cùng Lưu Tú ngang hàng, bọn hắn nhất định phải trước đem Xích Mi quân vấn đề giải quyết đi, hấp thu thực lực của bọn hắn, lúc này mới có thể có tư cách cùng Lưu Tú đại chiến. Đương nhiên, nghĩ thì nghĩ, nhưng bây giờ canh thủy chính quyền sớm đã không giống lúc trước, liên tiếp chiến bại đã để cái này chính quyền nội bộ xa vào đến to lớn trong khủng hoảng. Lại lúc này quan trung chi địa liên tiếp tao ngộ thiên tai, tam phụ lớn cơ, người cùng nhau ăn, bạch cốt che dã. Ngay tại Lưu Tú xưng đế về sau, lâm đổi vương điện lập, bạch hổ công Trần Kiều lần lượt đem người đầu hàng Lưu Tú. Xích Mi quân đồng thời động binh, khiến canh thủy chính quyền nội bộ đại loạn, dẫn phát cung biến, diệt vong chi thế đã lộ ra. Tháng 9, Xích Mi quân công phá Trường An, vốn muốn tiếp lấy đảo vong Lưu Huyền bị nghiêm bổn giam lỏng, uy hiếp đầu hàng Xích Mi quân. Canh thủy chính quyền hoàn toàn bị lật đổ. Đồng thời Lưu Tú tự mình dẫn đại quân vây công Lạc Dương, thủ tướng Chu bị hàng. Báo, bẩm bệ hạ, Trường An cấp báo, Phiền Sùng xuất quân công phá Trường An, Lưu Huyền bị dưới trướng người chỗ trói, đầu hàng Phiền Sùng. Bây giờ Lưu Huyền đã đem truyền quốc ngọc tỷ hiến tặng cho Lưu Cái Chậu. Một phần cấp báo phá vỡ Lạc Dương thành nội chúc mừng bầu không khí, trong nháy mắt liền nhường đám người bình tĩnh lại. Nghe nói như thế, Lưu Tú lông mày lập tức liền nhíu lại. Đây chính là truyền quốc ngọc tỷ a. Nhưng phàm là hoa hạ người đều biết ngọc tỷ này tầm quan trọng. Chính thống. Tại loại này thời đại, cái từ này tác dụng thế nhưng là khó có thể tưởng tượng. Lưu Huyền như thế nào như thế phế bật, vậy mà nhanh như vậy liền bị phá thành, làm hoàng đế lại còn bị thủ hạ người trói buộc hàng người khác. Thật sự là mất mặt. Đối với Lưu Huyền cái này cái gọi là thân tộc, Lưu Tú nhưng thật ra là mười phần chán ghét. Dù sao Lưu Huyền thế nhưng là giết ca ca của hắn. Nhưng Lưu Tú phi phạm chỗ chính là ở đây, hắn có thể vì đại nghiệp ngăn chặn chính mình tất cả cảm xúc. Khi biết tin tức này về sau, hắn lập tức liền triệu tập đám người thương thảo tiếp xuống đối sách. Chư vị, Xích Mi cường đạo hung mãnh, bây giờ đã chiếm cứ Trường An. Trường An chính là ta Đại Hán cố đô, tuyệt không cho phép cường đạo chiếm cứ. Châm ý đã quyết, nhất định phải đoạt lại Trường An, đặt vững quan trung, dẹp an thiên hạ. Nhìn trước mắt đám người, Lưu Tú giờ phút này mảy may đều không che giấu dã tâm của mình, đế vương chi khí lộ rõ. Nhưng bây giờ Lưu Tú chính là có tư cách như vậy. So với trong lịch sử Lưu Tú mà nói, hắn lúc này thực lực mạnh hơn rất nhiều, hoàn toàn có tư cách nói loại lời này. Không có chút nào bất kỳ ngoài ý muốn. Quân thân xin chiến, mà Cố Dịch tự nhiên cũng sẽ không bỏ rơi loại cơ hội này. Lúc này thao túng Cố Khiếu đứng lên, cao giọng nói rằng: Bệ hạ, mặt tướng xin chiến. Nếu không thể gỡ xuống Trường An, cam chịu quân phát. Công lao là một cước. Nhất là ngay tại lúc này. Cố Dịch nhớ kỹ rất rõ ràng, tại nguyên bản trong lịch sử, Xích Mi quân cũng không có tại Trường An chờ bao lâu, liền bởi vì lấy lương thảo cùng quân tâm quan hệ không thể không rút khỏi Trường An. Mặc dù Cố Dịch sẽ không thống soái đại quân, nhưng ở có như thế dự kiến trước dưới tình huống, đây chính là đưa tới cửa công lao. Nghe nói như thế, Lưu Tú trong nháy mắt liền nhìn về phía Cố Khiếu, trong ánh mắt lóe lên một chút do dự. Đối với Cố Khiếu, kỳ thật Lưu Tú mười phần kinh ngạc, nhiều khi hắn đều có thể cảm giác được Cố Khiếu chỉ là cái đơn thuần võ tướng. Nói trắng ra là, chính là có thể làm đem, làm có soái. Nhưng ở lâu như vậy tiếp xúc bên trong, Cố Khiếu mỗi lần đều vượt quá dự liệu của hắn. Bất luận là trước kia cầm phùng dị cũng tốt, hoặc là về sau định hàm đan cũng được, Cố Khiếu đều biểu hiện ra không tầm thường mưu trí cùng thủ đoạn đến. Loại này khác biệt nhường Lưu Tú mười phần kỳ quái, nhưng hắn cũng chỉ là do dự một lát, liền khẽ gật đầu. "Tốt, truyền triệu, bái Cố Khiếu là Trinh Tây tướng quân, Đạm Vũ là Bình Tây tướng quân, lãnh binh 10 vạn, thẳng đến Trường An." Tại thời khắc này, Lưu Tú quả quyết năng lực chỉ huy được đến hoàn mỹ hiển lộ rõ ràng. Hắn cũng chưa có nói hết, mà là nhìn xem Cố Khiếu cùng Đặng Vũ hai người tiếp tục nói, quan trung lớn cơ, Xích Mi quân lương thảo nhất định không thể lâu nắm. Hai vị tướng quân nhớ lấy, nếu không có nắm chắc tất thắng, tuyệt không thể cùng tới tuyệt cảnh Xích Mi quân chính diện giao phong. Nói, hắn ngữ khí dừng lại, chỉ trên đất địa đồ. Chỉ cần hai vị tướng quân có thể đem Xích Mi quân bước đến tuyệt cảnh, lấy đương kim thế cục đến xem. Ngụy Hiêu đồn trọng binh tại tây, bọn hắn muốn rời khỏi quan trung, chỉ có thể từ đông hoặc nam rời đi. Hầu tiến cảnh nghiệm nghe lệnh, làm ngươi hai người phân biệt xuất quân đồn tại Mới An, Nghi Dương. Nếu là Xích Mi quân từ đây mà qua, lập tức công sát, không người đầu hàng chém thẳng. Chấm thông gia gặp nhau xuất chủ soái, chờ đợi tin tức của các ngươi. Lưu Tú lôi lệ phong hành thu xếp tốt tất cả, bày ra lãnh tụ khí chất làm cho tất cả mọi người chỉ cảm thấy thần phục. Ngay cả Cố Dịch đều có chút kinh ngạc. Đây chính là có thể khai quốc hoàng đế năng lực a. Nếu không thể uy áp đương đại, lại há có thể tại thiên hạ đại loạn thời điểm bình định toàn bộ thiên hạ. Tam quân lôi động. Bây giờ Lưu Tú chính quyền toàn lực phát động lời nói, cái kia có thể nói chính là một đại kinh khủng cô máy chiến tranh. Mà Lưu Tú lần này mục tiêu cũng không chỉ là quan trung. Đồng dạng còn có Quan Đông Lương Vương Lưu Bĩnh. Đối mặt loại này đối thủ, Lưu Tú đều không nghĩ tới muốn chính mình tự mình động thủ, chỉ là điều động răng nanh tướng quân đóng diên cầm đầu chư tướng đông trình. Đại chiến tái khởi. Trường An. Làm Cố Khiếu cùng Đặng Vũ xuất quân tới đây thời điểm, quả không ngoài Cố Dịch dự liệu. Xích Mi quân không có bất kỳ cái gì mong muốn tâm tư phản kháng, đã thối lui ra khỏi Trường An. Không thể không nói, dưới loại tình huống này Cố Khiếu năng lực liền có vẻ hơi không đủ. Đoạn đường này tại thống binh bên trên vấn đề, cơ hồ đều là Đặng Vũ tại làm. Không có cách nào. Cố Dịch cũng không hiểu thống binh. Hắn một cái sinh hoạt tại thời đại hòa bình lại vẫn chỉ là cái vừa mới tốt nghiệp sinh viên, hắn chỗ nào biết cái gì thống binh. Hiện thực không phải tiểu thuyết. Thống lĩnh 10 vạn đại quân có thể không phải chỉ là nói xuông. Đại quân lương thảo, các phương diện bố trí hết thảy đều cần làm ra các loại an bài. So với trong lịch sử có uy danh hiển hách Vân Đài nhị thập bát tướng, Cố Khiếu tự nhiên là không sánh bằng. Bất quá loại chuyện nhỏ nhặt này Cố Dịch cũng không quan tâm. Hắn chỉ cần tại thời điểm mấu chốt cho ra chính xác lựa chọn liền là đủ. Ha ha ha. Tướng quân, cái này Xích Mi quân chỉ thường thôi. Bây giờ chuyện ngồi, nghĩ đến là biết đại quân ta chi uy, không dám cùng chúng ta là địch. Đi vào Trường An thành nội. Đặng Vũ chờ một đám tướng lĩnh tự nhiên là mười phần vui vẻ, cất tiếng cười to, chỉ cảm thấy lấy công lao này quả thực chính là tại lấy không. Đừng cười đừng cười. Tại trong lịch sử ngươi cùng Phùng Dị đều bị Xích Mi quân đánh kém chút liền chết. Cố Dịch ở trong lòng âm thầm nhà rảnh, chợt tâm niệm vừa động thao túng Cố Khiếu nói, trọng hoa tuyệt đối không thể phất lờ. Truyền ta tướng lệnh, lập tức bố phòng, chuẩn bị nên địch. Cố Khiếu bây giờ tại Lưu Tú trong quân vẫn rất có danh vọng. Không có cách nào, công lao của hắn quá lớn. Đầu tiên là tại Côn Dương chi chiến dẫn đầu đi theo Lưu Tú, cùng Lưu Tú xuất sinh nhập tử, về sau cầm Phùng Dị, lần nữa giúp đỡ Lưu Tú được đến cái này hạng tướng. Về sau tại Hà Bắc chi địa phá Hàm Đan, lại lần lượt xuất quân tiến đánh các nơi nông dân quân. Loại này công lao, cho dù là Đặng Vũ loại này, Lưu Tú từ nhỏ đến lớn bằng hữu đều mười phần chịu phục. Nhưng nghe nói như thế, bọn hắn vẫn là mấy chục phân kinh ngạc. Nên địch. Đặng Vũ nghi hoặc nhìn Cố Khiếu hỏi, tướng quân, Xích Mi quân đã lui, chúng ta còn nên cái gì địch? Ta đoán Xích Mi quân lần này từ Lũng Hữu trở ra, nhất định phải bại vào Ngũ Hiêu. Nói, Cố Dịch ngẩng đầu nhìn trời, đưa tay cảm thụ một chút cái này càng ngày càng lạnh thời tiết, như thế giá lạnh, Xích Mi quân như bại chỉ có thể lui về Trường An. Một trận, chúng ta không tốt đánh. Đặng Vũ trong lịch sử thế nhưng là Vân Đài nhị thập bát tướng đứng đầu. Mặc dù bây giờ hắn kỳ thật còn chưa tới thời đỉnh cao, nhưng cũng so với người bình thường muốn vi phạm. Hắn lập tức liền nhíu mày, rơi vào trầm tư. Sau một lát, hắn ánh mắt đột nhiên chính là biến đổi. Tướng quân lời ấy có lý a. Hắn trong nháy mắt kinh hãi, không còn có nửa điểm hứng phấn, cấp tốc liền phải bắt đầu an bài phòng ngự. Không có cách nào, nếu là tình thế thật như thế phát triển, kia đến lúc đó Xích Mi quân nhất định là đã đến tuyệt cảnh. Loại thời điểm này đại quân, sức chiến đấu khó có thể tưởng tượng, hắn không thể không chăm chú đối mặt. Nhưng Cố Dịch lại tại lúc này trực tiếp thao túng Cố Khiếu ngăn cản hắn, "Trọng Hoa, ta còn có chuyện khác muốn giao cho ngươi." Tướng quân mời nói. Cho đến giờ phút này, Đặng Vũ trong lòng đối với Cố Khiếu là Trình Tây tướng quân không phục hoàn toàn biến mất, lập tức hướng phía Cố Khiếu chắp tay nói rằng, "Lấy ngươi lựa chọn trong quân tinh nhuệ, an mặc thành Xích Mi quân, đi ra khỏi thành, chờ Xích Mi quân lâm vào tuyệt cảnh. Hai người chúng ta tiền hậu giáp kích, nhất định có thể phá địch." Cố Dịch không cần nói quá nhiều. Đây chính là Đặng Vũ a. Trong lịch sử Vân Đài nhị thập bát tướng đứng đầu. Muốn chỉ nói quân sự năng lực, không biết rõ muốn so Cố Dịch cái này quân sự tiểu bạch mạnh bao nhiêu. Chỉ cần hơi hơi chỉ điểm một chút, Đặng Vũ chính mình liền sẽ nghĩ đến biện pháp. Quả nhiên, chỉ là trầm mặc một lát, Đặng Vũ ánh mắt trong nháy mắt liền sáng lên. Hắn không có nửa điểm do dự, lập tức liền tiếp nhận việc này. "Tướng quân yên tâm." Dứt lời, lập tức quay người mà đi. Toàn bộ Trường An thành trong nháy mắt liền bắt đầu chuyển động, mặt đối với kế tiếp lần này đại chiến, Cố Dịch xa so với trước đó bất kỳ lần nào đều muốn chăm chú. Phải biết, tại nguyên bản trong lịch sử, Xích Mi quân đầu tiên là đánh bại Vân Đài Nhị Thập Bát Tướng đứng đầu Đặng Vũ, sau đó lại là đánh bại đến thay thế Đặng Vũ Phùng Dị. Hai người này là cái gì trình độ, liền không cần nói nhiều. Đối mặt loại này đối thủ, Cố Dịch có thể nào phất lờ? Quả nhiên, hết thảy đều cùng Cố Dịch suy đoán đồng dạng. Lũ Hữu Chi Địa, Ngũ Hiêu đại bại Xích Mi quân. Theo thời tiết càng thêm rét lạnh, Xích Mi quân chỉ có thể lần nữa lui về quan trung, hướng phía Trường An mà đến. Đại chiến tái khởi. Đối mặt hiện tại những này chỉ muốn bắt lấy tất cả sinh cơ Xích Mi quân, Cố Dịch chỉ có một cái sách lược. Cái kia chính là tử thủ Trường An. Giai đoạn trước mảy may đều không do dự bố phòng tại thời khắc này lên mang tính then chốt tác dụng. Xích Mi quân mặc dù dũng mãnh, nhưng ở đối mặt Trường An thành loại này cự thành thời điểm, nhưng vẫn là có vẻ hơi lực bất tòng tâm. Một ngày, hai ngày, ba ngày, 10 ngày, thời tiết càng thêm băng lãnh, Cố Dịch cứ như vậy tử thủ thành trì tiêu hao Xích Mi quân nguyệt khí. Rốt cục, ngay tại ngày thứ 15 thời điểm, theo Xích Mi quân dần dần không có nhuệ khí, Cố Dịch rốt cục lựa chọn chỉnh bị binh lực nên chiến Xích Mi quân. Đồng thời, một mực dấu tại Xích Mi quân phía sau Đặng Vũ cũng ngày hôm đó phối hợp với Cố Dịch phát khởi tiến công. Trường An dưới thành, tiếng giết rung trời. Tại loại này tiền hậu giáp kích phía dưới, đã hoàn toàn không có nhuệ khí Xích Mi quân đại bại. Cố Dịch hạ cánh khẩn cấp gần 10 vạn người, lưu lại Xích Mi quân xuôi nam đảo vong Nghi Dương, bị đóng quân tại Nghi Dương cảnh nghiệm ngăn lại. Chợt càng là trực diện Lưu Tú trợ giúp mà đến chủ soái. Dưới tuyệt cảnh, chỉ có thể xin hàng. Một trận chiến định quan trung. Chương 7, Cố Khiếu thành hôn, cuối cùng chiến dịch chương 7, Cố Khiếu thành hôn, cuối cùng chiến dịch. Một trận chiến này tạo thành ảnh hưởng chi lớn thật sự là khó có thể tưởng tượng. Không chỉ là quan trung chi địa, ngay cả quan đông chi địa Lưu Vĩnh cũng là hoàn toàn bền diên chỗ bại, quan đông chi địa cũng là tận về Lưu Tú. Có thể nói, hiện nay Lưu Tú khoảng cách nhất thống thiên hạ chỉ còn lại có Ngôi Hiêu bên ngoài liền cũng chỉ còn lại có đất thuộc công tôn thuật. Nhưng mà đối với thế cục trước mắt mấu chốt nhất lại không phải cái này, mà là Lưu Tú được đến truyền quốc ngọc tỷ cùng năm đó Hán cao tổ Lưu Bang lưu lại bảy thước bảo kiếm. Đây đối với Lưu Tú ý nghĩa thực sự quá trọng đại. Có hai món đồ này, lại thêm Lưu Tú hiện nay thế lực mà nói, hắn cũng đã tự so chính thống. Quả nhiên, Lưu Tú cũng làm ra phù hợp thời đại này đa số người phán đoán. Hắn cho Ngũ Hiêu cùng Công Tôn Thuật đưa đi thư, mong muốn chiêu hàng hai người. Dù sao lấy thực lực của hắn bây giờ mà nói, phàm là người sáng suốt đều hẳn là có thể nhìn ra, Lưu Tú thống nhất chi thế đã thế không thể đỡ. Bằng vào lấy Ngũ Hiêu cùng Công Tôn Thuật mà nói, không nghi ngờ gì liền như là kiến càng lấy cây. Đối với những sự tình này, Cố Dịch cũng không có quá nhiều lẫn vào. Cố Khiếu hiện tại công lao đã đầy đủ lớn, lại trải qua mấy năm này chinh chiến, Cố Khiếu tuổi tác cũng đã không nhỏ. Vì gia tộc truyền thừa, Cố Khiếu phải thành thân sinh con. Nhân khẩu mới là gia tộc truyền thừa quan trọng nhất. Bảo đảm gia tộc có thể truyền thừa cơ sở, mới có thể không ngừng mở rộng toàn cả gia tộc lực ảnh hưởng. Đây cũng là Cố Dịch không thể không đối mặt vấn đề. Không có cách nào, Cố Khiếu mấy cái em trai em gái đã bị hắn tiếp đến Lạc Dương. Nhưng bốn người này thật sự là không có cái gì thành tài hy vọng, chỉ có thể đem tâm tư đặt ở đời sau bên trên. Từ quan trung chi địa bình định sau, Cố Dịch liền bắt đầu vô tình hay cố ý thao túng Cố Khiếu nằm ngựa, không còn giống lúc trước như vậy cướp lập công. Mà đối với bất thình lình cải biến, Lưu Tú cũng không có nửa điểm không vui, ngược lại là mười phần thích thú. Cố Khiếu công lao sát thực quá lớn, nhất là lần này nhất thống quan trung chi chiến. Cố Khiếu có thể nói tại ở trong đó chính là công đầu, loại này đủ để nói là đặt vững thiên hạ công đầu, ban thưởng đương nhiên sẽ không thiếu. Hiện tại Cố Khiếu đã thành đại tư mã, còn như vậy lập công xuống dưới, Cố Khiếu sớm muộn cũng có một ngày sẽ tới phong không thể phong tình trạng. Bây giờ Cố Khiếu chính mình dần dần lui, hắn há có thể không vui. Lưu Tú vị hoàng đế này cùng cái khác khai quốc các hoàng đế còn không giống nhau. Hắn thủ đoạn chính trị kỳ thật rất mạnh, tự nhiên có thể ý thức được điểm này. Làm nghe nói Cố Khiếu có thành tựu thân chi ý lúc, hắn thậm chí là chủ động giúp đỡ Cố Khiếu tuyển định mấy cái Hà Bắc chi địa lương phối, tự mình cho Cố Khiếu tứ hôn. Đây chính là một phần thiên đại vinh hạnh đặc biệt. Hiện nay Lưu Tú đều có thể xưng là thiên hạ cộng chủ, hắn tự mình tứ hôn. Loại sự tình này đều đủ để nhập sử. Nhất là tại Cố Khiếu ngày đại hôn, Lưu Tú thân làm đế vương, càng là tự mình trình diện, lấy hiển lộ rõ ràng đối Cố Khiếu cái này đại công thần thiên vị, thậm chí còn mang đến hạ lễ. Cố Dịch vẫn luôn đang nhìn chăm chú đây hết thảy. Kỳ thật hắn đại khái có thể đoán ra một chút Lưu Tú mục đích làm như vậy, không thể nghi ngờ là đang giúp Cố Khiếu tạo thế. Cố Khiếu bị hắn phong tới Hà Bắc, lấy Cố Khiếu loại này xuất thân, dù là hắn là cái đại công thần, nếu muốn ở Hà Bắc chi địa hoàn toàn lập thần, thậm chí là làm được giúp hắn áp chế Hà Bắc đại tộc, vẫn là quá khó khăn một chút. Chỉ có hắn không ngừng giúp đỡ Cố Khiếu tạo thế, cũng cho Cố Khiếu trợ giúp, khả năng tiến hành thuận lợi xuống dưới. Cố Dịch cẩn thận nhìn qua Lưu Tú cho Cố Khiếu chọn mấy cái này lương phối bên trong, đa số đều là thuộc về tại Hà Bắc chi địa không tính lớn thị tộc người. Kéo một nhóm, đánh một nhóm, cân bằng thế cục. Cái này chính là đế vương tâm thuận. Triển Hưng A, ngươi theo chấm chinh chiến nhiều năm, chấm sớm đã thành ra, bây giờ gặp ngươi thành ra, chấm an tâm vậy. Thực cưới phía trên, Lưu Tú đang ngồi ở chủ vị cười mỉm nhìn xem Cố Khiếu nói rằng. Cố Khiếu lúc này cũng là hồng quang đầy mặt. Làm một bạch thân lập nghiệp vũ phu mà nói, bây giờ tất cả đối với Cố Khiếu thật sự mà nói thuộc về là quang tông diệu tổ. Không, đều không thể nói là làm dạng dỡ tổ tông, mà là đơn mở ra phả. Đừng nói lo cho gia đình, chính là nhìn chung sử sách, có bao nhiêu người có thể làm được hoàng đế tự mình tứ hôn lại còn tới tự mình chúc mừng. Cố Khiếu loại này vũ phu làm sao có thể không hưng phấn. Thần tạ bệ hạ. Cố Khiếu hồng quang đầy mặt cử đi ly rượu, cùng Lưu Tú đối ẩm. đối mặt Cố Khiếu loại này vũ phu thời điểm, Lưu Tú cũng không có cái gì hoàng đế giá đỡ, cùng mọi người ở đây có thể nói là vui vẻ hòa thuận. Triển Hồng còn cần cố gắng nhiều hơn a. Để ly rượu xuống, Lưu Tú âm thầm quét mắt mọi người ở đây một vòng, chợt lần nữa đem ánh mắt rơi vào Cố Khiếu trên thân, tranh thủ thời gian nhiều sinh mấy cái dòng dõi đi ra. Chớp còn nghĩ có thể dòng dõi có thể cùng nhà ngươi kết thân đâu. Lưu Tú giọng nói vô cùng là bình tĩnh. Nhưng chính là như vậy một câu nhẹ nhàng lời nói lại để cho mọi người ở đây đều là sức sở. Kết thân? Cùng hoàng đế kết thân? Cái này, tất cả mọi người kinh ngạc, cùng Cố Khiếu kết thân mấy cái Hà Bắc thị tộc càng là không nhịn được vui mừng như điên. Lưu Tú hiện tại chỉ có một cái dòng dõi, cái kia chính là hoàng trưởng tử Lưu Cường. Mặc dù hắn còn không có được lập làm thái tử, nhưng hắn xem như hoàng trưởng tử, đây cơ hồ đã có thể nói là ván đã đóng thuyền sự tình. Nếu là thật sự có thể cùng Lưu Cường kết thân, đợi một thời gian Lưu Cường được phong làm thái tử, nếu là tại có thể sinh hạ dòng dõi, kia quả thực là khó có thể tưởng tượng. Còn lại đại thần cũng ngây ngẩn, không khỏi suy nghĩ lên Lưu Tú nói trong lời nói hàng nghĩa. Chỉ có Cố Khiếu cái này vũ phu mảy may đều không để ý, chỉ cảm thấy càng thêm có vinh quang, lúc này đứng dậy hướng phía Lưu Tú chắp tay, âm vang hữu lực nói, vậy hạ yên tâm, mặt tướng nhất định đem hết khả năng. Thấy thế, Lưu Tú sửng sốt một chút, chợt trên mặt lập tức liền lộ ra thật lòng nụ cười, không nhịn được cất tiếng cười to. Cố Dịch Tiên lặng nhìn xem đây hết thảy, chỉ cảm thấy không còn gì để nói. Xin con đem hết khả năng con đi, nhà mình lao tổ này tông thật đúng là cái thuần túy mãng phu a, còn tốt đây cũng chính là Lưu Tú. Nếu là đổi lại cái khác khai quốc hoàng đế, làm không cẩn thận liền sẽ coi là Cố Khiếu đây là có nghĩ thẩm tiếp lấy cầm quyền, làm không tốt tương lai liền sẽ bị thanh toán. Cố Dịch chỉ cảm thấy bất đắc dĩ, đồng thời cũng là không khỏi lần nữa cảnh giác. Theo bây giờ Lưu Tú thế lực càng lúc càng lớn, hắn nhất định phải bắt đầu chú ý, tuyệt không thể như lấy trước kia giống như bưng lỏng. Mấy cái này khai quốc hoàng đế chính trị trí tuệ là khó có thể tưởng tượng. Cố Dịch tự nhiên minh bạch Lưu Tú là không thể nào nhường Lưu Cường cùng Cố Thị thông gia. Lưu Cường thế nhưng là Quách Thánh thông dòng dõi, phía sau vốn là có lấy Hà Bắc đại tộc duy trì. Lưu Tú vị hoàng đế này thế nhưng là có thể vì chính trị cân bằng làm ra phế hậu sự tình người, dù là thật có thể có thông gia cơ hội, cũng tuyệt đối không phải là Quách Thánh thông dòng dõi. Lại Cố Dịch có thể xác định, Lưu Tú tuyệt đối sẽ không nhường hắn dòng dõi đến cưới Cố Thị nữ tử. Khai quốc công thần có thân phận nhưng không nắm quyền, đây là Lưu Tú danh giới cuối cùng. Hắn mình tuyệt đối sẽ không chủ động mở cái này lỗ hổng, coi như thật thông gia, tối đa cũng chỉ là gả cho hoàng nữ. Đến mức mục đích cũng tự nhiên là muốn dùng Cố Thị cái này sắp tại Hà Bắc chi địa cắm rễ thị tộc đến đạt thành trong chính trị cân bằng, cũng có thể là muốn thừa dịp cơ hội lần này đến tiếp tục giúp đỡ Cố Thị tạo thế. Cố Dịch cũng không có quá nhiều xoắn xuýt điểm này. Lịch sử đã xảy ra một chút cải biến, Cố Khiếu xuất thế nhường Lưu Tú định Hà Bắc thống quan trung thời gian trước thời hạn không ít. Tương lai tình huống không ai có thể nói rõ ràng, không cần xoắn xuýt những này. Theo Lưu Tú lần nữa cầm ly rượu lên, đám người cũng là không khỏi lần nữa uống lên rượu. Nhưng lúc này bầu không khí nhưng cũng hoàn toàn cùng vừa mới khác biệt. Tất cả mọi người tựa hồ cũng bị Lưu Tú câu nói kia cho ảnh hưởng đến. Nhưng Lưu Tú đối với cái này lại không thèm để ý chút nào, cùng mọi người không ngừng uống rượu. Toàn bộ tiệc cưới liền tại loại này không hiểu bầu không khí phía dưới kết thúc. Chờ đám người thối lui, đã có chút say, Cố Khiếu bị người mang đến phòng cưới. Ngay sau đó, Cố Dịch chỉ cảm thấy trước mắt mình tối sầm, chờ là đêm lần nữa khôi phục thời điểm. Một đêm này liền đã qua. Những ngày tiếp theo Cố Khiếu lại không dường như lúc trước như vậy, ngược lại là khó được ra ngoài. Cái này tại ngoại giới nhìn, đúng như cùng hắn nói tới đồng dạng, hắn đây quả thật là tại đem hết khả năng. Nhưng kỳ thực không phải. Không nói những cái khác, thân là một người hiện đại, Cố Dịch làm sao có thể không biết rõ túng dục chỗ xấu. Cố Khiếu vốn chính là cái chiến tướng. Tại loại này niên đại, mấy cái này chiến tướng hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một ít nội thương. Bây giờ Cố Khiếu thế nhưng là lo cho gia đình trụ cột, Cố Dịch nhất định phải xem trọng Cố Khiếu thân thể, cho nên vẫn luôn đang yên lặng ảnh hưởng hắn các loại quen thuộc. Mà cứ như vậy thời gian yên bình cũng chưa qua đi bao lâu, chuyện lần nữa vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Đối mặt Lưu Tú chiêu hàng tin, Ngụy Hiêu cùng Công Tôn Thuật vậy mà đều từ chối. Kỳ thật Công Tôn Thuật cự tuyệt đối với Lưu Tú bọn người mà nói cũng là còn tính là hợp tình hợp lý. Dù sao Công Tôn Thuật là thật xưng đế, không có người sẽ dễ dàng buông tha quyền lực trong tay, chớ nói chi là vị hoàng đế này vị trí. Lại Công Tôn Thuật thân ở đất thủ, dễ thủ khó công, đương nhiên sẽ không tùy tiện đầu hàng. Có thể Ngụy Hiêu vậy mà cũng từ chối thật sự là vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Ngụy Hiêu thế nhưng là đem con của mình phái tới Lạc Dương, lại hắn cũng hẳn phải biết hiện tại Lưu Tú đã thế không thể đỡ, lại còn không muốn hàng. Trong lúc nhất thời, phong hỏa hình như có tái khởi chi thế. Nghe tới tin tức này về sau, chúng tướng sĩ lập tức xin chiến. Nguyên một đám liền như là thấy được con mồi mánh hổ đồng dạng, đều nghĩ đến đi cái thứ nhất đi ăn hết con mồi. Cố Khiếu ví dụ phía trước, loại kia vinh hạnh đặc biệt, không có người không muốn. Nhưng Lưu Tú lần này cũng không có xúc động, mà là công chúng tướng sĩ đều ép xuống. Hắn hiện tại thật đã đem toàn bộ thiên hạ nhìn thành chính mình. Làm quan trung chi địa hoàn toàn bình định về sau, hắn cũng đã cắt đi không ít người ngựa, tự không muốn lần nữa nhẹ nâng chiến sự. Hắn lại một lần nữa cho Ngụy Hiêu đưa đi thư, trong đó nói rõ bây giờ thực lực của hai bên chênh lệch, cùng các loại lợi hại phân tích, mong muốn chiêu hàng Ngụy Hiêu, nhưng không có chút nào ngoài ý muốn. Ngụy Hiêu lần nữa cự tuyệt. Đồng thời lần này, Ngụy Hiêu còn làm một cái rất chuyện gì quá phận. Cái kia chính là vậy mà hướng Công Tôn Thuật xưng thần. Công Tôn Thuật lập Ngụy Hiêu là Sóc Ninh Vương, cung cấp cho Việt binh. Ngụy Hiêu tự mình dẫn bộ kỵ 3 vạn tiến công Yên Ổn quận, ý đồ cướp đoạt quan trung. Lần này, Lưu Tú tức giận, Công tôn thuật vốn là chiếm cứ lấy đất thuộc cùng Hán Trung, bây giờ cùng mỗi Liêu sáp nhập, nếu là có thể hạ quan trùng, liền có thể như lúc trước tần diệt 6 quốc, Lưu Bang lấy thiên hạ đồng dạng. Phong hỏa tái khởi. Mặc dù Cố Khiếu đã dần dần ẩn lui, nhưng bây giờ Lưu Tú dưới trướng đại tướng vẫn là không biết rõ có bao nhiêu. Lưu Tú trong nháy mắt liền có phán đoán. Phái Phùng Dị, Thế Tuân nên chiến mỗi Liêu, mà kết quả cũng không ngoài dự liệu. Phùng Dị, Thế Tuân hai người liên tiếp chiến thắng mỗi Liêu, tiến binh Lũng Hữu, ý đồ một trận chiến trực tiếp diệt mỗi Liêu. Nhưng Lũng Hữu chi địa cũng không phải tốt như vậy đánh. Long Sơn còn tại đó, quân Hán muốn tấn công chỉ có thể nên sơn mà lên, mà ngược lại là Ngũi Hiêu thì có thể thuận thế mà xuống. Kết quả không cần nói cũng biết, quân Hán đại bại. Nhưng tổn thương lại không nghiêm trọng, Ngũi Hiêu quân chỉ có thể lợi dụng địa thế khả năng đánh được quân Hán. Chỉ cần hắn truy kích mà ra Phùng Dị, Tế Tuân hai người liền sẽ phản công. Trong lúc nhất thời, song phương vậy mà liền dạng này bắt đầu giằng co. Nhưng dưới loại tình huống này, quân Hán lương thảo cung ứng lại là càng thêm khó khăn. Lạc Dương, Lam Cố Khiếu đội vã bước vào hoàng cung lúc này trong điện bầu không khí phá lệ nghiêm trọng. Vậy hạ Lũng Hữu cùng đất thuộc đều là dễ thủ khó công chi địa. Nếu là cường công, quân ta thương vong chỉ sợ khó mà tính toán. Hôm nay thiên hạ mọi bệnh, lúc này như thế mình sợ gặp bất chắc à? Trong điện có người tại tận tình nói đến đây chút, mà Lưu Tú thì là mặt không thay đổi ngồi tại trên long ỷ. Khi nhìn thấy Cố Khiếu đi đến thời điểm, cả người hắn lập tức liền đứng lên, vẻ mặt nghiêm túc cũng là trong nháy mắt nhu hòa một chút. Triển Hồng, mau mau tới. Không chờ Cố Khiếu hành lễ, Lưu Tú liền trực tiếp đứng dậy đi tới Cố Khiếu trước người, không nói hai lời kéo hắn liền đi tới trên bản đồ. Triển Hồng ngươi lại nhìn xem nơi đây địa thế như thế nào? Lưu Tú ánh mắt phá lệ sắc bén chỉ hướng Lũng Hữu chi địa. Đây là muốn làm kỳ tập nha. Mặc dù hắn đoạn này thời gian đến nay dần dần ẩn lui, có thể ẩn lui cũng không có nghĩa là về hưu. Đối với trước mắt thiên hạ thế cục hắn vẫn là biết. Cố Dịch lập tức hiểu Lưu Tú ý tứ, lúc này thao túng Cố Khiếu nói rằng, dễ thủ khó công chi địa. Bất quá nhưng cũng có sơ hở. Cố Dịch đương nhiên sẽ không lựa chọn trốn tránh. Dù sao Lưu Tú ý tứ này có thể nói là đã trực tiếp điểm tên, lại trốn tránh lời nói có thể sẽ không tốt. Mà Cố Khiếu chính mình cũng là có tái chiến chi tâm. Hắn muốn là trời sinh chiến tướng, há có thể một mực giấu ở trong nhà. Nghe nói như thế, Lưu Tú ánh mắt trong nháy mắt chính là sáng lên. Tốt, không hổ là chấm dưới trướng đệ nhất đại tướng, cùng chấm tâm tư không như mà hợp. Lưu Tú ánh mắt sáng rực nhìn xem Cố Khiếu, trịnh trọng nói, Triển Hồng có ý nghĩ gì, toàn bộ nói tới. Vậy hạ. Cố Dịch lập tức hướng phía Lưu Tú chắc tay, chợt đi hướng tiến đến chỉ vào địa đồ nói, bây giờ Ngũi Hiêu đang xuất lĩnh lấy toàn bộ tinh nhuệ cùng ta quân Hán căng thẳng. Bây giờ thế cục đúng như năm đó Triệu Hán, trong đó nhất định trống rỗng. Cố Dịch chỉ trên bản đồ vị trí, nếu là có thể bí mật xuất lĩnh đại quân trải qua phiên tu hồi trung chi địa, liền có thể thẳng đến Lực Dương uy hiếp ký huyện. Như thế phía dưới Ngũi Hiêu chắc chắn bối rối, hồi biên Lực Dương chỉ cần có thể nắm lấy cơ hội tiền hậu giáp kích, đại sự có thể thành. Lưu Tú ánh mắt càng ngày càng sáng, một mực trên khuôn mặt căng thẳng cũng là một lần nữa lộ ra nụ cười. Tốt. Triển Hồng hắn mười phần trực tiếp mở miệng lần nữa, nhìn chằm chằm Cố Khiếu hỏi, ngươi có thể nguyện xuất quân tiến đến? Vậy hạ yên tâm. Cố Khiếu mảy may đều không do dự trực tiếp mở miệng, loại đều đã lưu lại, có sợ gì quá hay. Mặt tướng nhất định có thể hoàn thành việc này. Nhìn trước mắt Cố Khiếu, Lưu Tú hiện ra nụ cười trên mặt càng thêm sán lạ, thậm chí là trực tiếp kéo lại Cố Khiếu tay. Tốt. Chương 8, Lũng Hữu chi chiến, thần binh trời giáng, 1, chương 8, Lũng Hữu chi chiến, thần binh trời giáng, 1. Đối với tiếp xuống trận đại chiến này, Lưu Tú nhưng thật ra là muốn cho Cố Khiếu mang nhiều một chút tướng lĩnh cùng nhân mã, nhưng là Cố Dịch lại từ chối, chỉ dẫn theo Lai Hấp cùng 2000 nhân mã. Kỳ thật trong lịch sử, chính là Lai Hấp mang theo 2000 nhân mã tập kích bất ngờ hoàn thành việc này. Nhưng bây giờ thì là khác biệt. Ai bảo dựa theo các loại lý lịch mà nói, Cố Khiếu mới là bây giờ Lưu Tú dưới trướng thích nhất làm tập kích bất ngờ một cái kia. Chuyện này, không phải Cố Khiếu không ai có thể hơn. Đại quân cấp tốc xuất phát. Bởi vì lần này mục đích là tập kích bất ngờ, toàn bộ đại quân cụ thể hành trình chưa có người biết. Nhưng Cố Dịch nhưng cũng không có phất lờ. Cũng tốt tại chỉ có 2000 nhân mã. Cố Khiếu thống soái trình độ mặc dù bình thường, nhưng là chỉ là 2000 binh mã, hắn vẫn có thể thống soái. Huống chi còn có Lai Hấp cái này danh tướng tại. Đại quân một đường tiến lên, thẳng đến Lũng Hữu mà đi. Mà Lưu Tú đối một trận chuẩn bị cũng không vẹn vẹn chỉ có những này, còn có Mã Biên. Cái này đã từng đến giúp lấy Ngũi Hiêu đến xem Lưu Tú như thế nào người, vốn là tại Tam Phụ Chi địa đồn điện, lần này thì là chủ động thượng đấu, mong muốn đi thuyết phục Ngũi Hiêu dưới trướng tướng lĩnh. Đối với cái này, Lưu Tú cũng là trực tiếp đáp ứng xuống, còn đưa hắn 5000 nhân mã. Lũng Hữu Chi địa vị thuộc Tây Châu, cũng chính là Lương Châu. Là toàn bộ Trung Nguyên thông hướng hành lang Hà Tây cùng Tây vực các nơi mấu chốt khu vực. Lương Châu địa thế hiện lên tây nam cao đông bắc thấp chi thế, mà Long Sơn thì tại Lương Châu đông nam bộ biên giới chỗ. Chỉnh thể địa thế có thể nói là dễ thủ khó công. Cố Khiếu mục đích của chuyến này chính là muốn đường vòng tập kích bất ngờ. Mặc dù cái này Lũng Hữu chi địa không kịp thuộc đạo chi nạn, nhưng muốn hoàn mỹ đạt thành mục đích của chuyến này, nhưng vẫn là phá lệ bất phàm. Không chỉ muốn gặp sơn mở đường, đồng thời còn muốn phòng ngừa quân địch thám mã. Có thể nói là sinh tử một đường. Cố Dịch vẫn luôn đang nhìn chăm chú đây hết thảy, mong muốn đem phong hiểm xuống đến thấp nhất. Nhưng là loại sự tình này, hắn cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp. Nguy hiểm là nhất định. Làm lo cho gia đình đi tới không giống đường, bắt đầu khởi thế về sau, đây chính là lo cho gia đình phải đối mặt. Bất kỳ vật gì đều có đối ứng bảng giá, chỉ cần ngươi được đến liền sẽ có đối ứng nỗ lực. Lo cho gia đình cũng là như thế. Đại quân một đường xuất phát, không lâu sau đó cũng đã đi qua nhất đường dễ đi, càng thêm khó khăn lên. Thân làm thống soái, Cố Khiếu tự nhiên không cần làm mở đường loại sự tình này, nhưng đã làm thống soái, hắn nhưng lại có khác trách nhiệm. Cái kia chính là muốn ổn định quân tâm. Loại này lặn lội đường xa, lại muốn đi đường núi, con đường phía trước một mảnh mê mang quân đội, quân tâm là khó khăn nhất duy trì. Nhiều khi, Cố Khiếu đều không thể không đi đặt mình vào nguy hiểm. Lấy chủ soái thân phận đến lấy mình làm gương, để duy trì lấy các tướng sĩ lòng tin. Bất quá cũng tốt tại Cố Dịch đem hiện đại tất cả luyện binh thủ đoạn dùng đi vào, lần này đi theo Cố Khiếu đến đây các tướng sĩ cơ hồ đều là Cố Khiếu bộ hạ cũ. Những người này sức chiến đấu, có thể nói là bây giờ đại hán tinh nhuệ nhất. Mỗi một người bọn hắn đều là lão binh, thân kinh bách chiến. Không ít người đều là đi theo Cố Khiếu một đường giết tới. Lại tại Cố Dịch tận lực thao luyện phía dưới, hiện bọn hắn hôm nay tại phục tùng tính phương diện này bên trên, viễn siêu những quân đội khác. Cái này quân tâm tự nhiên mà vậy cũng muốn vững chắc rất nhiều. Thời gian cứ như vậy từng ngày trôi qua, làm đại quân bước vào đại sơn về sau, ngày này quân tốc độ cũng là càng ngày càng chậm. Không thể không nói, Lai Hấp không hổ là có thể ghi tên sử sách một trong danh tướng. Mặc dù hắn không có trong lịch sử tiến vào Vân Đài nhị thập bát tướng liệt kê, nhưng là bản lĩnh của hắn là tuyệt đối không thấp. Nếu là không có Cố Dịch can thiệp lời nói, bản lĩnh của hắn viễn siêu Cố Khiếu. Theo đại quân thế cục càng thêm gian nan, hắn cũng là tại chưa phát giác ở giữa liền dần dần nhận lấy thống quân gánh nặng. Đối với điểm này Cố Dịch đương nhiên sẽ không có cái gì bất mãn. Lai Hấp là ai? Có thể ghi vào trong lịch sử tồn tại. Mà hắn thì sao? Mặc dù có người hiện đại tầm mắt, nhưng ngươi nói trực tiếp để Cố Dịch một cái cho tới bây giờ không tiếp xúc qua quân sự tốt nghiệp, trực tiếp thống soái 2000 nhân mã vượt mọi chông gai. Loại sự tình này quá không thực tế. Cố Dịch đem Lai Hấp mang đến, chính là nhớ hắn có thể chống đỡ gánh nặng. Đương nhiên, Lai Hấp đối với Cố Khiếu thái độ từ đầu đến cuối cũng chưa từng thay đổi qua. Tại bây giờ đại hán, vẫn chưa có người nào sẽ không có mắt chọc tới cái này bị Lưu Tú 10 phần quan tâm đại tướng. Hắn chỉ là hợp thời đưa ra một chút đề nghị, mà đại quân cũng liền tại loại tình huống này chậm chạp tiến lên. Tuân ấp, quân doanh bên trong, Phùng Dị tâm tình lúc này có chút không hiểu nặng nề. Hắn đã cùng Ngũ Hiêu tại chuyện này đối với chỉ thật lâu, mặc dù mỗi lần hắn đều biết chiếm cứ một chút ưu thế, nhưng đối mặt Long Sơn loại này dễ thủ khó công địa thế hắn như thế nào đi nữa đều không đánh vào được. Trong khoảng thời gian này đến, Phùng Dị có thể nói là đã dùng hết tất cả biện pháp. Dù hắn như vậy tâm trí người, không khỏi đều có chút tuyệt vọng. Liền hắn đều là như thế, chớ nói chi là cái khác tướng lĩnh. Hừ, ngày khác nếu là có thể giết vào thành đi, ta nhất định phải đem kia Ngũ Hiêu toàn tộc diệt. Nô Hàn cắn răng, nét mặt đầy vẻ giận dữ. Tâm tình của hắn hiển nhiên so Phùng Dị còn muốn chênh lệch. Loại này thời gian dài rằng có đối với bọn hắn những tướng quân này mà nói, cũng không phải một cái nói một chút mà thôi việc nhỏ. Trong lòng có áp lực không nói đến, mấu chốt nhất là vẫn luôn không thể buông lòng hạ cảnh giác, bởi vì Ngũ Hiêu khi thì liền sẽ giết ra đến. Bọn hắn nhất định phải từ đầu đến cuối đều bảo trì cảnh giác, nhưng lại vô luận như thế nào đều công không đi qua. Cái này khiến Ngô Hán chỉ cảm thấy lấy đánh bị quất. Còn lại tướng lĩnh cũng tương tự đều là như thế, một trận bọn hắn đúng là quá oan uổng một chút. Cứ như vậy mang xuống, sớm muộn cũng có một ngày quân Hán chắc chắn bị kéo tới nhuệ khí mất hết. Tướng quân, nhưng có thượng sách ra. Ngô Hán lại một lần nữa nhìn về phía Phùng Dị hỏi. Ai? Phùng Dị bất đắc dĩ thở dài, vừa muốn mở miệng. Lúc này, ngoài trướng trận có giáp sĩ trực tiếp vào. Báo. Tướng quân, bệ hạ tới tin. Lời này trong nháy mắt liền hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Chúng tướng liền cơ hồ là bản năng đồng dạng trong nháy mắt đứng lên, nhao nhao hướng phía ngoài trướng đi đến, trực tiếp từ người mang tin tức trong tay nhận lấy thư. Bởi vì không phải chiếu lệnh quan hệ, cũng không có nhiều như vậy lễ tiết. Mở ra thư xem xét, Phùng Dị biểu lộ trong nháy mắt liền có sinh động biến hóa. Tướng quân, Nô Hán bọn người chăm chú nhìn Phùng Dị, vội vàng hỏi, bệ hạ nhưng có phân phó? Đối với ai là bây giờ đại hán thứ nhất thống soái vấn đề này, mấy cái này tâm cao khí ngạo các tướng lĩnh không có nửa điểm tranh luận, đều có 10 phần thống nhất đáp án. Đó chính là Lưu Tú. Còn lại chiến tích cũng không muốn nói nhiều, chỉ bằng vào lấy Côn Dương chi chiến loại này cầm, bọn hắn liền chịu phục. Vậy hạ để chúng ta tuyệt không thể nhường địch buông lòng. Phùng Dị không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp đem thư chuyển cho đám người, đồng thời nói rằng, chờ đợi đại tư mã tin tức. Đại tư mã? Xem sách nội dung trong thư, đám người hoàn toàn động. Bản năng tưởng rằng Cố Khiếu sẽ đến tiền tuyến. Có thể hắn nếu là tới lời nói, vì sao còn có loại này bàn giao? Không cho địch nhân buông lòng. Lúc này không cho địch nhân buông lòng không phải liền là muốn đánh. Kỳ thật đối với Cố Khiếu bản sự, những người này cũng là chịu phục, ít ra rất nhiều lần tập kích bất ngờ đổi lại là bọn hắn thật không nhất định có thể làm được. Nhưng muốn nói cầm Cố Khiếu cùng Lưu Tú so sánh, tự nhiên là không cách nào so sánh được. Tại bây giờ loại này thế cục hạ, Cố Khiếu đến tiền tuyến lại có thể thế nào? Tướng quân, đại tư mã có thể có phá địch kế sách? Nô Hán bản năng liền hỏi ra vấn đề này. Cố Khiếu tính cách cực kỳ võ tướng hóa, lại thêm thân phận bày ở kia, kỳ thật bọn hắn đều cùng Cố Khiếu quan hệ không tệ. Nhưng muốn nói ai quan hệ tốt nhất, tự nhiên là Phùng Dị loại này cùng Cố Khiếu từng có giao tế người tốt nhất. Nhưng Phùng Dị lúc này đồng dạng là lòng tràn đầy nghi hoặc, hắn lần nữa từ đám người trong tay lấy qua thư, cẩn thận nhìn sang. Trầm ngâm thật lâu, lúc này mới đoán được một chút. Chợt mới mở miệng nói ra, vậy hạ chỉ sợ là có chuyện không nói. Đại tư Mã Thiện tập kích bất ngờ. Nghĩ đến nhất định là đã có phá địch kế sách, lại không có thể ở thư bên trên nói rõ. Hắn cái này phân tích hợp tình hợp lý. Tại loại này thời đại đưa tin là có nguy hiểm, nhất là muốn đến tiền tuyến đưa tin, chuyện trọng yếu cũng sẽ không nói thẳng ra. Chương 8, Lũng Hữu chi chiến, thần binh trời giáng, 2, chương 8, Lũng Hữu chi chiến, thần binh trời giáng, 2, nghe nói như thế, chúng tướng sĩ cũng là trong nháy mắt giật mình. Phá địch kế sách. Loại địa thế này coi là thật sẽ có phá địch kế sách đi. chư vị không cần suy nghĩ nhiều, đại tư mã tập kích bất ngờ viễn siêu thường nhân, bằng chúng ta chỉ năng, sợ là không đoán ra được. Phùng Dị nghiêm sắc mặt, mở miệng lần nữa, chúng ta chỉ cần theo lệnh làm việc liền có thể. Dứt lời, hắn không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp đứng lên, chuyển ta xoáy lệnh, từ ngày mai, chúng tướng theo thứ tự xuất bộ công thành, tuyệt đối không thể nhường quân địch trầm tĩnh lại. Nghe vậy, chúng tướng sĩ lập tức đứng dậy, hướng phía Phùng Dị chắp tay, "Ấy, ký huyện, báo, bẩm vương gia." Quân Hán bỗng nhiên phát động tiến công, đã binh lâm thành hạ. Nhìn trước mắt bỗng nhiên xông tới giáp sĩ, Ngụy Hiêu đầu tiên là sửng sở, chợt cả người trên mặt lập tức liền lộ ra nụ cười. "Ha ha ha, tốt, tốt." Hắn càn rỡ cười to, đám người này thật cho là Long Sơn là tốt như vậy công phá. Truyền cô vương lệnh, toàn quân tuyệt đối không thể ra khỏi thành, ngăn chặn quân Hán. Chỉ cần quân Hán nhuệ khí dần mất, chúng ta liền có thể tới quyết chiến, nhất định có thể thất bại. Đến lúc đó, quân ta liền có thể tiến quân quan trung, đại nghiệp có thể thành. Ngụy Hiêu mạch suy nghĩ 10 phần rõ ràng. Nghe nói như thế, dưới trướng hắn một đám tướng lĩnh cũng là nhao nhao nhận lấy cổ vũ, nguyên một đám chiến ý dạt dào. Cái này nhất định là một trận máu tanh đại chiến. Long Sơn địa thế chính là Ngụy Hiêu hiện nay lớn nhất át chủ bài. Tại loại này ở trên cao nhìn xuống dưới tình huống, đối mặt kiêm lịch thế mà đến quân Hán, bọn hắn chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Cái kia đạo đạo mũi tên liền như là như hạt mưa phô thiên cái địa, trong đó còn kèm theo gỗ lăn cùng đá lăn. Đối mặt loại tình huống này, quân Hán cơ hồ không có bất kỳ cái gì phần thắng. Nhưng dù là chính là như vậy, quân Hán vẫn là không sợ chết hướng lên đánh tới. Một ngày, hai ngày, ba ngày, thời gian dần qua, thậm chí ngay cả Ngụy Hiêu đều hơi choáng. Hắn đã nhận ra không đúng. Lưu Tú mặc dù không ở tiền tuyến, nhưng lấy cái này Phùng Dị thanh danh đến xem, hắn cũng tuyệt đối không phải có thể như vậy đánh trận người a. Nhưng dù là hắn lại thế nào nghi hoặc, đối mặt với cơ hồ mỗi ngày đều muốn tới tiến công quân Hán, hắn cũng căn bản không có khả năng nghĩ đến vậy mà lại có người có thể vượt qua Long Sơn mà xuyên thẳng sau lưng nàng nội địa mà đi. Tại loại này nên đại quân xuyên sơn thực sự quá không thể tưởng tượng. Đừng nói là núi này đến cùng có nhiều hiểm, chỉ bằng vào lấy trong núi manh thú cùng bởi vì nhiều người đưa tới tập bệnh, cũng đủ để giết chết không biết bao nhiêu người. Nhưng liền cùng Lưu Thiền không nghĩ tới Đặng Ngải sẽ trực tiếp giết tới thành đô như thế. Rốt cục, ngay tại sau nửa tháng, Lược Dương tin tức rốt cục đưa tới. Cái này ở vào phía sau hắn quân sự trọng điểm. Ném đi. Nghe tới tin tức này về sau, Ngụy Hiêu cả người đều động. Trước đó nghi hoặc ngày hôm đó giải quyết dễ dàng. Đã hiểu đã hiểu. Quân Hán hấp dẫn hắn tinh nhuệ lực chú ý, tiến tới tập kích bất ngờ Lược Dương. Cố Khiếu, cái này đã không biết rõ bị hắn nghiệm qua bao nhiêu lần danh tự lại một lần nữa từ trong miệng hắn thoát ra. Chỉ có điều cùng lúc trước khác biệt chính là, trước kia hắn phần lớn là đang giễu cợt Cố Khiếu cái này không lên tiền tuyến người vậy mà lại trở thành đại hán đại tư mã. Mà lần này thì là bởi vì Cố Khiếu trước đó chiến tích. Hắn cơ hồ trong nháy mắt liền xác định lần này tập kích bất ngờ lĩnh quân người đến cùng là ai. Tùy theo mà đến chính là sợ hãi. Lược Dương vốn là trọng địa, có thể trực tiếp uy hiếp được ký huyện. Bây giờ quân Hán tinh nhuệ phía trước, nếu là lại phía sau lại đến người, vậy cái này ký huyện nhất định phải đem Lược Dương đoạt lại. Đây là Ngụy Hiêu trong nháy mắt liền dũng mãnh tiến ra ý niệm. Đại quân tập kích bất ngờ, tuyệt đối sẽ không có quá nhiều nhân mã, chỉ cần hắn có thể nhanh chóng đem Lược Dương đoạt lại, tất cả phong hiểm đều sẽ bị giải quyết dễ dàng. Nếu là lại có thể bắt Cố Khiếu cái này đại hán đại tư mã, kia tuyệt đối sẽ để hiện nay quân Hán sợ hãi. Nói làm liền làm, Ngụy Hiêu vốn cũng không phải là một cái sẽ do dự người, hắn lập tức phân ra nhân mã lưu thủ ký huyện, mà chính hắn thì là tự mình dẫn tinh nhuệ thẳng đến Lược Dương mà đi. Báo, tuân ấp quân doanh, giáp sĩ vội vã bảo, bẩm tướng quân, ký huyện thám mã truyền đến tin tức. Ngụy Hiêu tự mình dẫn đại quân hồi viên Lược Dương, trải qua thám mã tìm hiểu, đại tư mã dường như xuất quân chiếm cứ Lược Dương. Mặc dù trong lòng cũng sớm đã có chút dự liệu, nhưng khi Phùng Dị Ngô Hán chờ đại tướng nghe được tin tức này thời điểm, bọn hắn cảm giác đầu tiên vẫn là cảm thấy có chút thiên phương giả đàm. Chiếm cứ Lược Dương. Lược Dương là địa phương nào bọn hắn tự nhiên không có khả năng không biết rõ. Có thể loại vị trí này vậy mà cũng có thể tập kích bất ngờ. Một đám đại tướng chỉ cảm thấy lấy có chút ngộng. Nhưng đối với loại chiến đấu cơ này, bọn hắn lại há có thể phản ứng không kịp. Ngô Hán bọn người lập tức liền mong muốn phát động quyết chiến. Nhưng Phùng Dị lúc này lại vẫn là phải lánh tính một chút, đại quân gần nhất vẫn luôn tại đại chiến, đã 10 phần mỏi mệt. Mà ký huyện bên trong quân coi giữ mặc dù mỗi ngày đồng dạng cũng là tại chiến đấu, nhưng ở loại địa thế này hạ bọn hắn bây giờ trạng thái khẳng định lại so với quân Hán tốt. Như thế tình huống phát động đại quyết chiến, nếu là bại coi như nhất định sẽ là đại bại. Phùng Dị lập tức liền bình tĩnh lại, nhìn xem chúng tướng nói rằng, tam quân kiệt sức, lại chỉnh đốn mấy ngày. Tướng quân, Nô Hán một mặt kinh ngạc, như thế chiến cơ há có thể từ bỏ. Quân ta xác thực mỏi mệt, không sai quân địch đây chính là tiền hậu giáp kích. Hơn nữa đại tư mã bây giờ ngay tại Lược Dương, đã là tập kích bất ngờ, vậy thì tất nhiên sẽ không mang quá nhiều nhân mã, nếu là Ngụy Hiêu công phá Lược Dương, đại tư mã nhất định có thể giữ vững. Không chờ Ngô Hán nói xong, Phùng Dị trực tiếp liền cắt ngang hắn, phá lệ âm vang nói một câu, "Ừm." Ngô Hán không khỏi sửng sở. Đại tư mã nhất định có thể giữ vững. Phùng Dị lặp lại lần nữa một câu, chăm chú nhìn trước mắt chúng tướng sĩ nói rằng, "Ta chưa hề tại chiến sự bên trên gặp qua đại tư mã phạm sai lầm, ký huyện không phải tốt như vậy công phá, dù là dưới loại tình huống này vẫn như cũng là như thế." Đại tư mã tuyệt đối minh bạch điểm này, đã như vậy hắn làm như vậy vậy thì nhất định có thể giữ vững. Ta sẽ dâng thư cho bệ hạ. Nếu là xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, ta cam nguyện bị phạt. Phùng Dị cường ngạnh công chúng đem nhóm đè ép xuống, cũng đem tin tức khoái mã đưa đi Lạc Dương. Làm cho tất cả mọi người cũng không ngờ tới chính là, Lưu Tú vậy mà đích thân đến tiền tuyến. Mà hắn cũng không như là chúng tướng sĩ phỏng đoán đồng dạng đi chỉ trích Phùng Dị, mà là như Phùng Dị nói đồng dạng, ngay trước mặt mọi người mười phần nói khẳng định câu, đại tư mã chính là ta đại hán thứ nhất hán tướng. Sao lại thủ không được một cái chỉ là Lục Dương? Lưu Tú đối Cố Khiếu lòng tin vượt quá dự liệu của tất cả mọi người, càng trực tiếp vì chuyện này nắp hòm kết luận. Đương nhiên, Lưu Tú tự nhiên cũng sẽ không tiếp tục chờ đợi như vậy. Chờ đại quân sĩ khí hoàn toàn khôi phục, hắn tự mình xuất lĩnh đại quân công phá ký huyện, thẳng hướng Lược Dương. Lúc này, khoảng cách Cố Khiếu cầm xuống Lược Dương ngày đã qua tháng tư lâu, mà Cố Khiếu cũng không có khiến người ta thất vọng. Hắn giữ vững Lược Dương, tiền hậu giáp kích phía dưới, Ngụy Hiêu quân đại bại, Ngụy Hiêu khí huyết công tâm, vong tại quân trận bên trong, lũng hữu chi chiến, Ngụy Hiêu dựa vào địa thế hiểm yếu chủ đóng, ách sông núi chi yếu hải, lấy ngăn quân Hán chi sắp bén, khiến hai quân giằng co, căng thẳng thật lâu, mà thắng bại chưa quyết. Quân Hán đường xa mà đến, lương thảo chuyển vận gian nan, không đáng kể, nhất thời trong quân thần sắc lo lắng dần dần dày. Đế muốn mình lũng hữu lấy tính tư phương, liền triệu quần thần hỏi sách. Lúc đại tư mã Cố Khiếu có dung hơi nghi ngờ kiếm lưu, tiến tới nói bệ hạ, thần xem lũng hữu địa thế như lĩnh đại quân trải qua phiên tu hồi trung chi địa, có thể ra kỳ binh tính lấy Lực Dương, nơi đây một khắc thì như lưỡi dao treo ở ký huyện phía trên, Ngụy Hiêu tất nhiên hồi biên, chiến cơ có thể hiện bậy. Đế nghe móng rất tán thành, chính là tự kế. Cố Khiếu thụ mệnh dẫn quân tìm hành, quả như thần binh trời giáng, lại một lần hành động mà theo Lực Dương. Ngụy Hiêu kinh hãi, sợ hai mặt thủ địch gấp rút lui chư chỗ chi binh hồi biên Lực Dương, quân Hán liền đến chiến cơ, không sai chinh chiến đã lâu, sĩ tốt kiệt sức, chư tướng tuy có quyết nhất tử chiến chi tâm, muốn thừa thế mà kích. Phùng Dị chính là nói, đại tư mã Cố Khiếu vốn có đem hơi, nay đã theo Lực Dương, nhất định có thể thủ vững. Đế cũng nói, đại tư mã chính là ta đại hán thứ nhất hán tướng, chỉ là Lực Dương, làm sao có thất thủ lý lẽ? Thế là Cố Khiếu lấy 2.000 chi chúng, cả Ngụy Hiêu mấy vạn chi sư, tên đạn giao công, khói lửa che lấp mặt trời, Cố Khiếu đốc xuất sĩ tốt, thủ ngự thành trì, 4 tháng ở giữa, mặc dù lũ kinh ngắt chiến, không sai Lược Dương từ đầu đến cuối năm chắc, cứng như bàn thạch, Ngụy Hiêu cuối cùng không thể phá. Uy danh liền chấn tại Lũng Hữu, là quân Hán đến tiếp sau tiến thủ đặt vững căn cơ, người đương thời đều tán Cố Khiếu chi công, truyền là trong quân ca tụng vậy. Hầu Hán thương. Cố Khiếu liệt chuyện chương 9, bái quan quân hầu, thiên hạ nhất thống, 1, chương 9, bái quan quân hầu, thiên hạ nhất thống, 1, Lược Dương. Sát trời dường như bị mực nước nhuộm dần, vẻ lo lắng nặng nề ép hướng đại địa. Khắp nơi trên đất thi cốt, vỡ vụn binh khí, vẻ gãy cờ xí, xen lẫn mùi máu tươi nồng nặc, chung quanh khi thì sẽ còn vang lên trận trận thống khổ tiếng nghẹn nào. Lần này đại chiến thảm thiết trình độ viễn siêu trước kia. Cùng lúc trước những cái này đối thủ khác biệt, Ngụy Hiêu người này trong quân đội vẫn là vô cùng có hy vọng. Tại nguyên bản trong lịch sử, dù là hắn tại đối mặt tiền hậu giáp kích dưới tình huống cuối cùng vẫn như cũng là bỏ chạy thành tây. Cú mạnh mẽ chặn lại Phùng Dị đại quân tiến công, nhường nửa bước khó đi. Thậm chí còn cùng quân Hán đánh có đến có về, đoạt đi không ít thành trì. Nếu không phải cuối cùng chết bệnh, chỉ sợ cũng chỉ có Lưu Tú có thể đem nó hoàn toàn cầm xuống. Nhưng lần này hắn là thật chạy không được. Lai Hấp không hổ là danh tướng, tại nguyên bản trong lịch sử hắn liền có thể giữ vững Lực Dương 4 tháng, chớ nói chi là bây giờ có Cố Khiếu gia trì. Đương nhiên, mấu chốt nhất cũng là lần này Cố Khiếu mang tới nhân mã quá bất phàm một chút. Đám người này phục tùng tính quá cao. Nếu là bình thường tướng sĩ khẳng định không lưu được Ngụy Hiêu. Nhưng dù là chính là như vậy, một trận chiến này thương vong nhưng vẫn là không ít. Làm Cố Khiếu lại một lần nữa nhìn thấy Lưu Tú thời điểm, dù là Cố Khiếu loại này vũ phu đều cảm thấy có chút thoáng như cách một ngày, hốc mắt không khỏi đỏ lên. Nhưng còn chưa chờ hắn hành lễ, Lưu Tú liền vội vàng đi hướng đến đây trực tiếp kéo hắn lại, chợt phá lệ chăm chú nhìn Cố Khiếu, một bên dùng tay không ngừng kiểm tra Cố Khiếu có bị thương hay không. Cho đến xác định không sai về sau lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Triển Hồng chưa từng thụ thương liền tốt. Tất cả mọi người đang nhìn một màn này, chỉ cảm thấy tâm tình phức tạp. Một cái võ tướng có thể được hoàng đế coi trọng như thế, há có thể không khiến người ta hâm mộ? Có thể hâm mộ thì hâm mộ, bọn hắn lại sinh không dậy nổi tâm tình của hắn. Không có cách nào, Cố Khiếu công lao quá cao. Trước đó Cố Khiếu lý lịch cũng đã có chút nhường người theo không kịp, đó cũng đều là chém đầu công lao, mà lần này càng là trực tiếp giữ vững Lược Dương 4 tháng lâu, tương đương với trực tiếp ảnh hưởng đến lần này đại chiến thắng lợi. Loại này công lao thu hoạch được loại đãi ngộ này, bọn hắn lại có thể nói cái gì? Mặt tướng tạ bệ hạ quan tâm. Tại Cố Dịch ảnh hưởng dưới, Cố Khiếu chưa từng nghĩ lại sủng mạc yêu, lập tức hành lễ nói, trận chiến này cũng không phải là thần một người công lao, trận chiến này có thể thắng, các minh đệ đều có công lao. Chạm đến là thôi. Cố Dịch đương nhiên sẽ không lựa chọn tham công, cũng sẽ không lựa chọn tại trước mắt của tất cả mọi người thay thế đế vương cấp cho thủ hạ tướng sĩ phong thưởng. Hắn chỉ là nhường Cố Khiếu làm được một cái thống soái nên làm. Quả nhiên, nghe nói như thế, Lưu Tú nụ cười trên mặt càng lớn, mảy may đều không do dự, lôi kéo Cố Khiếu cánh tay liền cao giọng nói rằng, thưởng, đều thưởng. Hắn chính là ưa thích Cố Khiếu loại này chưa từng tham công, cũng xưa nay sẽ không vi phạm tính cách. Một cái thân cư cao vị võ tướng, phân tập cảm giác mới là trọng yếu nhất. Bằng vào lấy trong khoảng thời gian này biểu hiện, Lưu Tú há có thể nhìn không ra Cố Khiếu đã có giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh đỉnh quang chi ý. Thậm chí nếu không phải hắn yêu cầu chỉ sợ liền một trận Cố Khiếu cũng sẽ không đến. Nhưng cũng chính bởi vì vậy, Lưu Tú mới càng thêm ưa thích Cố Khiếu. Đây là một cái có đại trí tuệ người. Bây giờ chi thiên hạ, thế cục hiển nhiên đã hết sức rõ ràng. Lưu Tú khoảng cách thiên hạ cộng chủ chỉ còn lại có một chỗ. Hắn đã không chỉ một lần cân nhắc qua, mấy cái này buổi tiếp hắn đi đến hôm nay đám công thần nên xử lý như thế nào. Có tổ tông Lưu Bang giáo hứa tại, Lưu Tú tự nhiên không muốn trong lịch sử lần nữa lưu lại một cái thỏ chết hồ nấu, có mới nối cũ thanh danh. nếu là lại như thế, về sau anh hùng thiên hạ ai sẽ bằng lòng đi theo bọn hắn Lưu gia người? Cũng chính bởi vì vậy, Lưu Tú mới có thể càng thêm ưa thích Cố Khiếu loại này không tham về người. Thịnh đại tiệc ăn mừng lần nữa tổ chức. Mặc dù hôm nay thiên hạ chỉ còn lại có Công Tôn Thuật không có Bình Định, nhưng lần này Lũng Hưu chi chiến lệ mề, tự không có khả năng trực tiếp độc thủ. Lần này, Lưu Tú thậm chí là trực tiếp để Cố Khiếu ngồi ở bên người của mình, cùng còn lại hình người thành chênh lệch rõ ràng. Mà Lưu Tú cũng là không có keo kiệt ban thưởng. Đối với lần này Lũng Hưu chi chiến tất cả công thần tướng sĩ, tất cả đều tiến hành ban thưởng. Đương nhiên, nhất làm cho người chú mục vẫn là đi theo Cố Khiếu đến đây lược dương những người này. Tựa hồ là thật bởi vì lần này công lao quá lớn quan hệ, đối với đi theo Cố Khiếu những này tướng sĩ, bất luận là ban thưởng cũng tốt hoặc là trợ cấp cũng được, đều muốn nhiều không ít. Đối với loại này an bài tự nhiên cũng sẽ không có người phản đối. 2000 người đối mặt mấy vạn a. Loại này chiến tích ngẫm lại liền cảm thấy kinh khủng. Sau đó liền lai hấp, Cố Khiếu mảy may đều không có dấu giếm lai hấp công lao, thậm chí còn đem nó xưng là trận chiến này có thể thắng đệ nhất công thần. Cái này cũng là sự thật. Dù sao Cố Khiếu thuộc tính bảy ở kia đâu, làm sao có thể so sánh được lai hấp. Nhưng loại tình huống này tại Lưu Tú trong mắt xem ra lại khác biệt. Cái này không phải liền là không thắng công. Hắn cũng không có keo kiệt chính mình ban thưởng, trực tiếp cho Lai Hấp phong hầu, đây chính là tại nguyên bản trong lịch sử Lai Hấp sau khi chết mới có được đồ vật. Có thể nghĩ lúc này Lưu Tú đến cùng là đến cỡ nào cao hứng. Cuối cùng, lúc này mới tới Cố Khiếu. Làm Lưu Tú hô lên triển hồng hai chữ về sau, toàn bộ tiệc ăn mừng hiện trường không khỏi liền yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người trong nháy mắt nhìn sang. Cố Khiếu hiện tại đã là đương triều đại tư mã. Mặc dù tại tước vị bên trên vẫn là thiệp thành hầu, nhưng thực ấp lại là bây giờ đại hán cao nhất một nhóm người. Lần này Cố Khiếu lại lập xuống lớn như thế công, tất cả mọi người muốn biết Lưu Tú đến cùng sẽ thế nào ban thưởng Cố Khiếu. Lưu Tú biểu lộ không thay đổi chút nào, dường như cũng sớm đã nghĩ kỹ tất cả, trực tiếp cất cao giọng nói, "Chấm từng nghe nói, năm đó ta đại hán Hiếu Vũ hoàng đế sắc phong Hoắc tướng quân quán quân hầu thời điểm, từng nói, đây là công quan tam quân chi ý." Theo Lưu Tú mở miệng, mọi người thấy Cố Khiếu biểu lộ cũng là đã xảy ra kịch liệt biến hóa. Chấn kinh, lại đến thuần túy hâm mộ. Năm đó Hoắc Khứ bệnh tướng quân dẹp yên mặc bắc, phong lang cư tư, công quan tam quân. Bây giờ ta đại hán đại tư Mã Cố Khiếu đi theo tại chấm, lý lịch công văn, đến nay không có thua trận, cũng có công quan tam quân chi thực. Cố Khiếu nghe chiếu, "Chấm phong ngươi làm quán quân hầu, thư cấp văn hộ, tại Hà Bắc chi địa." Âm vang hữu lực lời nói trong nháy mắt rơi xuống, giống như lôi đỉnh đồng dạng trực tiếp tại tất cả mọi người bên tai nổ ra. Tĩnh mịch, hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người chăm chú nhìn chằm chằm trước mắt một màn này, trong ánh mắt cực kỳ hâm mộ căn bản che giấu không được. Bây giờ chi đại hán cái thứ nhất vạn hộ hầu, quán quân hầu, bất luận là cái nào đều là đủ để bọn hắn hâm mộ. Thời gian dường như đều tại thời khắc này ngừng lại, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa lại cấp tốc khôi phục. "Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng quán quân hầu." Không biết là ai dẫn đầu cao giọng mở miệng nói một câu, sau một khắc trận kia trận tiếng rít liền trong điện vang lên. Cố Dịch cũng là cho tới giờ khắc này, lúc này mới hoàn toàn kịp phản ứng. "Quán quân hầu? Lao tổ tông nhà ta thành quán quân hầu?" Cũng không phải Cố Dịch quá kích động, kỳ thật muốn đổi làm cái khác Cố Dịch có lẽ còn sẽ không như thế kích động. Bởi vì thực gấp vạn hộ loại sự tình này vốn là tại Cố Dịch trong dự liệu. Nhưng quán quân hầu nhưng khác biệt, ra có thể nói tại hiện đại mà nói đối với quá khứ lịch sử, mỗi người đều tuyệt đối sẽ có lòng bên trong ý khó bình. Trong lòng mỗi người suy nghĩ có lẽ khác biệt, nhưng ở những này ý khó bình bên trong nhất định sẽ có quán quân hầu Hoắc Khứ bệnh danh tự. Đây chính là quán quân hầu hàm kim lượng. Nhà mình lao tổ tông bây giờ lại thành đời thứ hai quán quân hầu, Cố Dịch làm sao có thể không kích động. Loại này cất bước có thể nói là hoàn mỹ. Tạ bệ hạ. Hít một hơi thật sâu, Cố Dịch lập tức thao túng Cố Khiếu bái tạ Lưu Tú. Chương 9, bái quán quân hầu, thiên hạ nhất thống, 2, chương 9, bái quán quân hầu, thiên hạ nhất thống, 2. Mà toàn bộ tiệc ăn mừng bầu không khí cũng tại thời khắc này đạt đến đỉnh phong nhất. Lưu Tú cũng không cùng mọi người đàm luận cái gì quốc sự, mà là thống thống khoái khoái cùng mọi người phát tiết lấy lần này thắng lợi. Cho đến tiệc ăn mừng kết thúc, đám người lần lượt rời đi. Hắn lúc này mới nhìn xem Cố Khiếu nghiêm mặt nói, "Triển Hưng a, hôm nay thiên hạ hơn phân nửa đã đều tại ta đại hán trong tay, chỉ có kia đất thuộc Công Tôn Thuật còn không đến hàng. Bởi vì cái gọi là bầu trời không có hai mặt trời, quốc không hai chủ. Chấm dự định đại quân chỉnh đốn hoàn tất sau, lập tức chỉnh quân phạt thủ, ngươi nhưng có gì kế sách?" Cố Dịch sớm cũng đã nghĩ đến Lưu Tú khẳng định phải hỏi cái này loại sự tình, mảy may đều không do dự hồi đáp, "Bệ hạ, đất thuộc dễ thủ khó công. Sơn xuyên chi hiểm viễn siêu Long Sơn, còn có Ngũ Hiêu tiền lệ, thần coi là không thể lại đi tập kích bất ngờ kế sách. Bây giờ bệ hạ chi thế đã thế không thể đỡ, nghĩ đến đất thuộc bách tính cũng tự có về hán chi tâm. Nếu là bệ hạ có thể lấy mấy lần đại thắng, cái này đất thuộc có thể không chiến mà thắng." Nghe nói như thế, Lưu Tú cũng là khẽ gật đầu, "Nếu là chấm bái ngươi làm soái." Không chờ Lưu Tú nói xong, Cố Khiếu cả người trong nháy mắt liền quỳ xuống, mười phần vội vàng nói, "Bệ hạ không thể. Mặt tướng chi năng kém xa bệ hạ, có thể có như vậy công văn đã là ỷ vào bệ hạ chi minh bạch, há có thể thống soái đại quân." Cố Dịch đương nhiên sẽ không lại để cho Cố Khiếu xuất quân. Không nói đến cái này đất thuộc có được hay không đánh, làm Cố Khiếu trở thành vạn hộ hầu một khắc kia trở đi, hắn đời này quân lữ kiếp sống kỳ thật cũng đã chấm dứt. Mặc kệ Lưu Tú lời này có thật lòng không, Cố Dịch đều khó có khả năng tiếp tục nữa. Bây giờ lo cho gia đình cần phát triển, nếu là Cố Khiếu thật xảy ra điều gì ngoài ý muốn, dựa vào công lao của hắn, lo cho gia đình có lẽ cũng biết phát triển không sai, nhưng khẳng định không bằng Cố Khiếu tại thế. Lại trăng tròn thì quyết, nước đầy thì tràn, đạo lý Cố Dịch cũng là minh bạch. Bây giờ Cố Khiếu đã là đại tư Mã vạn hộ hầu, nếu là lại dựng lên cái gì công, làm như thế nào thưởng? Thấy thế, Lưu Tú trong nháy mắt sững sờ, chợt nhíu nhíu mày, đại tư mã nói gì vậy, chẳng lẽ lại là vừa bận làm quán quân hầu liền không muốn lại vì chấm lập công? Vậy hạ, Cố Khiếu lần nữa hướng phía Lưu Tú cúi đầu, mặt tướng tuyệt không ý này, lời nói đều xuất phát từ chân tâm. Mặt tướng hoặc thiện kỳ mưu, không sai đất thuộc chi chiến chỗ mấu chốt tuyệt không phải kỳ mưu. Thống soái tam quân mặt tướng cũng không am hiểu. Nói, Cố Khiếu đông nhiên lộ ra một cái phá lệ nụ cười thật thà, hơn nữa mặt tướng đã đánh cả đời cầm, cũng nên thật tốt hưởng thụ một chút. Nhìn trước mắt có chút thật thà Cố Khiếu, vốn là vô cùng nghiêm túc Lưu Tú trong nháy mắt chính là sương sở. Chợt cũng là lộ ra một vệt nụ cười bất đắc dĩ, lắc đầu, mà thôi, chớ cùng ngươi nói những này làm gì. Nhìn ngươi bộ dáng này, hưởng thụ liền hưởng thụ a. Mau dậy. Lưu Tú cuối cùng thậm chí là trực tiếp lôi kéo Cố Khiếu cánh tay, nét mặt của hắn cực kỳ phức tạp. Tựa hồ là Cố Khiếu cái này thật thà cười một tiếng ngoài dự liệu của hắn. Ánh mắt của hắn bên trong lại mang theo một tia không hiểu hối hận sắc. Đây hết thảy Cố Dịch nhìn rõ ràng. Kỳ thật hắn cũng là có thể nghĩ rõ ràng Lưu Tú đây là muốn làm gì, đơn giản chính là mong muốn dò xét Cố Khiếu mà thôi. Dù sao hiện tại Cố Khiếu có thể nói là đệ nhất công thần. Thân phận hoán đổi đã định trước người tính cách sẽ xảy ra một chút biến hóa. Lưu Tú làm lâu như vậy hoàng đế, trên triều đình cân bằng lấy nhiều người như vậy lợi ích. Bây giờ thiên hạ thống nhất chi thế đã khó mà ngăn cản. Đối với mấy cái này công thần, tâm tình của hắn lúc này có thể nghĩ, tham dò Cố Khiếu cái này đệ nhất công thần mới là phù hợp nhất đế vương tâm thuật. Có thể Cố Khiếu người này tài chính trị chỉ có 43 điểm, nói trắng ra là chính là nhìn không ra cái này miếu đường phía trên quyền mưu thăm dò. Nếu không phải có Cố Dịch ảnh hưởng ở, lấy Cố Khiếu tính cách chắc chắn là có thể kiến nhiều ít công liền kiến nhiều ít công, cuối cùng lấy tới một cái phong không thể phong tình trạng. Nhưng có Cố Dịch ảnh hưởng, hắn chỉ có thể trực tiếp đáp lại Lưu Tú, liền như là hiện tại đồng dạng. Tạ bệ hạ. Cố Khiếu hiện ra nụ cười trên mặt càng lớn, trực tiếp liền đứng lên. Lưu Tú cứ như vậy yên lặng nhìn xem Cố Khiếu, cũng không biết là suy nghĩ cái gì, cho đến một lát sau, lúc này mới nói lần nữa, mặc dù không thể đảm nhiệm thống soái, nhưng thân làm đại tư mã, cái này tiến cử sự tình vẫn phải làm. Bây giờ Phùng Dị thân thể ôm việc gì, đặt vũ lại tại Bình Định Xích Mi tàn quân. Cái này phạt thuộc thống soái, ngươi cho là người nào thích hợp nhất? Cố Dịch không do dự, trực tiếp liền dựa theo ký ức trung nguyên bản phạt thuộc tướng lĩnh tất cả đều nói ra. Sơ Bành, Nô Hán, Lai Hấp, Đóng Diên, từng cái danh tự từ Cố Khiếu trong miệng mà ra. Lưu Tú nghe được phá lệ chăm chú, mặc dù trong lòng của hắn cũng sớm đã coi nhân tuyển, nhưng cũng vẫn là sẽ nghe Cố Khiếu phân tích. Chờ Cố Khiếu nói xong, Lưu Tú cũng là khẽ gật đầu. Không sai, châm nghi cũng là những người này. Lưu Tú vốn là cái 10 phần quả quyết người, tại xác định nhân tuyển về sau, chờ đại quân chỉnh đốn hoàn tất, hắn liền trực tiếp tuyên bố muốn phạt thủ kế hoạch. Lần này phạt thủ, đem đi Nam Bắc Thủy Lục đồng phát kế sách. Mệnh Ngô Hán xuất kinh châu binh 6 vạn, ngựa 5 ngàn tớt, tại kinh môn cùng Sầm Bành hội hợp, xuôi theo Trường Giang Tây tiến tới nhập đất thủ. Đồng thời phái Lai Hấp, Đóng Diên xuất chư quân tự Lũng Tây Nam hạ công Hà chỉ tiến vào đất thủ. Lưu Tú thống soái năng lực hiện lộ rõ ràng phát huy vô cùng tinh tế, hắn làm ra cực kỳ kỹ càng quy hoạch. Trong lúc nhất thời, đại hán một trận này cỗ máy chiến tranh lần nữa phát động. Thân làm đương triều đại tư mã, chúng tướng tại trước khi lên đường cũng là nhao nhao đến bái kiến Cố Khiếu. Cũng chính bởi vì không tham công nguyên nhân, kỳ thật Cố Khiếu cùng những tướng quân này quan hệ cũng không tệ. Chớ nói chi là lần này Cố Khiếu cự tuyệt đảm nhiệm phạt thuộc thống soái, đem phần này công lao nhường lại, bây giờ mấy cái này tướng lĩnh đối Cố Khiếu có thể nói là tâm phục khẩu phục. Mà thừa cơ hội này, Cố Dịch cũng là cùng bọn hắn bàn giao rất nhiều. Quân nhân, ngươi lại nhớ kỹ, bằng vào ta đối công tôn thuật hiểu rõ, người này tuy là hết ngồi đại giếng, nhưng nếu thật tới tuyệt cảnh, người này chắc chắn dùng hết tất cả thủ đoạn, có thể ám sát ta quân tướng lĩnh, quân nhân nhớ lấy tuyệt đối không thể phớt lờ. Từ Nhan, thiên hạ kiệt sức, bây giờ thống nhất đại thế đã khó mà ngăn cản, như phá đất thủ, nhất định phải ước thúc thật lớn quân, tuyệt đối không thể tổn thương đất thuộc bách tính. Quân thúc, lấy ngươi chi năng, nếu là có thể sớm ngày đi theo bệ hạ, nhất định là sớm đã dương danh thiên hạ, không sai bây giờ gắn liền với thời gian không muộn, trận chiến này phát thủ, chính là ngươi tốt nhất cơ hội, ngươi nhớ lấy phải đề phòng công tôn thuật người này tuyệt cảnh sau thủ đoạn. Công tâm là thượng sách, Cố Dịch cũng không phải là muốn thay đổi ai vận mệnh, chỉ là bây giờ Đại Hán sớm đã so với trong lịch sử thống nhất tiến độ nhanh hơn rất nhiều. Vậy cái này trận chiến cuối cùng, tự nhiên cũng muốn miễn đi một chút gợn sóng. Bây giờ chi thiên hạ, nên nhất thống. Lấy bây giờ Cố Khiếu thân phận, hắn bàn giao nhưng không có người sẽ khinh thị. Chúng tướng nhao nhao xưng là mà đi. Đại chiến tái khởi. Kiến Võ 8 năm, 6 tháng. Bắc Lộ Lai Hấp quân đại bại Vương Nguyên, Hoàn An quân công phá Hạ Biện, Hà Chỉ, thẳng tiến Thục Trung. Công tôn thuật phái người ám sát Lai Hấp chưa đạt. Tháng 10, Công tôn thuật phái người ám sát Sầm Bành chưa đạt, Sầm Bành tại Ngư Phúc Tân đánh bại thuộc quân, tiến vây Võ Dương, tiêu diệt thuộc viện quân hơn 5.000 người, tây bên trên lại phá Quảng Đô, tới gần Thành Đô. Tháng 11, Tang Cung đánh hạ Phồn huyện, vì huyện cùng Sầm Bành hội sư. Đồng thời Ngô Hán xuất quân từ Di Lăng mà đến, Tang quân vây kín Thành Đô. Công tôn thuật trọng thương vong tại trước trận. Diên Sầm thấy đại thế đã mất, xuất Thành Đô quân coi giữ đầu hàng. Thiên hạ cuối cùng nhất thống. Chương 10, chết đi thời đại, Lưu Tú phế hậu. Chương 10, chết đi thời đại, Lưu Tú phế hậu. Thời gian là thế gian nhất bảng bạc chi vĩ lực. Tất cả quyền thế, tài phú, huy hoàng đều sẽ theo thời gian thay đổi mà dần dần mất đi. Lạc Dương, lúc này đã là Kiến Võ 13 năm, khoảng cách thiên hạ nhất thống đã qua thời gian hơn 4 năm. Một ngày này, Cố Khiếu lần nữa đưa tiễn một cái lão hữu của mình. Phùng Dị, cái này đối với Lưu Tú lại sáng tạo đại hán lập xuống hiện hách công hơn chiến tướng, chung quy là đánh không lại thời gian lực lượng, đã muốn đi tới phần cuối của sinh mệnh. Kỳ thật dựa theo nguyên bản lịch sử đến xem lời nói, Phùng Dị hẳn là sớm sớm đã chết ở quân trận bên trong. Bây giờ có thể sống đến bây giờ, cũng chỉ là bởi vì lo cho gia đình xuất hiện, làm cho cả Đại Hán thống nhất quá trình càng thêm trôi chảy một chút, hắn lúc này mới có thể kiên trì cho tới bây giờ. Xem như bây giờ toàn bộ công vân trong tập đoàn cùng Cố Khiếu quan hệ gần nhất người. Khi biết tin tức này về sau, Cố Khiếu cũng là ngựa không ngừng vó nghĩ đến thấy người lão hữu này một lần cuối. Mà Phùng Dị cuối cùng Di Ngôn cũng là như là những tướng quân khác nhóm đồng dạng, mong muốn Cố Khiếu hỗ trợ chiếu cố một chút chính mình hậu nhân. Không có cách nào, tự thiên hạ nhất thống về sau, toàn bộ Đại Hán phát triển cũng đúng như lịch sử ghi chép bên trong như vậy. Lưu Tú thời gian dần trôi qua thu hồi đám công thần trong tay thực quyền, chỉ để lại Cố Khiếu cái này một cái trên danh nghĩa đại tư mã. Cũng chính bởi vì vậy, hiện tại Cố Khiếu hiển nhiên đã trở thành công thần đứng đầu. Tối thiểu nhất những ngày võ tướng đều đối Cố Khiếu vẫn là 10 phần tin phục, Phùng Dị đem hậu nhân giao phó cho Cố Khiếu cũng thuộc về là hợp tình lý. Kỳ thật cái này cũng trách không được những tướng quân này. Một đời không bằng một đời, đúng như cùng thế gia truyền thừa ma chú như thế. Mà tranh cái từ này dường như chính là nhân loại dung nhập huyết mạch bên trong bản tính. Từ xưa đến nay, như cũng khó sửa đổi. Liền cũng như bây giờ Đại Hán, làm đất thuộc công tôn thuật bị bình định một khắc kia trở đi, đối ngoại tranh đấu cũng đã dần dần chuyển hóa thành nội bộ tranh đấu. Miếu đường phía trên, thiên hạ các nơi đều tại tranh. Đối mặt nhà mình dòng dõi bình thường, mấy cái này tướng lĩnh tự nhiên đều có loại này lo lắng. Không người nào nguyện ý chính mình liều mạng có được đồ vật bị người khác chia cắt từng bước xâm chiếm. Nhưng đối với chuyện này, khỏi phải nói là Cố Khiếu, ngay cả Cố Dịch cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Hắn kỳ thật cũng tại gặp phải loại này bối rối, thậm chí muốn so bọn hắn nghiêm trọng nhiều. Hắn không chỉ là muốn lo cho gia đình có thể lưu truyền xuống dưới, lại còn cần duy trì mạnh sức ảnh hưởng lớn. Tại bây giờ Cố Dịch loại này không thể bảo đảm chính mình có thể điều khiển mỗi một thời đại người dưới tình huống. Gia tộc này giáo dục vấn đề tự nhiên cũng đã thành Cố Dịch trước mắt nhất khảo nghiệm nghiêm trọng. Hắn nhất định phải cam đoan gia tộc đời sau người năng lực có thể gánh toàn cả gia tộc. Dù là không nói như là Cố Khiếu hiện nay như vậy, cũng không thể thật liền phai mở tại trong lịch sử. Thu hoạch thành tựu điểm độ khó Cố Dịch bây giờ còn không biết được, nhưng bằng vào lấy cái tên này liền có thể quả quyết nếu là quá bình thường lời nói, chỉ sợ khó mà đạt được bao nhiêu. Cố Dịch dù sao cũng phải cho mình sáng tạo lần tiếp theo điều khiển cơ hội. Cũng chính bởi vì vậy, tự lần nữa trở lại Lạc Dương về sau, Cố Dịch liền vẫn bận chuyện này. Không sai, Cố Dịch cũng không để cho Cố Khiếu lẫn vào Đại Hán nội chính. Bây giờ Cố Khiếu thân phận quá nhạy cảm một chút, mặc dù Lưu Tú tại nguyên bản trong lịch sử cũng không có đối đám công thần ra tay, nhưng Cố Dịch cũng không thể không cân nhắc điểm này. Hơn nữa mấu chốt nhất là, Cố Dịch bất giác ý nghĩ của mình liền có thể giải quyết triệt để trước mắt thời đại tất cả vấn đề. Luôn có người cảm thấy mình nếu là có thể xuyên việt về đi, liền có thể giải quyết tất cả. Liền lấy Đông Hán cái này để người ta lên án thị tộc vấn đề tới nói, đa số người đều coi là chỉ cần thực hành khoa cử chế liền sẽ giải quyết thế gia tại chức quan bên trên tạo thành lũ đoạn, nhờ vào đó đến giải quyết triệt để Đông Hán thời kỳ thị tộc lớn mạnh vấn đề. Bao quát đã từng Cố Dịch đồng dạng cũng là cho rằng như thế. Nhưng khi hắn thực sự hiểu rõ cho tới bây giờ thời đại này sau, hắn cũng đã rõ ràng cái này là không thể nào. Bất kỳ chế độ đều là chậm chậm tiến bộ mà đến. Liền như là Tây Chu thời kỳ phân đất phong hầu, lại đến hiện nay Đại Hán quận huyện cùng phân đất phong hầu cùng tồn tại. Tại không có ý thức được chế độ lạc hậu thời điểm liền tùy tiện nhấc lên hoàn toàn mới chế độ, kia thì nhất định sẽ nên đón thế nhân phản kích. Lại sức sản xuất không đủ liền đã định trước loại ý nghĩ này không thực tế. Bây giờ Hoa Hạ chi địa vừa mới trải qua lâu dài chiến loạn, rất nhiều việc đang chờ hoàn thành, ngươi nhường một đám liền cơm đều ăn không đủ no người đi đọc sách. Cái này hiện thực đi. Cũng chính bởi vì vậy, tại nghĩ thông suốt điểm này về sau, Cố Dịch liền đem tất cả tâm tư đều đặt ở đối với gia tộc dòng dõi giáo dục vấn đề bên trên. Cố Khiếu mấy cái em trai em gái bây giờ đã lập gia đình, mà kết quả cũng không ra Cố Dịch dự liệu. Khi bọn hắn thành ra một khắc kia trở đi, tên của bọn hắn cũng đã từ gia tộc tin tức bên trong biến mất. Bất quá Cố Dịch cũng chưa trực tiếp hoàn toàn từ bỏ những người này, mà là trình độ lớn nhất cho trợ giúp, dự định đem toàn bộ Cố thị là một lý niệm quán thâu xuống dưới. Dòng chính về dòng chính, nhưng nếu là muốn bằng vào lấy dòng chính lực lượng lưu truyền xuống dưới, lại chính mình từ bỏ chi thứ, kia mong muốn bảo trì lực ảnh hưởng tuyệt đối vậy liền là không thể nào. Trong gia tộc nhất định phải đoàn kết, mới có thể suy nghĩ càng nhiều. Mà bây giờ Cố Khiếu đã có hai đứa bé, lại cũng đều là Nam Hải. Tin tức tốt là hai cái này dòng dõi thuộc tính cũng còn không sai, ai cũng có sở trường riêng. Trưởng tử Cố Khang, nội chính, 89. Ngoại giao, 75. Chính trị, 90. Thống soái, 50. Vũ lực, 43. Chú, giao diện thuộc tính biểu hiện chính là giá trị cao nhất. Thứ tử Cố Thịnh, nội chính, 60. Ngoại giao, 43. Chính trị, 54. Thống soái, 89. Vũ lực, 85. Có lẽ là bởi vì lo cho gia đình khởi thế nguyên nhân thực sự không phải Cố Khiếu quan hệ, bây giờ Cố thị cũng là xem như miễn đi cái gọi là thế gia thuyết tiến hóa. Dòng dõi nhóm năng lực cũng không tệ. Hơn nữa bởi vì có giao diện thuộc tính quan hệ, Cố Dịch hoàn toàn có thể thông qua bọn hắn thuộc tính cao thấp tới trọng bồi dưỡng bọn hắn am hiểu phương diện. Nhưng dù là chính là như vậy, Cố Dịch nhưng cũng là không thể hoàn toàn an tâm. Đông Hán chính trị là dạng gì, hắn nhưng là rõ rõ ràng ràng. Quan võ đế Lưu Tú liền không nói. Minh đế, Trương đế cũng coi là minh quân. Nhưng đợi đến mấy vị này hoàng đế chết bệnh, toàn bộ Đông Hán liền trực tiếp trở thành nhà trẻ. Hoa quan, ngoại thích, thị tộc thế lực khắp nơi chém giết lẫn nhau. Cố Dịch đến là toàn bộ Cố thị nghị kỳ tiếp xuống con đường, bảo đảm gia tộc người có thể vì chính mình thu hoạch được thành tựu điểm, lại còn có thể kiên trì tới lần sau chính mình điều khiển mới được. Loại này độ khó, có thể nghĩ. Cố Dịch vẫn luôn đang suy tư vấn đề này giải quyết như thế nào, nhưng trong lúc nhất thời nhưng cũng căn bản không có hoàn mỹ biện pháp. Khước Phi Điện, Làm Cố Khiếu lần nữa nhìn thấy Lưu Tú thời điểm, Lưu Tú lúc này biểu lộ cũng là có chút nặng nề. Hắn đã biết Phùng Dị chết bệnh. Cái này dù sao cũng là đi theo hắn hồi lâu đại tướng, tâm tình của hắn lúc này đương nhiên sẽ không quá tốt. Thiết hay, có thể cùng chấm chung khổ, lại không thể cùng chấm cùng cam. Thiên lại thu ta đại hán một cây trụ của vậy. Lưu Tú thật sâu thở dài, phá lệ chăm chú nhìn Cố Khiếu nói, Triển Hồng, ngươi nhớ lấy phải chiếu cố tốt thân thể của mình. Chấm sẽ lại cho ngươi phái hai cái thái y, giúp ngươi điều dưỡng thân thể. Ánh mắt của hắn bên trong mang theo không chút gì che giấu vẻ ân cần. Bây giờ Lưu Tú từ lâu không giống lúc trước như vậy hăng hái, tại quốc sự vất vả phía dưới đồng dạng cũng là có tơ trắng, nhưng chuyên thuộc về đế vương kia cố uy nghi lại là càng thêm nồng hậu dày đặc. Tự nhất thống về sau, Lưu Tú cũng là đem mình tâm tư đặt ở trị quốc phía trên, có thể nói là đem chính mình thủ đoạn hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Trình đốn lại trị, giải phóng nô thì, cũng giải quyết bởi vì trưởng kỳ chiến loạn đưa đến hành chính cơ cấu cầm kềnh, xóa vô số quan biên. Cái này mỗi một hạng cơ hồ đều là tại những thế gia này trên thân cắt thịt. Trong đó đối mặt phong ba ha có thể không cần lôi đỉnh thủ đoạn. Tại một đám ngoại thần ở trong, cũng chính là tại Cố Khiếu trước mặt, Lưu Tú lúc này mới sẽ biểu hiện ra một chút chân thực tình cảm đi ra. "Thần, tạ bệ hạ hậu ái." Cố Khiếu một mặt vẻ cảm động, hướng phía Lưu Tú thật sâu cúi đầu. "Ai, mau dậy đi. Hai người chúng ta ở giữa, không cần nói nhiều như vậy." Lưu Tú trực tiếp liền đem Cố Khiếu kéo lên, nhường ngồi xuống, cả người cấp tốc liền khôi phục thái độ bình thường, nghiêm túc nói thẳng ra lần này gọi Cố Khiếu đến đây mục đích, "Triển Hồng, chớ muốn cho ngươi về Hà Bắc chờ chút thời gian." Có lẽ là bởi vì Phùng Dị chết bệnh quan hệ, trên mặt của hắn mang theo một tia rõ ràng do dự. Tại loại này thời đại, đi xa liền đã định trước sẽ có nguy hiểm, nhất là Cố Khiếu loại này chiến tướng, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có ám tật, chỉ cần sinh bệnh liền sẽ dẫn phát ám tật, thần tiên cũng khó cứu, Lưu Tú tự nhiên có chút do dự. Hà Bắc, nghe nói như thế, Cố Dịch trong nháy mắt liền đoán được Lưu Tú dự định muốn làm gì. Kỳ thật trong khoảng thời gian này đến nay, Lưu Tú làm tất cả đã có rõ ràng tín hiệu, tin một bề Âm Lệ Hoa, cũng bị Âm Lệ Hoa người nhà phong hầu. Loại này chính trị tín hiệu cũng quá mức tại rõ ràng, dù sao tại bây giờ đại hạn chế độ hạn, ngoại thích chỉ có hoàng hậu tộc nhân có thể phong hầu. Nhưng Cố Dịch lại biết, Lưu Tú là có chút do dự. Đến mức nguyên nhân cũng rất đơn giản. Lưu Dương còn tại thế, càng là bây giờ đại hán có quyền thế nhất một nhóm người một trong, mà sau lưng của hắn càng là không biết rõ có bao nhiêu Hà Bắc thị tộc, cùng nguyên bản lịch sử khác biệt. Lúc trước Cố Dịch nghĩ đến sớm một chút bình định thiên hạ, nhường gia tộc có thể có càng nhiều cùng bình thường ở giữa là tương lai làm chuẩn bị, tương tại Lưu Tú xưng đế thời điểm khuyên qua hắn lập sau sự tình. Chỉ có lập sau mới có thể hoàn toàn an Hà Bắc thị tộc chi tâm. Cũng chính bởi vì vậy, Lưu Dương cũng không có như cùng trong lịch sử như vậy tạo phản. Mà Lưu Tú lúc trước phong Cố Khiếu tại Hà Bắc chi địa là hầu, Cố Dịch cũng đã đoán được hắn có muốn dùng Cố Khiếu chấn nhiếp Hà Bắc thị tộc chi ý, bây giờ xem ra, chuyện này Lưu Tú là thật muốn làm. Mặc dù Cố Dịch cũng không biết Lưu Tú vì sao so với trong lịch sử sớm lâu như vậy liền sẽ phế hầu, nhưng hắn cũng không có chút gì do dự, lập tức thao túng Cố Khiếu đồng ý bệ hạ chi lệnh, thần tự mà đi. Loại sự tình này, hắn cự tuyệt không được cũng không muốn cự tuyệt. Cùng cái khác thần tử khác biệt, Cố Khiếu chạy tới vi thần cuối cùng, không cần một mực chờ tại Lạc Dương mở rộng sức ảnh hưởng của mình. Mà đối toàn bộ Cố thị tới nói, Cố thị muốn là ngàn vạn năm hiền hách, mà không phải nhất thời vi tôn. Hà Bắc chi địa hiển nhiên sẽ trở thành toàn bộ Cố thị tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài hải tâm. Cố Dịch cũng sớm đã nghĩ tới muốn về Hà Bắc chi địa. Nếu không phải Lưu Tú một mực không đáp ứng, hắn đều sớm đã rời đi Lạc Dương. Nhưng nhìn thấy cái này màn, Lưu Tú trong ánh mắt vẻ do dự cũng là càng thêm nồng đậm. Kỳ thật đối với hắn hiện tại mà nói, bất luận là Lưu Dương cũng tốt hoặc là Hà Bắc thị tộc cũng được, hắn đương nhiên sẽ không e ngại. Nhưng là xem như đại hán hoàng đế, hắn cũng biết bây giờ đại hán đến cùng đến cỡ nào cần tu dưỡng, nếu là Hà Bắc chi địa lần nữa náo động, chính không được muốn động binh. Nhưng trừ hắn vị hoàng đế này bên ngoài, muốn nói bây giờ đại hán ai có thể hoàn toàn trấn nhiếp những người này, chỉ có Cố Khiếu cái này đệ nhất công thần. Đại hán quan quân hầu, có thể hoàn toàn trấn nhiếp Hà Bắc thị tộc. Nhưng ra ngoài cá nhân cảm tình, Lưu Tú kỳ thật lại không muốn để cho Cố Khiếu rời đi Lạc Dương. Bất quá hắn đúng là cái anh minh hoàng đế. Lúc trước hắn đều có thể nhịn xuống đối với huynh trưởng bị giết phẫn nộ, chớ nói chi là bây giờ không bỏ. Hắn chăm chú nhìn chằm chằm Cố Khiếu, chỉ là do dự một lát, liền trực tiếp làm ra quyết định, "Triển Hồng, nếu là đi Hà Bắc, ngươi cần phải là chấm xem trọng thật định vương. Phàm là hắn dám có bất kỳ dị động, ngươi có thể tiết chế các nơi binh mã, có thể bắt được." Giờ phút này, Lưu Tú hoàn toàn bỏ xuống trong lòng tất cả cảm xúc, chuyên thuộc về đế vương uy nghi trong nháy mắt này hoàn toàn hiện lộ rõ ràng đi ra, trong ánh mắt sát ý tràn ngập. Cố Khiếu biểu lộ lúc này biến đổi, nhưng hắn muốn là cái ưa thích đánh trận võ tướng, cũng không quan tâm ra sao nguyên nhân, lập tức liền nhẹ gật đầu, hướng phía Lưu Tú chắp tay, "Thần lĩnh mệnh." Lưu Tú chăm chú nhìn chằm chằm Cố Khiếu, trong ánh mắt sát ý cũng tại thời khắc này dần dần hòa tan. Cố Khiếu loại này không hỏi bất kỳ nguyên do, duy trì hắn làm tất cả quyết định thần tử, thật sự là quá phù hợp bất kỳ một cái nào đế vương tâm ý. Chấm nhớ kỹ năm đó từng đã nói với ngươi, sẽ cùng ngươi thông gia. Lưu Tú đông nhiên mở miệng, chấm sẽ không nuốt lời, ngươi bây giờ dưới gối có hai tử, chờ việc này về sau, chấm sẽ đem Lưu Nhi gả cho người trưởng tử. Hắn nói là vừa vặn xuất sinh không lâu tiểu công chúa, Lưu Lễ Lưu. Bởi vì tuổi tác còn nhỏ quan hệ, bây giờ cũng không có phong hào. Mẹ đẻ là Âm Lệ Hoa. Kỳ thật dựa theo lễ pháp tới nói, hoàng đế cùng đại thần thông gia, không nên như thế qua loa. Dù sao đầu năm nay chết sớm xuất cực cao, hai người cũng còn không tới tuổi tác. Nhưng Lưu Tú lúc này biểu lộ lại là phá lệ chăm chú, không có ý đồ chơi bừa. Trong chốc nhóm này, ngay cả Cố Dịch tất cả giật mình. Lưu Lễ Lưu, Minh Đế muội muội, Mặc dù trong lịch sử đối với Lưu Lễ lưu ghi chép cũng không tính nhiều, nhưng bằng vào lấy cái thân phận này liền là đủ cam đoan Cố Thị tại tương lai địa vị. Dù là tương lai Cố Khiếu mất đi, thần tạ bệ hạ. Cố Khiếu lần nữa hướng phía Lưu Tú cúi đầu. Mà lần này Lưu Tú chỉ là khoát tay áo, không muốn lại đi nhìn Cố Khiếu, đi xuống đi. Thần cáo lui. Cố Khiếu chậm rãi thối lui, cho đến muốn đi ra cửa cung thời điểm, Lưu Tú thanh âm bỗng nhiên vang lên lần nữa. Triển Hồng. Cố Khiếu đột nhiên dừng chân lại. Chiếu cố tốt thân thể, nhiều hơn đưa tin. Mang theo một chút cô đơn lời nói từ trong điện truyền đến. Cố Khiếu cứ như vậy tại trước điện đứng thật lâu, lần nữa hướng phía trong điện túi lầu sau, lúc này mới quay người chậm rãi đi ra ngoài. Không có mấy ngày, Cố Khiếu mang theo cả nhà khởi hành tiến về Hà Bắc. Việc này trong nháy mắt trên triều đình nhấc lên sóng to gió lớn. Cố Khiếu cái này khai quốc đệ nhất công thần, đại tư mã, quán quân hầu tại loại này mẫn cảm thời kỳ tiến về Hà Bắc, trong nháy mắt liền để rất nhiều người xác định vốn có suy đoán. Trong lúc nhất thời, triều chính chấn động, mà sự tình phát triển cũng không ra dự liệu của tất cả mọi người. Không có mấy ngày sau, Lưu Tú dễ dàng cho trên triều đình tuyên bố quyết định của mình. Phế hầu. Chương 11, độc thân định Hà Bắc, độ điền chính thiên hạ, 1, chương 11, độc thân định Hà Bắc, độ điền chính thiên hạ, 1. Mặc dù tất cả mọi người đối với cái này đều là sớm có dự kiến, nhưng khi chính thai từ Lưu Tú trong miệng nghe được tin tức này sau, trên triều đình hạ vẫn là rung mạnh. Phải biết, bây giờ trên triều đình vốn là lấy Hà Bắc thị tộc cùng Nam Dương thị tộc làm chủ. Dù là Lưu Tú tại nhất thống thiên hạ về sau, vì hoàn toàn cân bằng trên triều đình thế cục, tuần tự để bạn không ít quan trung thị tộc. Nhưng những này kẻ đến sau tại triều đình hạch tâm quyền lực phương diện, nhưng thủy chung khó mà dung chuyển Hà Bắc cùng Nam Dương hai phái căn cơ. Truy cứu nguyên nhân, chính là Hà Bắc cùng Nam Dương thị tộc đều bởi vì phụ tá Lưu Tú thành tựu đế nghiệp, lập xuống tòng lòng chi công. Phần này công tích bẩm sinh liền hơn người một bậc. Đồng thời, bọn hắn tại Lưu Tú thế lực trên bản đồ, trải qua nhiều năm kinh doanh, sớm đã rắc rối khó gỡ, há lại tùy tiện có thể dao động. Nhất là Hà Bắc thị tộc. Bởi vì Lưu Dương chưa từng tạo phản quan hệ, bây giờ Hà Bắc thị tộc nội bộ cũng không có đụng phải thanh tẩy, các phương nhân sĩ ở giữa lợi ích dây dưa cực sâu. Nhất là tại Lưu Cường được lập làm hoàng thái tử về sau, những người này càng là đã trở thành người ủng hộ, bộ phận này người trên triều đình chiếm hơn nữa. Bây giờ thấy Lưu Tú lại muốn thật phế đi Quách Thánh Thông, đám người này tự nhiên phải có hành động. Cơ hội chính là cùng ngày, Phô Thiên cái địa phản đối Trương Biểu liền bị đưa tới Lưu Tú trước mặt. Nhưng đối với những người này, Lưu Tú căn bản là lười đi để ý tới. Hắn đưa cho trực tiếp nhất đáp lại, cái kia chính là trực tiếp phế trừ Quách Thánh Thông mấy cái huynh đệ tước vị. Thời đại đã thay đổi, bây giờ Lưu Tú đã không còn là lúc trước cái kia chỉ có thể dựa vào Hà Bắc thị tộc hoàng đế. Nhất thống nhiều năm, tại trải qua nhiều lần lôi đỉnh thủ đoạn phía dưới, hắn sớm đã hoàn toàn nắm chặt hoàng quyền. Tại bây giờ Cố Khiếu đã đi đến Hà Bắc dưới tình huống, Lưu Tú căn bản không sợ bất cứ uy hiếp gì. Quả nhiên, loại thủ đoạn này vừa ra, toàn bộ trên triều đình hạ trong nháy mắt liền yên tĩnh trở lại. Những người này cho dù là sao không cam tâm, nhưng ở đối mặt Lưu Tú loại này thực quyền hoàng đế thời điểm, cũng chỉ có thể nắm lô mũi nhận. Mặc dù bọn hắn đều muốn đoạt lợi, nhưng cũng không dám đón gió mà lên, chỉ có thể dùng đến ít ra thái tử điện hạ còn không có bị phế loại lý do này, tạm an ủi bản thân. Ký Châu, Cự Lộc. Cố Khiếu phong ấp chính là tại cái này Cự Lộc chi địa, bao quát Cự Lộc, Anh Đảo, Nhậm Huyện, Bình Hương các vùng. Cùng những cái kia truyền thừa đã lâu thiên hạ đại tộc khác biệt. Bây giờ Cố Thị mặc dù đã trở thành trạm tay có thể bỏng tân quý, lại đứng trước nhân khẩu thưa thất khốn cảnh. Mà Cố Khiếu lại lâu dài đóng giữ Lạc Dương. Hà Bắc phong ấp chi địa rất nhiều sự vụ, cũng chỉ có thể giao cho đệ đệ của hắn Cố Thần đến quản lý. Đáng nhắc tới chính là, Cố Dịch cũng không bằng vào Cố Khiếu thân phận là Cố Thần nhu cầu bất kỳ chức quan, thậm chí huyện cự Lưu Tú mong muốn ban cho Cố Thần quan tước ý tốt. Đến mức nguyên nhân cũng rất đơn giản. Cố Thần giao diện thuộc tính thực sự quá bình thường. Hơn nữa mấu chốt nhất là hắn làm người cũng không có cái gì chủ kiến. Hắn nếu là làm quan lời nói, xem như Cố Khiếu thân đệ đệ, vô cùng có khả năng bị dụng ý khó dò người lợi dụng, từ đó gián tiếp tổn hại toàn bộ lo cho gia đình danh vọng. Ở thời đại này, danh vọng đối với gia tộc hưng suy cực kỳ trọng yếu. Bây giờ Cố Thị đang đứng ở cất bước mấu chốt giai đoạn, dung không được mảy may sơ suất. Cũng chính bởi vì vậy, dứt khoát Cố Dịch liền nhường Cố Thần về trước cái này Hà Bắc chi địa, cũng còn nhường hắn cũng tương tự cưới Hà Bắc chi địa đại tộc nữ tử. Không thể không nói, đây đúng là cái quyết định anh minh. Mặc dù những này Hà Bắc thị tộc giúp đỡ Cố Thị đều có mục đích của mình, nhưng đối với hiện tại Cố Thị mà nói, trợ giúp của bọn hắn đúng là lên đại tác dụng. Ngắn ngủi mấy năm xuống tới, cũng tính kế là tại Hà Bắc chi địa hoàn toàn cắm rễ xuống. Bởi vì lo lắng Cố Khiếu thân thể xảy ra vấn đề quan hệ, Cố Dịch cũng không để cho Cố Khiếu vội vã đi đường. Khi hắn đến Cự Lộc thời điểm, sớm đã nhận được tin tức Hà Bắc quan viên cùng các lớn thị tộc người sớm đã chờ ở đây. Những người này đều là cố ý tới đón tiếp gặp ghét, mà người cầm đầu chính là Chân Định Vương Lưu Dương. Kỳ thật theo lý mà nói, Chân Định Vương thế nhưng là thuộc về phiên vương, không nói thực quyền, ít ra về mặt thân phận là muốn vượt qua Cố Khiếu. Nhưng ở bây giờ kiến võ một khi, đối mặt Cố Khiếu cái này a một cái được sủng ái nhất đệ nhất công thần, căn bản sẽ không có bất kỳ người dám tự cao tự đại. Cho dù là Lưu Dương cũng không được. Lưu Dương niên kỷ thật không nhỏ, khoảng cách lần trước gặp mặt đã qua thời gian mấy năm, hắn lúc này sớm đã là đầy đầu tóc trắng. Nhưng là kia Cố thân làm thượng vị giả khí chất lại là càng thêm nồng hậu dày đặc. Cố Khiếu vừa từ trên xe ngựa đi xuống, hắn liền trực tiếp cười to hai tiếng, cao giọng nói rằng, lâu không gặp mặt, quán quân hầu phong thái vẫn như cũ, khí khái hào hùng càng hơn trước kia. Hai người một phen hàn huyên khách sáo. Cố Dịch vẫn luôn đang yên lặng nhìn chăm chú lên đây hết thảy, Chân Định Vương mặc dù mang trên mặt nụ cười, nhưng từ ánh mắt của hắn chỗ sâu Cố Dịch vẫn là rõ ràng cảm thấy Lưu Dương đối Cố Khiếu xuất hiện tại Hà Bắc phẫn nộ. Cũng thế, mặc dù Lưu Tú phế hậu tin tức còn không có chuyển tới, nhưng là đối với mấy cái này đám lao hồ ly mà nói, là Cố Khiếu xuất hiện tại Hà Bắc một khắc kia trở đi, kết quả cũng đã không cần nói cũng biết. Hắn tự nhiên đối Cố Khiếu có phẫn nộ, nhưng đã hắn không có lựa chọn trực tiếp động thủ, liền đã nói rõ Lưu Dương lúc này thái độ. Cố Dịch cũng không can thiệp, mà là yên lặng nhìn xem đây hết thảy. Quả nhiên, ngay tại qua ba ly rượu lúc, Lưu Dương cũng là đem đại tộc người tất cả đều mời ra ngoài, chỉ lưu lại chính mình đối mặt Cố Khiếu nói ra ý nghĩ trong lòng. Đại Tư Mã, hoàng hậu từng viết thư cùng cô, nói nàng nhiều lần phái người tiến đến bái phòng Đại Tư Mã, lại đều bị Đại Tư Mã cự tuyệt ở ngoài cửa. Cô quả thực không hiểu, Đại Tư Mã vì sao không muốn giúp đỡ hoàng hậu đâu? Đại Tư Mã đất phong tại Hà Bắc, tại Đại Tư Mã chi đệ đến đây Hà Bắc thời điểm, bổn vương cũng không chỉ có một lần thân xuất biệt thủ, nhưng vì sao Đại Tư Mã muốn như thế? Kia Nam Dương Âm thị đã thế, đối Đại Tư Mã có thể có chỗ tốt gì? Lôi kéo. Cố Dịch trong nháy mắt liền đoán được Lưu Dương ý nghĩ. Đây cũng là thời đại này thị tộc nhóm nhất thiện dùng thủ đoạn, các nơi thị tộc lấy lợi ích lẫn nhau khóa lại, đồng thời cực độ bài ngoại. Lưu Dương lời này chính là đang nói, Cố thị như là đã muốn tại Hà Bắc chi địa đặt chân, vì sao không giúp Quách Thánh Thông? Đối với vấn đề này, Cố Dịch đều chẳng muốn đáp lại. Tự ngạo là bây giờ chi thiên hạ cơ hồ tất cả đại tộc bệnh chung một trong. Cái này Lưu Dương rõ ràng là 10 phần xác định Cố thị nếu là muốn tại Hà Bắc đặt chân liền tránh không được trợ giúp của hắn. Nhưng mà hắn lại thật tình không biết, Cố thị đặt chân chân chính át chủ bài chỉ có Cố Khiếu cùng Lưu Tú. Chỉ cần hai người này còn tại, liền không ai có thể lung lay Cố thị bây giờ địa vị. Thấy Cố Khiếu cũng không có ý lên tiếng, Lưu Dương cũng không nhục trí, khe khẽ thở dài sau, lúc này mới mở miệng lần nữa, "Quán quân hầu, cô có thể thay thế hoàng hậu làm ra hứa hẹn. Nếu là quán quân hầu có thể tại trước mặt bệ hạ, là hoàng hậu nói vài lời hữu ích. Đợi một thời gian, chờ thái tử kế vị. Bất luận thiên hạ như thế nào, Cố thị địa vị tuyển sẽ không biến. Vẫn là lợi dụng. Chỉ có điều lần này thì là muốn càng thêm trực tiếp một chút." Lần này, Cố Dịch trầm mặc không nổi nữa, hắn lập tức liền thao túng Cố Khiếu đưa cho đáp lại. Cười nhạt một tiếng, "Cố Khiếu." Cái này một vẻ cười nhạt tựa hồ là đâm tới Lưu Dương nào đó dây thần kinh, hắn lập tức liền nhíu mày, đột nhiên vỗ bàn, "Bổn vương tới đây tự mình đợi ngươi, cũng đã là cho đủ ngươi mặt mũi. Ngươi đây là tại khinh thường bổn vương. Chẳng lẽ lại thật cho là bổn vương sẽ sợ ngươi cái này cái gọi là quán quân hầu?" Chương 11, Độc thân định Hà Bắc, độ điền chính thiên hạ, 2, chương 11, Độc thân định Hà Bắc, độ điền chính thiên hạ, 2, đối mặt với nổi trận lôi đình Lưu Dương, Cố Dịch là chỉ cảm thấy ồn ào. Nếu là cái này Lưu Dương thật chỉ làm phản hay là phái người đến ám sát Cố Khiếu, Cố Dịch hoặc Hứa Đô đều sẽ xem trọng Lưu Dương một đầu. Nhưng bây giờ đâu? Cố Khiếu đến Hà Bắc, hắn đến tự mình chờ. Cái này liền đã nói rõ thái độ của hắn. Người đã giả, khỏi phải nói tạo phản, ngay cả trực tiếp đối Lưu Tú biểu đạt bất mãn tâm tư đều đã không dám có. Chỉ có thể rơi xuống một cái lợi dụ. Muốn thật nói lợi dụ, Lưu Tú có thể trực tiếp cho Cố thị đến từ hoàng tộc thông gia, ngươi lại có thể cho cái gì? Cố Dịch trực tiếp thao túng Cố Khiếu khoát tay áo, tựa hồ là muốn trực tiếp đem Lưu Dương nộ khí đè xuống đồng dạng. Trần liền trực tiếp mở miệng nói ra, "Đại vương, tại hạ có một lời khuyên bảo. Bây giờ chi thiên hạ sớm đã khác biệt, vậy hạ muốn làm cái gì muốn làm gì, không người có thể ngăn. Đại vương nếu là có thể nghe lệnh, nghĩ đến là có thể an hưởng tuổi già, cũng coi là vì tử tôn suy nghĩ. Nhưng nếu là đại vương thật có mang tâm tư khác, tại hạ chỉ có thể khuyên đại vương có thể tỉnh táo một chút. Không thể không nói, Cố Khiếu thật có thể nói là một cái thuần túy vũ phu." Cố Dịch muốn nói những lời này, tại Cố Khiếu trong miệng nói ra lúc, phảng phất như là đang nói ngươi nhất nghe tốt lời nói, không nghe lời ta liền đánh chết ngươi đồng dạng. Kỳ thật Cố Dịch tâm tư 10 phần bình tĩnh, ít ra tại hiện tại mà nói, chỉ là một cái Lưu Dương thật đúng là không bị hắn để vào mắt. Đừng nói là hiện tại đã giả hắn. Tại nguyên bản trong lịch sử, liền xem như cái kia có can đảm tạo phản Lưu Dương, đều vô dụng Lưu Tú tự mình động thủ, trực tiếp liền bị Cảnh Tuấn giết đi. Chớ nói chi là thế cục hôm nay. Nghe nói như thế, Lưu Dương biểu lộ càng thêm khó coi, nhưng cũng không ra Cố Dịch dự liệu. Bây giờ Lưu Dương thật là không có cái gì nhuệ khí, dù là đối mặt không phải Lưu Tú mà là Cố Khiếu, cũng không dám đem tất cả phẫn nộ đều phát tiết ra ngoài. Chỉ là hừ lạnh một tiếng, phất tay áo bỏ đi, lấy người đem vừa mới sự tình tuyên dương ra ngoài. Chờ Lưu Dương đi ra ngoài, Cố Dịch lập tức liền làm ra an bài. Lưu Tú phế hậu tin tức hẳn là chẳng mấy chốc sẽ truyền tới, những người này ở đây Lạc Dương đều có các mối quan hệ của mình, chắc chắn biết tất cả. Lại thêm vừa mới phát sinh tất cả, Cố Dịch không tin những người này còn dám có tâm tư khác. Hà Bắc thị tộc nên một lần nữa cho đội. Sau đó, Cố Dịch lại là thao túng Cố Khiếu viết thư, để cho người ta cho Lưu Tú đưa qua. Hắn đến đem chuyện hôm nay nói cho Lưu Tú. Có hắn tại, Hà Bắc chi địa loạn không được. Lạc Dương Khước Phi Điện. Bệ hạ, lấy Đại Tư Mã chi năng, độc thân định Hà Bắc cũng là hợp tình lý. Giờ này phút này, vừa mới xem hết Cố Khiếu gửi thư đặng vũ, đang cùng Lưu Tú biểu đạt ý nghĩ của mình. Từ Cố Khiếu rời đi kinh thành về sau, hắn tự nhiên cũng liền trở thành cùng Lưu Tú người thân nhất người. Kỳ thật theo lý mà nói, so với Cố Khiếu đi theo Lưu Tú thời gian, đặng vũ cái này cùng Lưu Tú từ nhỏ liền nhận biết bạn thân từ nhỏ, hiển nhiên muốn càng thêm thân cận một chút. Nhưng cũng chẳng biết tại sao, Lưu Tú chính là càng thêm ưa thích Cố Khiếu. Chớ biết, Lưu Tú mang trên mặt một tia vui mừng, khinh thường cười một tiếng. Chớ vẫn là coi trọng chân định vương a. Đối mặt Đại Tư Mã, thậm chí ngay cả nổi giận đảm lượng đều không có. Loại người này cũng xứng là ta Đại Hán chi vương. Cho dù đối với Cố Khiếu có thể định Hà Bắc cũng sớm đã có dự liệu, nhưng nhìn thấy Lưu Dương biểu hiện lúc, Lưu Tú vẫn có chút sinh khí. Người này là tại cho Lưu thị mất mặt. Đặng Vũ cúi đầu, không dám nhiều lời. Hắn cũng không phải Cố Khiếu loại kia mã phu, Mặc dù là Lưu Tú bạn thân từ nhỏ, nhưng tự Lưu Tú xưng đế một khắc kia trở đi, quan hệ của song phương cũng tự nhiên không có khả năng một mực bảo trì tại lúc trước như vậy. Đặng Vũ cũng không có khả năng tại Lưu Tú trước mặt như lúc trước như vậy tùy ý trong điện lập tức liền yên tĩnh lại. Cứ như vậy trầm mặc một lát, Lưu Tú lúc này mới buông xuống thư, biểu lộ cũng là khôi phục trạng thái bình thường. Hà Bác Kiến ổn, trầm an tâm vậy. Hắn tựa hồ là đang cùng Đặng Vũ nói chuyện, lại tựa hồ là đang nói một mình đồng dạng, thở dài, thiên hạ kiệt sức đến nay, tự chấp nhất thống thiên hạ về sau, tuần tự chỉnh đốn lại trị, xóa quan viên, giảm bớt quân đội, phóng thích nô tỳ, tu sửa thủy lợi, tất cả cử động đều là nghĩ đến có thể khiến cho thiên hạ khôi phục nhanh chóng tới. Không sai, nay lại vẫn là thai biến không thôi, bách tính kinh hoàng, người không tự vệ. Nói, Lưu Tú ngữ khí dừng lại, nhìn về phía Đặng Vũ, trọng hoa, ngươi mới có thể không phạm, nhưng có mưu lược có thể trị ta Đại Hán thiên hạ vạn dân tại thủy hỏa. Đặng Vũ vẫn luôn đang lắng nghe Lưu Tú nói mỗi một câu nói, trong lòng cũng là có suy đoán, nhưng khi hắn nghe được sau cùng vấn đề lúc, vẫn không khỏi biểu lộ hơi đổi. Tất cả chính sách đều nói qua, chỉ kém một cái. Độ điển. Đây là Đặng Vũ trong nháy mắt liền xác định đáp án, nhưng lại không hiểu có chút nói không nên lời. Như thế nào độ điển? Độ điển người, đo đạc thổ địa, thanh tra nhân khẩu vậy. Lưu Tú trước đây đủ loại cử động mặc dù suy yếu đại tộc thực lực, không sai cùng độ điển so sánh, cường độ kém xa. Thử hỏi thiên hạ hôm nay đại tộc, ai không sáp nhập, thôn tính thổ địa, ẩn nấp nhân khẩu cử chỉ. Như đi độ điển, đại tộc thế tất phun ra ẩn nấp người cùng, hắn thực lực đem rút lui mấy chục năm. Mà Đặng Vũ cũng là xuất từ Nam Dương đại tộc. Kỳ thật Đặng Vũ cũng không phải là một cái tham tài luyến quyền người. Tương phản, những năm gần đây, hắn càng là có mơ hồ trở thành cái thứ hai cố khiếu xu thế, đồng dạng không để ý tới miếu đường tranh đấu. Nhưng có lẽ thật cũng là bởi vì đại tộc xuất thân quan hệ, Đặng Vũ không hiểu đối độ điển có một chút kháng cự. Mặc dù hắn cũng minh bạch bây giờ chi thiên hạ theo thiên hạ các nơi nô tỳ chuyển thành thứ dân, đã từng những cái kia không người trồng trọt thổ địa hiển nhiên là đã không đủ. Độ điển nhất định có thể giải quyết vấn đề này, nhưng hắn chính là không muốn nói xuất khẩu. Loại tâm tình này mười phần mâu thuẫn, hoặc là bởi vì không muốn để cho Nam Dương Đặng thị trên lưng cái này đắc tội với người tên tuổi, hoặc là cái khác nguyên do. Hắn cứ như vậy một mực trầm mặc. Lưu Tú vẫn luôn đang nhìn Đặng Vũ, gặp hắn thật lâu không có mở miệng, cũng là đoán được hắn ý nghĩ trong lòng, trong ánh mắt không khỏi liền lóe lên vẻ thất vọng. Đây chính là hắn càng thêm ưa thích Cố Khiếu nguyên nhân một trong. Tại bây giờ trên triều đình, chỉ có Cố Khiếu có thể làm được cùng hắn đúng nghĩa đồng lòng. Muốn kia Vương Mãng loạn quốc chi lúc, ruộng đồng mất tự, chấm phục Đại Hán đến nay, lẽ ra nên đi độ điển sự tình, có thể hiểu bách tính chi mọi mệt. Hắn đột nhiên mở miệng đánh vỡ trầm mặc, chăm chú nhìn chằm chằm Đặng Vũ nói, "Trọng Hoa nghĩ như thế nào?" "Vậy hạ anh minh." Đặng Vũ hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói, "Nhưng lúc này Đại Tư Mã vừa mới vào chỗ Hà Bắc, nhưng nghĩ đến nếu là trong triều tin tức hoàn toàn truyền đến Hà Bắc, chắc chắn gây nên chấn động. Lúc này nếu là lại đi độ điển, thần sợ làm cho kẻ sĩ phản đối." Hắn lời này cũng không phải có lòng không ủng hộ, mà là thật sự có chút lo lắng. Làm Lưu Tú đem độ điển hai chữ nói ra miệng lúc, trong lòng của hắn xoắn xuýt cũng đã tản, bắt đầu suy nghĩ lên việc này đến tiếp sau. "Hừ." Lưu Tú khinh thường cười một tiếng, trong ánh mắt sát khí hiện lên, chớ không muốn lần nữa hưng binh động võ, cũng không phải là chấm đã vô lực chấp trưởng đao kiếm, mà là vì thiên hạ bách tính có thể khôi phục sinh tức. Nếu là bọn họ không muốn cho bách tính đường sống, đây cũng là trách không được chấm. Lưu Tú ngữ khí dị thường băng lãnh, hắn cũng sớm đã có phương diện này ý nghĩ, nhưng Lưu Tú cũng minh bạch, độ điền tuyệt đối sẽ gây nên thiên hạ các nơi đại tộc phản đối. Mặc dù Lưu Tú cũng không e ngại, nhưng hắn là thật không muốn ngay tại lúc này lần nữa giày vò bách tính. Nhưng Cố Khiếu lần này gửi thư nhắc nhở hắn, thiên hạ đã thay đổi. Hôm nay thiên hạ thị tộc đã không phải là thiên hạ đại loạn thời điểm thị tộc, bọn hắn đã không dám như lúc trước như vậy cầm đao. Bệ hạ anh minh. Đặng Vũ thật sâu hô thở ra một hơi, hướng phía Lưu Tú cúi đầu, thần nguyện duy trì bệ hạ. Hắn đã cảm nhận được Lưu Tú quyết tâm. Tốt. Lưu Tú lập tức trên mặt liền nở một nụ cười, nhìn xem Đặng Vũ nói, "Trọng Hoa, lấy ngươi lập tức tiến về Nam Dương, chờ chấm chiếu lệnh về sau, thay chấm nhìn xem có thể có người dám lừa gạt tại chấm." Đặng Vũ cúi đầu, cũng không quá nhiều do dự, trực tiếp nhẹ gật đầu, chắp tay hành lễ nói, "Vâng." Kiến võ 10 phần 3 năm, thu lúc hai biến nhiều lần hưng, không được dừng, bách tính cốn tại tư, kiến sức hình dạng doanh tại tứ hải. Đế Mẫn không sai nói, hôm nay hạ ly này nhiều gian khó, thiên hai thường xuyên, dân chúng lầm than. Chấm suy nghĩ sâu xa chi, duy độ điền một chuyện, có thể làm trưởng dân chi yếu đổ, hiểu bách tính tại treo ngược chi hoạn. Liên chiếu hạ châu quận, khiến cho kiểm hạch khoảnh mẫu số lượng, tường thẩm hộ khẩu tuổi tác, vụ làm tỉ mỉ xác thực không ẩn. Lại xác lệnh khảo thí thực 2000 thạch trở lại, xem xét nơi này sự tình có hay không á hưởng bất bình chi hành, nếu có bất công, tất nhiên nghiêm trị không tha, lấy chính pháp độ, mà an lê dân. Hầu Hán thư Quang Võ Đế kỷ chương 12, thiên hạ cự trấn, thị tộc đánh trả, 1, chương 12, thiên hạ cự trấn, thị tộc đánh trả, 1, đối với Lưu Tú đống nhiên tuyên bố độ điển lệnh, miếu đường quần thần phản ứng cực lớn, thậm chí càng muốn vượt qua Lưu Tú phế hậu cử chỉ. Dù sao phế hậu đả kích chính là một bộ phận người. Bộ phận này người bị đả kích, tự nhiên mà vậy liền sẽ có những người khác trên đỉnh đến. Nhưng độ điển thì là xúc động tất cả mọi người lợi ích. Triều chính rung mạnh, nhiều loại phản đối chứng biểu, như hoa tuyết giống như bay là tả, trực tiếp chất đầy Lưu Tú long án. Thậm chí ngay cả luôn luôn là duy trì hoàng đế quan trung thị tộc lần này vậy mà cũng đều bắt đầu phản đối lên. Phản ứng như thế có thể nói là hắn lại hưng đại Hán đến nay lần thứ nhất gặp phải. Nhưng Lưu Tú vốn cũng không phải là một cái sợ hãi rụt rè người. Năm đó Côn Dương Chi thời gian chiến tranh hắn lúc đó đối mặt như vậy khốn cảnh cũng dám trực tiếp nói ra hẳn là cùng lính mới đối kháng, huống chi ngay lúc này. Hắn không chần chờ chút nào, lập tức đem người tâm phúc nhau nhau điều động đến các nơi. Đồng thời, cấp tốc đề bạt một nhóm quan biên, lấy hoàng quyền uy nghiêm cường lực áp chế đám người, chính thức đem độ điện lệnh quyết định xuống. Này lệnh vừa ra, thiên hạ phải sợ hãi. Trong lúc nhất thời, vô số nhân mã tự Lạc Dương thành hướng về tứ phương lao tới mà đi. Những cái kia đại tộc cũng không phải ngu dốt hạng người, bọn hắn biết rõ không thể lấy cường ngạnh dáng vẻ trực diện Lưu Tú. Có thể bởi vì cái gọi là bên trên có chính sách, dưới có đối sách, bọn hắn vẫn giữ có rất nhiều thao tác không gian để mà ứng đối lần này độ điện. Cự Lộc, bây giờ Hà Bắc thế cục phát triển, hoàn toàn không ra Cố Dịch sở liệu. Chân Định Vương Lưu Dương đúng là giả, căn bản không có can đảm độc thủ. Làm Quách Thánh Thông bị phế, tính cả Quách gia mấy cái dòng dõi tước vị cũng bị cùng nhau tước đoạt tin tức truyền đến lúc, hắn lại không có chút nào quá kích phản ứng, chỉ là cả ngày sầu não bất ức, trốn ở trong vương phủ. Mà Hà Bắc mấy cái này thị tộc cũng tương tự nhanh chóng làm ra các loại cải biến. Cái kia chính là xa lánh Lưu Dương cùng Quách thị. Cái này từng tại Hà Bắc quát tháo phong vân vương gia, trong mấy ngày ngắn ngủn, liền bày biện ra lão đảo muốn ngã chi thế. Bởi vì lợi mà tụ, lợi tận thì tán lợi này thành là lợi lẽ chí lý. Hoàng đế đối Lưu Dương cùng Quách thị không thích, tín hiệu đã cực kỳ rõ ràng. Cho dù trước kia cùng Lưu Dương, Quách thị giao tình thâm hậu người, giờ phút này cũng không khỏi lựa chọn trốn tránh. Cái này chính là hiện thực tăng gốc. Mà tại xác định Hà Bắc chi địa sẽ không ra loạn sau, Cố Dịch trọng tâm tự nhiên cũng là lần nữa về đến gia tộc nội bộ bên trên. Cố thị vẫn là nhân khẩu có ít, không có cách nào, Cố Dịch không dám để cho Cố Khiếu quá trầm mê ở nữ sắc. Mặc dù bây giờ nhìn lại Cố Khiếu thân thể vẫn còn tính cứng rắn, nhưng lấy cái này thời đại chữa bệnh trình độ tới nói, phàm là nếu là thật xảy ra vấn đề, chỉ sợ sẽ là tử vong. Cố Dịch không dám đi cược. Bất quá cũng tốt tại Cố Khang Cố Thịnh hai cái này dòng dõi thân thể cũng là đều mười phần khỏe mạnh, cũng không xảy ra cái gì chết sớm sự tình, không phải Cố Dịch liền thật muốn tuyệt vọng. Nhưng cái này thời gian yên bình còn không có qua mấy ngày, Lạc Dương Lưu Tú Thư liền trực tiếp bị người đưa tới. Làm tận mắt thấy Lưu Tú Thư lúc, ngay cả Cố Dịch cũng đều là không khỏi giật mình. Độ điện, Lưu Tú lần này vậy mà lại ác như vậy, trước phế hậu sau đó trực tiếp độ điện. Loại này thao tác hoàn toàn cùng nguyên bản trong lịch sử phát triển quỹ tích hoàn toàn khác biệt, ngay cả Cố Dịch cũng chưa từng nghĩ tới chỗ này. Bất quá tại cẩn thận sau khi suy nghĩ một chút, hắn liền muốn thông ở trong đó nguyên do, cùng nguyên bản lịch sử khác biệt. Bởi vì lần này Lưu Tú thống nhất thiên hạ càng thêm trôi chạy quan hệ, hôm nay thiên hạ đại tộc thực lực kỳ thật xa so với trong lịch sử mạnh hơn nhiều. Lưu Tú là cái anh minh hoàng đế, mà còn có Tây Hán ví dụ tại. Hắn như thế quả quyết động thủ cũng thuộc về bình thường. Khi triệt để nghĩ thông suốt điểm này về sau, Cố Dịch tâm cũng là càng thêm chấn động. Lần này đến giết bao nhiêu người a? Cố Dịch nhớ kỹ rất rõ ràng, tại nguyên bản trong lịch sử, Lưu Tú chính là tuần tự thông qua các loại chính sách trực tiếp thanh lý đi dẫn đầu thị tộc. Nguyên bản lịch sử đều là như thế. Vậy bây giờ đâu? Đại tộc nhóm tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết, mà Lưu Tú cũng cần suy yếu đại tộc. Đế vương giận dữ, thây nằm trăm vạn. Câu nói này đột nhiên tại Cố Dịch trong lòng hiện lên. Mặc dù hắn minh bạch Lưu Tú không đến mức như thế cực đoan, nhưng trong lòng vẫn không khỏi nổi lên từng cơn ớn lạnh, đây là đối với gia tộc tương lai lo lắng. Bây giờ Cố thị nhìn như tiền đồ sáng lạ, kỳ thực mới vừa vặn cất bước, lại nguyên nhân lớn nhất còn là bởi vì Cố Khiếu cùng Lưu Tú quan hệ thân cận. Nhưng mà, tương lai thời đại thay đổi lại nên làm như thế nào đâu? Cố Dịch không thể không xâm nhập suy nghĩ vấn đề này. Tiếp xuống sự tình phát triển cũng đúng như Cố Dịch dự liệu đồng dạng. Đương triều đình triệu lệnh chính thức sau khi bắt đầu, trước hết nhất nhận độ điện lệnh ảnh hưởng địa khu tự nhiên là Quan Trung. Mà Quan Trung thị tộc cũng cho ra chính mình đáp lại. Hối lộ. Bọn hắn thông qua hối lộ phụ trách độ điền quan biên, hứa lấy các loại lợi ích, ý đồ báo cáo sai ruộng đồng số lượng, giấu giếm người mượn cớ tỉnh. Một chiêu này mới đầu xác thực làm ra một chút tác dụng. Lưu Tú mới đầu căn bản chưa từng ngờ tới dưới chân thiên tử vậy mà cũng có người như thế cả gan làm loạn. Nhưng khi hắn biết việc này về sau, những người này cũng tự nhiên là nên đón đế vương chi nộ. Liên quan sự tình quan biên, hết thảy xử tử, lại còn không thu gia sản. Tất cả giấu giếm thổ địa nhân khẩu đại tộc, tịch thu ruộng đồng, nhân khẩu một lần nữa đặt vào hộ tịch, thậm chí còn đem dẫn đầu đại tộc người trị tội. Hoặc là vì trấn nhiếp thiên hạ, Lưu Tú lần này động thủ có thể nói là cực kỳ tàn nhẫn. Nhưng mà, chỉ dựa vào những thủ đoạn này lại có thể nào nhường thiên hạ đại tộc như vậy khuất phục? May mắn trong lòng là nhân loại tính cách màu lót một trong, thủ đoạn của bọn hắn lập tức liền có chuyển biến, mê hoặc bách tính. Đầu năm nay, khỏi phải nói là xem hiểu triều đình chính sách, thậm chí ngay cả nhận thức chữ người đều không có bao nhiêu. Tại mấy cái này đại tộc tận lực kích động phía dưới, quả nhiên trong dân chúng cũng là dần dần vang lên thanh âm phản đối. Đây đúng là một cái ngon chiêu. Lưu Tú mặc dù đối đại tộc hạ thủ được, nhưng ở đối mặt nhiều như thế bách tính thời điểm, hắn cũng là không thể không làm ra một chút điều chỉnh. Một bên phái quan viên tiến về các nơi đi trấn an bách tính, đồng thời đối toàn bộ độ điền lệnh làm ra điều chỉnh, cam đoan sẽ không đụng chạm phổ thông bách tính lợi ích. Cái này nhất định là một trận đánh răng co. Mà theo thời gian ngày lại ngày trôi qua, từ Quan Trung tới Quan Đông lại đến thiên hạ các nơi, phong ba nổi lên một phía. Thật định, đối mặt thời gian qua đi rất lâu lần nữa đến đây một đám thị tộc người, Lưu Dương thậm chí đều cảm thấy có chút thoáng như cách một ngày. Mặc dù bọn hắn gần đây chất lượng sinh hoạt cũng không xảy ra quá đại biến hóa, nhưng trên tâm lý chênh lệch cực lớn, vẫn là để đã tới tuổi già Lưu Dương có chút khó có thể chịu đựng. Lần nữa đối diện với mấy cái này người lúc, trên mặt của hắn không khỏi hiện lên một tia cười lạnh, chư vị sao không đi tìm quán quân hầu? Đến bổn vương chỗ này cần làm chuyện gì? Trong giọng nói của hắn tràn đầy oán khí. Nhưng mà, đối với những này lần nữa đến đây người mà nói, như thế nào lại quan tâm oán khí của hắn? Vương gia, chúng ta biết sai. Bây giờ triều đình cái này độ điện lệnh, thiên hạ phong ba nổi lên bốn phía, mắt thấy ta Hà Bắc chi địa liền muốn bị cuốn vào trong đó. Ngài dù sao cũng phải cho ra cái chủ ý a. Lưu Tú thủ đoạn cứng rắn, đúng là nhường đám người này hoảng hồn. nhưng muốn để bọn hắn tùy tiện giao ra gia tộc nội tình, kia là tuyệt đối không thể. Tại Cố Khiếu không thấy tình huống của bọn hắn hạ, bọn hắn chỉ có thể tìm đến Lưu Dương, kỳ vọng có thể nghĩ ra cách đối phó. Hừ, triều đình chính sách, bổn vương có thể có biện pháp nào? Lưu Dương vẫn như cũ đang phát tiết trong lòng và khí. Đám người nhìn thấy cái này màn, mặc dù trong lòng đối với hắn càng thêm xem thường, nhưng vẫn là không thể không nâng hắn một hồi. Lưu Dương biểu lộ lúc này mới dần dần khôi phục, nói đến việc này, chư vị không cần bối rối. Hắn biểu lộ bình tĩnh, không có nửa phần bối rối. Ta Hà Bắc chi địa cùng địa phương khác là khác biệt. Cái này không chỉ là bệ hạ Long Hưng chi địa, lại còn có quán quân hầu ở đây. Nên nói tới Cố Khiếu lúc, nét mặt của hắn vẫn không khỏi biến khó coi. Cố Khiếu có thể nói là nhường hắn trong khoảng thời gian này mất hết mặt mũi. Chương 12, thiên hạ cự trấn, thị tộc đánh trả. 2. Chương 12, thiên hạ cự trấn, thị tộc đánh trả. 2. Đám người nghe nói đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Quán quân hầu ở đây lại có thể thế nào? Hắn không thấy chúng ta lại có thể. Lưu Dương dường như sớm đã tính trước kỹ càng, nhìn xem đám người, ánh mắt đột nhiên biến ngoan lệ. Quán quân hầu cũng không phải lẻ loi một mình. Hắn thân huynh đệ nếu là xảy ra chuyện, hắn há lại sẽ một mực không đếm xỉa đến. Chư vị, muốn kia Cố thần năm đó mới vừa tới Hà Bắc thời điểm, các ngươi đưa đi đồ vật sẽ không thật là tặng không a? Hắn Cố Khiếu muốn ỷ vào Cố thị chính là tân quý, nội tình không đủ, liền muốn một thân một mình, sống chết mặc bay. Nào có dễ dàng như vậy? Nghe nói như thế, đám người trong nháy mắt bừng tỉnh hiểu ra. Lưu Dương nói tới chính là lúc trước Cố thần mới vừa tới Hà Bắc thời điểm, bọn hắn vì định bợ Cố Khiếu đưa ra ngoài lễ vật. Ở trong đó tự nhiên bao quát ruộng đồng. Nhưng nếu là thật làm như vậy, há không chính là cùng Cố Khiếu bị mặt? Trong lúc nhất thời, đám người không khỏi đều trầm mặt lại. Lưu Dương cứ như vậy yên lặng nhìn xem bọn hắn, đều là hồ ly ngàn năm, hắn lại há có thể đoán không ra những người này tâm tư. Nhưng hắn không có ý định lại đi nói thêm cái gì, cũng không muốn dứt bỏ lợi ích, lại muốn tránh qua kiếp nạn này, nào có như vậy tiện nghi sự tình. Bọn hắn phải lần nữa đứng trở về, chỉ cần toàn bộ Hà Bắc thị tộc đều bài xích Cố thị, chờ Lưu Tú cùng Cố Khiếu qua đời. Cố thị một khi xuất hiện không người kế tục diện, không ra một thế hệ, bọn hắn liền đủ để đem Cố thị chiếm đoạt. Dù là chính mình đời này vô duyên nhìn thấy, cũng nhất định phải chôn xuống hạt giống này. Giờ phút này, trong phòng lâm vào một hồi quỷ dị trong yên tĩnh. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, biểu lộ khác nhau, phản phất tại dùng ánh mắt trao đổi đồng dạng. Rốt cục, cứ như vậy qua thật lâu, bọn hắn rốt cục làm ra quyết định, nhao nhao biểu lộ nghiêm túc nhẹ gật đầu. Kỳ thật không có gì tốt do dự. Cố Khiếu đã không thể cho bọn hắn mang đến thực tế chỗ tốt, cho dù là thế nào định bợ lại có thể thế nào. Khác mặc kệ, trước vượt qua trước mắt kiếp nạn lại nói. Cự Lộc, Khang Nhi, ngươi lại nói. Vậy hạ vì sao muốn hương độ điển sự tình? Theo Cố Khang Cố Thịnh tuổi tác phát triển, Cố Dịch cũng là trực tiếp tham dự vào bọn hắn giáo dục cái vấn đề bên trên. Lúc này, chính là tại thông qua lần này độ điển sự tình đến huấn luyện Cố Khang đối với chính trị mẫn cảm tính. Đây là Cố Dịch trước mắt quan tâm nhất sự tình. Cho tới bây giờ, Cố Dịch đã có một chút dự định. Không có gì ngoài trước đó cũng đã nghĩ kỹ không thể gây tổn thương cho dân cùng trong gia tộc hao tổn bên ngoài. Cố Dịch còn dự định đem toàn cả gia tộc giáo dục vấn đề làm ra kỹ càng phân chia. Ngoại trừ thời đại này quan tâm nhất kinh điển bên ngoài, còn muốn căn cứ bọn hắn năng khiếu đến tiến hành học tập. Thiện văn thì văn, thiện võ thì võ, thiện thương cũng có thể là thương. Cái này nhất định là một cái quá trình khá dài. Đến mức phía ngoài nao nao hỗn loạn, cùng Cố thị có quan hệ gì? Lấy Cố Khiếu thân phận bây giờ tới nói, trừ phi Hà Bắc chi địa tất cả phản rồi, mới cần hắn cái này đại tư mã tự mình độc thủ. Nhưng loại sự tình này, bây giờ căn bản liền không khả năng xảy ra. Nghe được Cố Dịch vấn đề, Cố Khang khẽ nhíu mày, suy tư một lát sau, lúc này mới lên tiếng nói rằng, là bởi vì thiên hạ bách tính kiệt sức. Nhi còn nhớ phụ thân trước đó cùng Nhi nói qua, bệ hạ giải phóng nô lệ khôi phục sinh sản, đều là mong muốn khôi phục ta Đại Hán quốc lực. Mà theo được giải phóng nô lệ càng ngày càng nhiều, vậy ta Đại Hán thổ địa tự nhiên là không đủ dùng, cho nên chỉ có thể thông qua độ điền đến giải quyết vấn đề này. Nói xong, hắn lặng lặng mà nhìn xem Cố Dịch, cho đến nhìn thấy Cố Dịch lộ ra nụ cười, chính mình mới cười theo. Không sai. Cố Dịch hết sức vui mừng nhẹ gật đầu, tiếp lấy lại hỏi, vậy ngươi nói, thiên hạ đại tộc sẽ bằng lòng độ điền sao? Sẽ không. Lần này, Cố Khang không chút do dự trả lời, bọn hắn tất nhiên sẽ không đáp ứng. Vì sao? Cố Dịch hỏi lại. Cố Khang lập tức liền trầm mặt lại. Mặc dù hắn ở phương diện này có chút đáng hiểu, nhưng rất nhiều vấn đề cũng không phải hắn cái này 7 tuổi thiếu niên có thể hoàn toàn giải quyết. Huynh trưởng. Đúng lúc này, Cố Thần vội vã xông vào, khắp khuôn mặt là vẻ khẩn trương. Nhìn hắn biểu lộ, Cố Dịch trong nháy mắt liền đã nhận ra dị thường. Trong lòng đột nhiên siết chặt, lập tức liền thao túng Cố Khiếu chăm chú nhìn chằm chằm hắn, hỏi, chuyện gì hốt hoảng như vậy? Huynh trưởng. Cố Thần nuốt ngụm nước bọt, trong ánh mắt hiện lên một tia e ngại, ngập ngừng nói không dám mở miệng. Nói. Cố Khiếu đột nhiên một tiếng quát chói tai. Hắn vốn cũng không phải là ôn hòa người, tại Cố Dịch ảnh hưởng dưới, giờ phút này đã có sắc mặt giận dữ. Gặp tình hình này, Cố Thần thân thể ngăn không được run rẩy, không còn dám có chút chần chờ, vội vàng nói, triều đình độ điển quan viên đã đến Hàm Đan. Hắn hiển nhiên còn có lời còn chưa dứt. Cố Dịch thấy thế, trong lòng đã mơ hồ đoán được mấy phần, một cỗ nộ khí tự nhiên sinh ra. Cố Khiếu trong nháy mắt chịu nó ảnh hưởng, lúc này chậm rãi đứng dậy, gắt gao nhìn chằm chằm Cố Thần, hỏi, Dương, vi huynh lúc trước để ngươi đến cự lộc lúc, thế nhưng là liên tục căn dặn, tuyệt không thể làm ra tổn thương dân cử chỉ, để tránh bại hoại ta Cố thị môn phong. Huynh trưởng nói qua. Cố Thần cúi đầu, thân thể run càng thêm lợi hại, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ cảm xúc sụp đổ. Kia Vi huynh hỏi lại ngươi, ngươi đến Hà Bắc đến nay, có thể từng? Cố Khiếu còn chưa có nói xong, Cố Thần liền lại cũng không chịu nổi áp lực vô hình này, đột nhiên bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, sụp đổ hô: "Huynh trưởng, đệ chưa từng làm qua. Đây đều là những này Hà Bắc quan viên đại tộc đưa cho đệ đệ. Bọn hắn lúc trước nói là chính bọn hắn, nhưng mà gần đây đệ mới nghe nói những người này vậy mà tại dùng danh hào của ta chiếm trước bách tính thổ địa. Đệ đệ chưa hề nghĩ tới làm như vậy a. Huynh trưởng như cha, chớ nói chi là Cố Khiếu là Cố thị có thể có hôm nay đặt nền móng người, Cố Thần giờ phút này e ngại có thể nói là đạt tới cực điểm." Cố Dịch vẫn luôn tại lạnh lùng nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Khi hắn nghe được Cố Thần trong miệng nói ra lúc, liền đã đại khái đoán được tất cả. Cố thị đây là bị người xem như bia đỡ đạn a. Phải biết, Cố Khiếu thân làm hoàng đế sùng thần, bây giờ trấn thủ Hà Bắc. Ra loại sự tình này, mấy cái này quan viên nếu không lấy trước Cố Thần khai đao, làm sao có thể nói còn nghe được? Có thể những quan viên này sao lại dám thật động Cố Khiếu thân đệ đệ? Ngắn ngủi trong nháy mắt, Cố Dịch liền rõ ràng quan hệ lợi hại ở trong đó, chỉ cảm thấy trong lòng càng thêm bất đắc dĩ. Ngàn phòng bạc phòng, cuối cùng vẫn là không thể phòng tốt. Ban đầu ở thiên hạ thống nhất về sau, Cố Dịch cái thứ nhất định ra tới quy củ chính là Cố thị tử đệ tuyệt đối không thể đi hại dân cử chỉ. Điểm này đối với có thể hay không truyền thừa ngàn vạn năm việc quan hệ trọng yếu. Chỉ cần có thể dạng này tiếp tục giữ vững, như vậy bách tính liền sẽ theo thời gian chạy tới dần dần trở thành Cố thị một đạo bảo hộ phủ. Nhưng hôm nay cái này, Cố Dịch tiên lặng điều khiển Cố Khiếu, nhìn thoáng qua bên cạnh Cố Khang. Gia tộc tử đệ có thể còn ở lại chỗ này nhìn xem đâu. Lần này nếu là bông tha, có thể hay không nhường gia tộc tương lai phải đối mặt vấn đề tăng lên. Nếu là thật sự xuất hiện một cái đại nghịch bất đạo người, có thể hay không bởi vì một người chi tội mà hủy toàn cả gia tộc. Trong chốc lát, Cố Dịch trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, lập tức liền làm ra quyết định. Chuyện này tuyệt không thể xuất hiện bất kỳ đường rẽ. Đạo đức lỗ hổng một khi mở ra, lấy Cố thị bây giờ quyền thế đến xem, Cố Dịch rất khó tưởng tượng tương lai Cố thị sẽ xuất hiện hạng người gì. Chính mình trước đó vẫn là không để ý đến quá nhiều. Cố Dịch trong lòng đỗng nhiên liền dâng lên ý nghĩ này. Trước đó Cố Dịch vẫn muốn đem trọng yếu tâm tư đặt ở nhường gia tộc ổn định, dùng cái này lại nhiều cho thêm chính mình tranh thủ đến có thể điều khiển cơ hội. Nhưng hắn hiện tại phát hiện, cái này mạch suy nghĩ rõ ràng sai lầm. Khỏi phải nói hắn không điều khiển thời điểm, giống như nay hắn có thể điều khiển lại trong gia tộc nhân khẩu còn ít như vậy, liền sẽ có loại này vượt quá hắn dự liệu sự tình. Nếu là tương lai gia tộc lớn mạnh, dù là hắn có thể một mực điều khiển mỗi một thời đại người, liền thật có thể bảo đảm gia tộc tiếp tục phồn vinh đi. Cố thị không tranh một thế, tranh là vạn thế. Tương lai Cố thị đến cùng có thể phát triển thành bộ dáng gì, đến cùng mạnh đến mức nào, trước mắt không người có thể biết. Cho dù là Cố Dịch đều không được. Đơn giản mà nói, trước đó Cố Dịch nghĩ là thuộc về chủ nghĩa anh hùng cá nhân, nhưng cái này tại trên căn bản liền có sai lầm. Muốn đạt thành Cố thị truyền thừa lại uy hoàng vạn thế kế hoạch, bằng vào lấy lực lượng một người là không được. Nhất định phải đối Cố thị tử đệ cũng làm ra hạn chế. Tối thiểu nhất không thể để cho Cố thị xuất hiện nhân thần cộng phát người. Lập gia quy. Muốn lập một cái Cố thị tử tôn đều tuân thủ gia quy. Chương 13, Thiên địa đồng bi, Cố Khiếu Hoang, 1, chương 13, Thiên địa đồng bi, Cố Khiếu Hoang, 1, làm Cố Thần bởi vì trái với Cố thị gia quy bị trục xuất lo cho gia đình tin tức sau khi truyền ra, toàn bộ Hà Bắc vì thế mà chấn động. Mọi người đều nghẹn họng nhìn chân chối, ai cũng chưa từng ngờ tới Cố Khiếu lại sẽ làm ra như vậy quyết tuyệt quyết định. Cố thị gia quy, đây rốt cuộc là đến cỡ nào nghiêm ngặt, vậy mà nhường Cố Khiếu liền thân đệ đệ đều từ bỏ. Lại Cố thị không phải cái mới vừa vặn cất bước ra tộc đi, thế nào còn sẽ có gia quy loại vật này? Không ai có thể tưởng tượng tới Cố thị đến cùng vì sao muốn làm như thế, dù sao trong mắt bọn hắn, bây giờ Cố thị nội tình thực sự không đủ, như thế cử chỉ không thể nghi ngờ là tại tự chui đầu vào giỏ. Sau khi như sắt thép sự thật bày ở trước mắt, đám người cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận. Tùy theo mà đến lại là đại tộc lão một bộ thủ đoạn. Nhưng có trước đó những quan viên kia ví dụ tại, bây giờ lại có ai dám tiếp nhận hối lộ? Bây giờ Cố Khiếu tọa trấn Hà Bắc, lực uy hiếp 10 phần. Ai dám tại khai quốc đệ nhất công thần trước mặt khinh thường? Lại bây giờ Cố Khiếu thậm chí đều đã đem đệ đệ ruột thịt của mình đẩy đi ra, cái này nếu là lại tham mà bị phát hiện, trong đó ảnh hưởng không thể không khiến những này đến đây Hà Bắc đám quan chức suy nghĩ sâu xa. Có một số việc làm liền phải trả giá đắt, mà những người này ở đây ở trong đó cũng là làm minh xác lựa chọn. Trong lúc nhất thời, Hà Bắc chi địa độ điển sự tình đúng là vì vậy mà càng thêm nghiêm khắc lên. Cũng không biết có phải hay không Lưu Tú yêu cầu. Đứng mũi chịu sào chính là Chân Định Vương Lưu Dương. Cái này lão vương gia còn nghĩ dùng chính mình những cái kia tiểu cũ thủ đoạn đến ứng phó qua lần này kết nạn, nhưng thân làm bắt mắt nhất mục tiêu, căn bản sẽ không có bất kỳ người bằng lòng mạo hiểm giúp hắn. Mà hắn cũng lại cũng không chịu nổi như vậy tàn phá, lại trong nhà đột ngột mất. Chắc chính là Hà Bắc đại tộc. Chịu thua phối hợp với dứt bỏ lợi ích cũng là còn tốt, phàm là muốn thông qua thủ đoạn khác gia tộc cơ hồ đều là đụng phải tuyệt đối thanh toán. Toàn bộ Hà Bắc chi địa rung mạnh, khắp nơi trên đất kêu rền thanh âm. Đối diện với mấy cái này cái đại tộc phản công, Lưu Tú thủ đoạn cũng rất trực tiếp. Phàm là dám can đảm tạo phản người, hết thảy giết chết bất luận tội. Mà còn lại không tạo phản nhưng nghĩ đến hối lộ quan viên người, tất cả đều rời đi Hán quận, chặt đứt bọn hắn cùng nguyên châu quận liên hệ. Cố Dịch xác thực đoán không lầm, Lưu Tú cử động lần này chính là muốn đem thiên hạ đại tộc đều cởi xuống một lớp ra đến. Nhưng tất cả những thứ này đã định trước cùng bây giờ Cố thị không quan hệ. Quản hắn ngoại giới nhao nhao hỗn loạn, Cố thị sống chết mặc bay, quan sát tất cả. Từ cái này một ngày lên, Cố Dịch liền toàn thân toàn ý đầu nhập vào gia tộc nội bộ bên trong. Ngoại trừ thông thường giáo dục cái vấn đề bên ngoài, liền bắt đầu nghiên cứu Cố thị gia quy nên có nào quy củ. Cố Dịch cũng không phải là muốn để tất cả Cố thị tử đệ tất cả đều làm thánh nhân. Dù sao trên triều đình, thế cục quỷ quệ phức tạp, quá cổ hủ thánh nhân thường thường chỉ có thể bị người khác tùy tiện nắm. Hắn chính là muốn định ra một cái vừa đúng độ. đã muốn để Cố thị tử đệ tại đạo đức phương diện nắm giữ nhất định tính linh hoạt, lại muốn thủ vững ở một đầu không thể vượt qua ranh giới cuối cùng. Tuyệt không thể bởi vì bản thân tư lợi mà tổn thương mạch tính. Đây là lo cho gia đình gia quy bên trong đầu thứ nhất thiết luật, phàm là đụng vào, bất luận là ai lập tức thanh gia gia tộc. Cùng nó giống nhau còn có loại quyền. Cố Dịch cũng không muốn trong gia tộc xuất hiện một cái động một chút lại muốn tạo phản gia hỏa. Khỏi phải nói có thể thành công hay không, coi như thành công chỉ sợ toàn bộ Cố thị dòng chính cũng sẽ theo vương triều thay đổi mà tổn thất hầu như không còn. Đây là Cố Dịch không thể tiếp nhận chi một cái giá lớn. Ở đây bên ngoài, chính là một chút liên quan tới đức hạnh loại hình một chút yêu cầu. Đương nhiên, những yêu cầu này cũng không sánh bằng hại dân cử chỉ trừng phạt nghiêm trọng. Đồng thời Cố Dịch còn cường hóa toàn cả gia tộc chủ đề tư tưởng. Đó chính là không tranh một thế, tranh ba thế. Cố Dịch mong muốn tất cả gia tộc tử đệ đều muốn vì cái mục tiêu này mà phấn đấu, không ngừng củng cố Khang Cố Thịnh nhấn mạnh điểm này. Mặc dù Cố Dịch cũng không biết mình làm như vậy đến cùng sẽ có hay không có tác dụng, nhưng đây đều là hắn nhất định phải chuẩn bị. Mà theo gia quy chế định hoàn thành, Cố Dịch cũng là dần dần đem tâm tư bỏ vào phương diện khác. Hắn hôm nay còn không biết đến cùng muốn làm thế nào mới có thể thu hoạch được thành tựu điểm, nhưng thông qua trước kia trò chơi kinh nghiệm đến xem, hắn cũng là có một chút ý nghĩ. Thế là, hắn bắt đầu điều khiển Cố Khiếu triển khai một hệ liệt đến thử, đồng thời cũng là vì gia tộc tương lai phòng ngừa chủ đáo. Đầu tiên, chính là nông nghiệp phương diện. Cố Dịch là Cố Khang giảng thuật rất nhiều liên quan tới hiện đại nông nghiệp một chút kinh nghiệm. Những kinh nghiệm này đối với người hiện đại mà nói xem như thường thức, nhưng đối với ngay lúc này Đại Hán Vương triều mà nói, những này nhưng cũng là đầy đủ chân quý. Hắn thường xuyên cố ý mang theo Cố Khang, Cố Thịnh tiến về vùng đồng ruộng, quan sát nông hộ nhóm lao động, cũng cùng bọn hắn nói lên một chút trên lý luận tri thức, còn có công cụ nếu là có thể thế nào cải tiến liền tốt loại hình dẫn đạo chi ngôn. Cố Thịnh đối với cái này không hứng thú lắm, tại vũ lực phương diện viễn siêu thường nhân, hắn rõ ràng muốn so Cố Khang còn muốn nhỏ một tuổi, nhưng bây giờ thân thể nhưng cũng là vượt qua Cố Khang. Nhưng Cố Khang lại nghe được rất cẩn thận, nhất là theo tuổi của hắn càng lúc càng lớn, hắn có thể cân nhắc ra đồ vật cũng là càng ngày càng nhiều. Đối mặt Cố Dịch nói ra được lý luận, hắn khi thì liền sẽ lộ ra bừng tỉnh hiểu ra chi sắc, khi thì liền sẽ lâm vào lâu dài suy nghĩ. Đương nhiên, đối với Cố Thịnh, Cố Dịch đương nhiên sẽ không từ bỏ. Ngoại trừ nhường Cố Khiếu dạy hắn võ nghệ bên ngoài, Cố Dịch cũng đang cho hắn quán thâu đến từ hiện đại luyện binh một chút cái tri thức. Cố Dịch đương nhiên sẽ không đốt cháy giai đoạn. Nói như vậy chỉ có thể đưa đến phản tác dụng. Cố thị đời thứ hai là toàn cả gia tộc phát triển trọng tâm, dù không được một chút qua loa. Những kinh nghiệm này đều là trải qua Cố Khiếu ban đầu ở Thiệp Thành luyện binh lúc thực tiết qua. Phục tùng tính đề cao, tại bây giờ loại này vẫn là lấy vũ khí lạnh giao chiến làm chủ thời đại, điểm này cực kỳ trọng yếu. Đồng thời trong lúc này Cố Dịch cũng tương tự đang vì gia tộc để thư lại, đều là một chút lấy trước mắt thời đại liền có thể thực hiện kỹ thuật. Thì như, bản khắc in ấn thuật. Cố Dịch dự định thử một lần, ngoại trừ dẫn đạo gia tộc người thăm dò bên ngoài, nếu là rõ ràng cho gia tộc lưu lại kỹ thuật, nhường hậu nhân đi lĩnh ngộ hoàn thành, có thể hay không thu hoạch được thành tựu điểm. Hai bút cùng vẽ, cũng coi là Cố Dịch đối với tương lai chính mình có thể lần nữa điều khiển một cái bảo hộ. Đến mức sợ vã lở tương lai loại hình, Cố Dịch thì là căn bản không có lưu lại nửa điểm. Cố thị bỗng nhiên xuất thế đã đối trước mắt lịch sử làm ra cải biến. Tương lai đến cùng sẽ như thế nào? Ai lại có thể hoàn toàn xác định? Cùng nó lưu lại cái gọi là chuyện tương lai lừa dối ra tộc người, còn không bằng cường hóa toàn bộ Cố thị nhân viên tố chất, làm gì chắc đó phát triển. Đương nhiên, Cố Dịch tự nhiên cũng sẽ không một mực đối nội phát triển. Cố Khiếu mỗi tháng đều muốn cho Lưu Tú đưa đi thư, đồng thời Lưu Tú cũng biết khi thì cho Cố Khiếu đưa tin. Cũng chính bởi vì vậy, Cố Khiếu cái này thứ nhất sủng thần danh hào chẳng những không có theo thời gian trôi qua mà ảm đạm, ngược lại càng thêm vang dội. Cùng lúc, Cố Dịch cũng tại toàn bộ phong ấp chi địa lấy Cố thị tên tuổi làm một số việc. Tu thủy lợi trợ bách tính, cũng phối hợp với triều đình thu thuế chính sách, trước tiên giảm bớt phong ấp nông hộ nhóm thu thuế. Trừ cái đó ra, Cố Dịch còn xây dựng tư thục, cùng cái khác đại tộc nhóm chỉ đối nội bộ khác biệt, Cố thị tư thục là có thể đối ngoại. Những sự tình này đối với trước mắt đều tính không được cái đại sự gì, nhưng đối với tương lai, Cố Dịch lại cảm thấy đây tuyệt đối sẽ là Cố thị át chủ bài một trong. Mà thời gian cũng liền tại cái này từng kiện đại sự bên trong, lặng yên chạy tới. Tin tức tốt là Cố Khiếu lần nữa có một đôi nữ, nhưng cũng tiếc chính là so với Cố Khang Cố Thịnh, hai người này thuộc tính liền cực kỳ bình thường. Cũng không có cái gì chói sáng thuộc tính, thuộc về người bình thường phạm chủ. Nhưng đối với bọn hắn hai người bồi dưỡng Cố Dịch cũng là không có chút nào giảm bớt. Chương 13, Thiên Điệu Đồng Bi, Cố Khiếu Hoàng 2, chương 13, Thiên Điệu Đồng Bi, Cố Khiếu Hoàng 2, Hoàng chết, tiếng dùng cho các vua chư hầu hay lại thần. Thiên tử chết gọi là băng, vua chư hầu chết gọi là hoàng. Trải qua một loạt chèn ép phía dưới, độ điền lệnh áp dụng đã trở thành không thể ngăn cản sự thật. Lưu Tú thủ đoạn hiệu quả phá lệ rõ rệt. Tại kinh nghiệm ngắn ngủi phong ba về sau, toàn bộ Đại Hán Vương triều dường như thay ra đổi thịt, hiện ra rực rỡ hẳn lên khí tượng. Châu ngựa chăn thả, ấp cửa không bế. Cảnh tượng như vậy xuất hiện, phát huy vô cùng tinh tế hiện lộ rõ ràng Lưu Tú một hệ liệt chính sách phi phạm hiệu quả. Nhất là trải qua quá học một ít từ nhóm một hồi ca tụng về sau, bây giờ Đại Hán lại thật sự có một chút thịnh thế chi tượng. Mà đương cục thế hoàn toàn ổn định về sau, tiếp xuống phát triển cũng đúng như trong lịch sử như vậy. Kiến võ 20 năm, tháng 7, Hoàng thái tử Lưu Cường chủ động khước từ thái tử chi vị, bị Lưu Tú phong làm Đông Hải Vương, đổi lập Lưu Trang là thái tử. Theo lý mà nói thay đổi thái tử vô luận là ở đâu cái triều đại đều sẽ nhấc lên triều chính rung mạnh. Nhưng ở bây giờ Đại Hán, chuyện này nhưng lại chưa gây nên sóng gió gì. Dù sao làm Quách Thánh Thông bị phế một khắc kia trở đi, trừ phi Lưu Tú đông nhiên chết bất đắc kỳ tử, nếu không Lưu Cường vận mệnh cũng đã định trước. Trải qua nhiều năm như vậy, bây giờ Lưu Cường bên người đã không có người duy trì. Một cái không có căn cơ thái tử, lại có thể nhấc lên bao lớn sóng gió. Mà Lưu Tú cũng không có quên lời hứa của mình. Ngay tại năm sau, liền định ra dục Dương công chúa Lưu Lễ Lưu cùng quán quân hầu Cố Khiếu trưởng tử Cố Khang ở giữa hôn sự. Tin tức này một khi truyền ra, khắp thế gian đều kinh ngạc. Đối mặt như mặt trời ban trưa Cố Khiếu, tất cả mọi người coi là Cố Khiếu tối đa cũng chỉ có thể coi là một khi chi thần, dù sao hắn hậu nhân sao có thể lại như hắn như vậy được sủng ái. Nhưng bây giờ, hắn dòng dõi vậy mà cùng thái tử thân muội muội định ra hôn sự, ai có thể không sợ hãi? Trong lúc nhất thời, Cố Khiếu thứ nhất sủng thần danh hào có thể nói là trực tiếp đạt đến đỉnh phong. Mà lần này đại hôn đã định trước vô cùng long trọng, lên tới miếu đường chư công, xuống đến các nơi đại tộc. Nhất là lúc trước những cái kia bởi vì độ điền mà dần dần rời xa Cố thị Hà Bắc đại tộc, cơ hồ đều chuẩn bị lên trọng lễ mong muốn một lần nữa cùng Cố thị thành lập liên hệ. Mà đối mặt với những này tài bảo, Cố Dịch cũng là trực tiếp lấy ra có giá trị nhất một chút bỏ vào Cố thị trong bảo khố. Đây là Cố Khiếu lúc trước mới vừa tới Hà Bắc thời điểm làm ra. Bây giờ trong bảo khố có thể nói là trọng bảo vô số. Đương nhiên, Cố Dịch là lấy hiện đại ánh mắt đến bình chọn, trong đó phần lớn là một chút có đặc biệt ý nghĩa đồ vật. Những vật này đặt ở Đại Hán lời tuy bất phàm, nhưng lại không thể mang đến quá lớn lợi ích. Nhưng là đối với hiện đại mà nói có thể lại khác biệt. Tỷ như lúc trước Lưu Tú đăng cơ đồ, phía trên còn lại Lưu Tú đế ấn, thậm chí còn có truyền quốc ngọc tỷ in ở phía trên, đây là về sau Cố Khiếu cố ý đi tìm Lưu Tú đóng dấu chồng. Trừ cái đó ra, Cố Dịch thậm chí đem Lưu Tú mỗi lần đưa tới thư tín tất cả đều bỏ vào. Cố Dịch cũng không biết theo thời gian thay đổi, những vật này đến cùng còn có thể còn dư lại nhiều ít. Nhưng hắn chỗ nào quản được nhiều như vậy. Những vật này chỉ cần có thể lưu lại một cái chỉ sợ đều là cấp bậc quốc bảo khác. Trong lúc đó Lưu Tú cũng là không chỉ một lần cho Cố Khiếu gửi thư, muốn cho hắn trở lại Lạc Dương. Nhưng làm sao Cố Khiếu là giả thật rồi? Theo tuổi tác không ngừng tăng trưởng, hắn cũng là như là thời đại này đa số võ tướng đồng dạng, trong thân thể ám tật dần dần bộc phát. Ngắn ngủi mấy tháng thời gian, Cố Khiếu liền từ một cái to con người già trung niên biến nằm trên giường không dậy nổi. Làm Lưu Tú biết tin tức này về sau, lập tức liền phái mười mấy tên thái y tới. Nhưng làm sao Cố Khiếu tựa hồ là thật đi đến cuối con đường? Cự Lộc nhìn xem trên giường Cố Khiếu, bốn cái dòng dõi lúc này hốc mắt cũng không khỏi đến đỏ lên. Sinh ly tử biệt từ trước đến nay đều là một cái hết sức thống khổ sự tình. Phụ thân thể của ngài. Cố Khang thân làm trưởng tử, trực tiếp liền quỳ gối phía trước nhất, thanh âm có một chút run rẩy, không đành lòng đem thái ý chẩn bệnh nói cho Cố Khiếu. Nhưng Cố Khiếu lại phảng phất là sớm đã biết kết cục đồng dạng, vẻ mặt thản nhiên tiếp lời gốc dạng, ta không được. Phụ thân. Mấy người lập tức liền rơi xuống nước mắt, nhất là chú ý Linh cô gái này, càng là trực tiếp khóc ra tiếng đến. Khóc cái gì? Cố Khiếu hư nhược a một tiếng, trên mặt không mang theo một tia sẽ phải đối mặt tử vong e ngại, ta cả đời này cũng không nối tiếp. Nhưng đối với sau lưng sự tình, vi phụ còn cần đến thông báo một chút. Tựa hồ là bởi vì hồi quang phản chiếu nguyên nhân, Cố Khiếu ngự khí cũng là dần dần có chút lực lượng. Ta Cố Khiếu sinh là hào kiệt, không quan tâm sau khi chết sự tình. Cho nên sau khi chết, tang sự giản lược. Các ngươi cũng không cần quá bi thương. Sinh tử đều có mệnh, nếu là ta Cố thị coi là thật có thể chuyển bản thế, vi phụ tại dưới cựu tuyển cũng là an tâm. Muốn nói cho bệ hạ, không cần thiết bởi vì ta chết mà bi thương, lấy đả thương long thể. Hắn cứ như vậy yên lặng giao phó tất cả. Cố Dịch vẫn luôn đang nhìn đây hết thảy, tâm tình đồng dạng là có chút phức tạp, cũng không làm bất kỳ quấy nhiễu nào. Mặc dù đây hết thảy đối với hắn mà nói liền như là đang nhìn một trận có thể điều khiển phim đồng dạng, nhưng cũng dù sao cũng là nhà mình lão tổ. Cuối cùng cùng dòng dõi nhóm lời nhắn nhủ thời gian, hắn đến lưu lại cho chính hắn. Theo thời gian dần dần chạy tới, Cố Khiếu ngựa khí cũng là lần nữa dần dần suy yếu lên. Cố Khang, Cố Thịnh mấy người cũng đã ý thức được cái gì, rốt cuộc khống chế không nổi nước mắt, mà liền tại Cố Khiếu dần dần muốn hai mắt nhắm lại một khắc kia trở đi. Cố Dịch cũng chỉ cảm giác trước mắt mình hình tượng càng thêm mơ hồ, loại kia mình tùy thời đều có thể điều khiển cảm giác dần dần rút đi. Ngay tại Cố Khiếu hai mắt nhắm lại trong nháy mắt, đây hết thể hình tượng lúc này mới rõ ràng lên. Chỉ có điều cùng lúc trước khác biệt chính là, hắn đã mất đi Cố Khiếu ngôi thứ nhất. Loại kia tâm niệm vừa động liền có thể điều khiển cảm giác cũng là hoàn toàn tiêu tán. Hắn dường như thật trở thành một cái côn trùng, chỉ có thể yên lặng nhìn chăm chú lên tất cả phát triển, mà rốt cuộc không làm được bất kỳ thay đổi nào. Ngài dung nhập nhân vật đã tử vong, bởi nhân vật này là bởi ngài thao tác, không cách nào thu hoạch được bất kỳ thành tựu điểm. Trò chơi nhắc nhở trong nháy mắt bắn ra đến. Kết thúc a. Cố Dịch nhìn trước mắt nhắc nhở thật sâu thở dài, trong lòng ngũ vị tạp trần. Bất quá còn chưa chờ hắn có gì phản ứng, trước mắt hình tượng đột nhiên biến đổi. Sắc trời đổi biến, hết thảy trước mắt đang dần dần trở tối, Cố Dịch chỉ là tâm niệm vừa động liền lập tức thấy được tình huống bên ngoài. Chỉ thấy nguyên bản bầu trời trong xanh lúc này ngay tại cấp tốc trở tối. Kia chói mắt mặt trời tại thời khắc này vậy mà tại bị hắc ám một chút xíu thôn vệ. Đúng là nhật thực. Kiến võ 25 năm, 3 tháng. Quán quân hầu Cố Khiếu chết bệnh, thiên địa đồng bi, ban ngày không thấy mặt trời, so với đại đa số người đều cho rằng người xuyên việt vương mãng, kỳ thật tại người viết xem ra như coi là thật có cái gọi là xuyên qua. Quán quân hầu Cố Khiếu mới là duy nhất một người. Bất luận là Côn Dương Chi thời gian chiến tranh dẫn đầu đi theo Lưu Tú, lại đến về sau ẩn vào Hà Bắc, tập kích bất ngờ Hàm Đan. Liền xem như bây giờ thụ nhất tất cả mọi người lên án không để ý thân tình điểm này, cũng có thể thông qua hiện tại Cố thị phát triển nhìn ra hắn ngay lúc đó anh minh. Hắn một đời kinh lịch có thể nói là truyền kỳ, từ nhất giai bạch thân lại đến Đông Hàn quán quân hầu, đạt vững Cố thị căn cơ. Hắn thường thường có thể làm ra phù hợp lúc ấy thời đại nhất có ích lựa chọn. Truy cứu cả đời, hắn dường như chưa hề phạm qua sai lầm lớn. Cố thị tộc sử. Khiếu công chuyện xem sau cảm giác. Chương 14, Thụy Trung Võ, Phong Thiện Đế Băng 1, chương 14, Thụy Trung Võ, Phong Thiện Đế Băng 1, mặc dù sớm trước đó, Cố Khiếu thân thể không tốt chỉ sợ không còn sống lâu nữa truyền ngôn cũng đã tại Đại Hán truyền ra đến. Nhưng khi một ngày này chân chính đến thời điểm, toàn bộ thiên hạ vẫn vì đó rung mạnh. Cố Khiếu, chết rồi. Cái này đương triều đại tư mã, quan quân hầu, công văn phái thủ lĩnh liền chết như vậy. Nghe tới tin tức này thời điểm, không ít người đều có một loại trong lòng tảng đá lớn rốt cục rơi xuống đất thoải mái cảm giác, dù là cùng Cố thị không cừu không oán người đều cũng là như thế. Không có cách nào, đối với toàn bộ kiến võ một khi tất cả đám đại thần mà nói, Cố Khiếu hai chữ chính là một tảng đá lớn. Nếu là hắn không chết, liền không người có thể chân chính đi đến hoàng đế trước mặt. Cố Khiếu bây giờ bỏ mình, hiển nhiên toàn bộ thiên hạ thế cục đều sẽ xảy ra biến hóa. Thế lực muốn một lần nữa tẩy bài. Lạc Dương, từ ngày đó nhận thực về sau, trên triều đình liền tràn ngập một bầu không khí quái dị. Bởi vì Lưu Tú mới vừa bạn quyết định muốn đi trước Thái Sơn Phong Thiện. Tại cái này trong lúc mấu chốt chợt hiện như thế thiên tượng dị biến, dù không được bọn hắn không nghĩ ngợi thêm, nhưng bọn hắn lại không dám nghị luận hoàng đế, chỉ có thể đem ý nghĩ thế này tất cả đều đặt ở trong lòng. Mà Lưu Tú chính mình cũng lâm vào bản thân trong hoài nghi. Hắn vốn là có chút tôn sùng Nho gia thể chữ lệ học phái, mặc dù đối với nó bên trong sấm vĩ mà nói không tính là hoàn toàn tin tưởng. Nhưng việc này vẫn là đối tâm cảnh của hắn sinh ra ảnh hưởng cực lớn, làm hắn biến có chút do dự. Chẳng lẽ lại chấm vẫn là làm không đủ đi? Cái nghi vấn này, từ đầu đến cuối quanh quẩn tại trong lòng hắn, bất luận kẻ nào tới quên đều hoàn toàn phạm pháp nhường hắn hoàn toàn an tâm xuống tới. Mà liên tại loại tình huống này, Hà Bác tin tức rốt cục đưa tới. Vậy hạ, đến báo tang người chính là Cố Thịnh, hắn quỳ gối Lưu Tú trước mặt, hốc mắt phím hồng, thanh âm nghẹn ngào, đem Cố Khiếu sinh tiền lưu lại di ngôn chậm rãi nói ra. Gia phụ tại 3 tháng mậu thân hối ngày, chết bệnh ở trong phủ. Lưu Tú hoàn toàn ngây ngẩn. Đây là hắn xưng đế đến nay chưa hề lộ ra qua biểu lộ. Mà trong triều đình quần thần lúc này cũng là biểu lộ đại biến, nhao nhao không khỏi trực tiếp quỳ xuống. Làm Lưu Tú nghe được Cố Khiếu trước khi chết còn tại nói không thể để cho hắn tổn thương long thể thời điểm, nét mặt của hắn lúc này mới lại có chút biến hóa. Nhưng còn chưa chờ hắn nói ra lời gì, cả người hắn thân thể đột nhiên chính là một cái lảo đảo, chợt đúng là trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Vậy hạ, trong chốc lát, triều đình lâm vào hỗn loạn tưng bừng. Làm Lưu Tú lại một lần nữa mở mắt ra lúc, hắn đã nằm ở trong tầm cung, mà Âm Lệ Hoa ngay tại bên cạnh hắn chăm chú nhìn chằm chằm hắn, mà một bên thì là thái tử Lưu Trang. "Bệ hạ, ngài tỉnh." Thấy Lưu Tú tỉnh lại, Âm Lệ Hoa vội vàng nắm chặt tay của hắn, mặt mũi tràn đầy lo âu hỏi, "Ngài cảm giác thế nào?" Dứt lời, liền bản năng muốn gọi thái y tiến đến. "Chẳng không ngại." Lưu Tú trực tiếp lắc đầu, biểu lộ lạ thường bình tĩnh. Nhưng Âm Lệ Hoa vẫn là lập tức nhìn ra hắn giờ phút này dị dạng, trên mặt vẻ lo lắng càng thêm dày đặc. "Hoàng hậu không cần lo lắng." Lưu Tú nắm chặt tay của nàng, nhẹ giọng trấn an, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía Lưu Trang. Trang Nhi, phu hoàng. Lưu Trang đồng dạng mặt mũi tràn đầy lo lắng, vội vàng đáp lại, "Nhi thần tại." Gọi quân thần tiến đến. Lưu Trang nao nao, hắn dường như là nghĩ đến cái gì, biểu lộ đại biến, vội vàng đi ra ngoài. Không bao lâu, quân thần liền chậm rãi đi đến. Biểu lộ khác nhau, nhưng trong ánh mắt đều mang một tia sầu lo. Lưu Tú giờ phút này cũng không thèm để ý quân thần trong lòng nghĩ thế nào. Chờ quân thần chậm rãi đi vào trong điện, hắn phảng phất như là sớm đã nghĩ kỹ đồng dạng, biểu lộ bình tĩnh như nước không có chút nào gợn sóng nói, "Chuyển triệu. Quan quân hầu chết bệnh, chấm đau lòng như góc. Ngày hôm nay trở đi, thôi hướng 7 ngày, lấy ký thác niềm thương nhớ. Đại tư mã cả đời chi công, chính là người trong thiên hạ mẫu mực. Khiến thái học học tử vì đó tiến hành khen ngợi. Đại tư mã đã nguyện vọng chôn ở Hà Bắc, liền không cho sửa đổi, không sai lấy đại tư mã chi công, không nhắc tới không đủ để đàng thiên hạ nghe nhìn. Khiến công tượng là đại tư mã điêu khắc pho tượng, theo năm đó đại tướng quân Hoắc Quang chi lễ, điều phát Bắc quân ngũ hiệu, binh xe, giáp sĩ vì đó tiến đường, chôn ở đế lăng chi bên cạnh, phối hưởng thái miếu. Từ thái tử xuất chư khanh tiến đến tế bái. Lại từ chư khanh là đại tư mã thương nghị thủy hảo. Cái này liên tiếp chiếu lệnh, có thể nói long trời lở đất. Nếu là thường ngày, trong quần thần có lẽ còn sẽ có người tiến lên quên can, dù sao trong đó một chút an bài thực sự quá kinh người. Nhưng là giờ phút này, nhìn xem Lưu Tú lúc này kia không hề bận tâm biểu lộ, đám người lại vô hình cảm thấy một tia sợ hãi, căn bản không dám nói lời nào. Lưu Tú cứ như vậy nằm tại trên giường, cho đến giờ phút này biểu lộ mới có chút biến hóa. Hắn thật sâu thở dài, mở miệng lần nữa, kể từ hôm nay, phong thiện sự tình liền không cần nhắc lại. Thiên tượng chi biến, vừa đau mất ta đại hán kình thiên chi trụ. Nghĩ đến là chấm công đức còn thấp. Từ hôm nay trở đi, chư khanh thượng đấu nói sự tình thời điểm, không được lại xương chấm là thánh. Lời vừa nói ra, ngồi đầy phải sợ hãi. Biểu tình của tất cả mọi người cũng thay đổi, vạn bạn không ngờ tới Lưu Tú vậy mà lại nói ra những lời này đến. Không được gọi hắn là thánh. Cái này, Lưu Tú vô tâm bận tâm phản ứng của mọi người. Nói xong, hắn liền khoát tay áo, ra hiệu đám người lui ra. Một đám đại thần vẻ mặt khác nhau lui ra ngoài. Đến cuối cùng, toàn bộ trong điện chỉ để lại Âm Lệ Hoa một người chăm sóc. Cho đến giờ phút này, Lưu Tú trên mặt lúc này mới lộ ra mãnh liệt vẻ bi thống, hắn cầm Âm Lệ Hoa tay, thanh âm hơi run rẩy nói, "Hoàng hậu, ngươi nói, quan quân hầu chết bệnh, thế nhưng là lao thiên đối chấm trừng phạt." "Vậy hạ." Âm Lệ Hoa nắm thật chặt Lưu Tú tay, "Ngài tái tạo đại hán, kính yêu bách tính, công quan cổ kim, tuổi thọ dài ngắn, đều có định số. Quan quân hầu Lâm Trung Di ngôn liền từng nói qua bệ hạ không thể vì vậy mà đả thương long thể. Bệ hạ cũng không thể lại như vậy tự coi nhẹ mình." Lưu Tú yên lặng nhìn xem nàng, cũng không nói gì nữa. Lần này hạ táng chi lễ có thể nói là chân chính làm thực cái gì gọi là chân chính đệ nhất công thần. Quân thần đối Cố Khiếu Thụy Hảo cũng phí hết không ít tâm tư, nhưng cuối cùng Lưu Tú vẫn là Cố Khiếu định ra trùng võ hai chữ. chung lấy nguy thân dâng lên, Lâm Mặc không trái lại ý võ lấy khắc định họa loạn chi ý cái này Thụy Hào đánh giá chi cao, có thể nói là khai sáng thần tử Thụy Hào tiền lệ. Trước đây còn chưa bao giờ có thần tử có thể thu được loại này Thụy Hào. Một cái duy nhất cùng Thụy Trung võ chính là Toa Sa Vương Diên, hắn không thuộc về thần tử phạm chủ. Nhất là tại trải qua tận lực tuyên dương về sau, toàn bộ đại hán đạo đức tập tục thậm chí đều vì vậy mà nhận lấy một chút ảnh hưởng, thiên hạ thế nhân vậy mà dần dần có coi đây là mục tiêu tình thế. Mà theo Cố Khiếu Thụy Hào bị triệt để định ra, chuyện này cũng là rốt cục hạ màn. Vượt qua tất cả mọi người dự kiến chính là, Lưu Tú cũng không trọng dụng Cố Thị dòng dõi, thậm chí hoàn toàn không có biểu lộ ra bất kỳ bắt đầu dùng ý tứ, nhường Cố Thịnh trở về Hà Bắc. Bất quá đám người đối với cái này cũng là lòng dạ biết rõ. Hắn cái này hẳn là tại lưu cho thái tử. Cùng đám quần thần phỏng đoán tình trạng khác biệt, Lưu Tú thân thể cũng không xuất hiện cái vấn đề lớn gì. Thậm chí tại việc này về sau, hắn càng thêm chuyên cần chính sự lên, càng thêm quan tâm đại hán quốc lực. Kiến võ 27 năm, Lãng Lăng hầu tang, Dương Hư hầu mã vũ thượng thư, ý thừa dịp hung nô phân liệt phát binh diệt chi, lấy lập vạn thế khắc thạch chi công. Lưu Tú lấy tức dân cự chi, chỉ là tiếp nạp nam hung nô quy hàng. Kiến võ 29 năm, Tây bực thiện thiện, xa sư 16 nước lần nữa đưa ra nguyện đem phái tử nhập phụng dưỡng hiến, nguyện mời đô hộ. Lưu Tú cũng là cự tuyệt. Không có ai biết Lưu Tú vì sao lại cự tuyệt những này đưa tới cửa công vân. Đối với một cái đế vương mà nói, đây hết thảy đều là chiến công của hắn, có thể nhường hắn càng thêm bị người hậu thế chỗ kính ngưỡng. Nhưng Lưu Tú liền thật từ chối,